Chương 26, Đại Nưu. Chương 26, Đại Nưu. Chỉ vỏn vẹn thời gian nửa ngày hắn liền đã trực tiếp phá cảnh mà vào linh nguyên cảnh hậu kỳ cảnh giới, thực lực tăng lên rất nhiều. Nhưng như vậy là chưa đủ, chỉ dựa vào tu vi hiện tại hắn không có cách nào đối kháng nguy hiểm đang rình rập bên ngoài, nếu như bay ly khai nơi này thật sự quá nguy hiểm. Hắn liền suy nghĩ một lúc, bên trong ký ức của hắn có rất nhiều vũ khí tăng lên chiến lực nhưng lại không thể nào sử dụng, chỉ vì với tu vi hiện tại của hắn là không thể. Hắn liền nghĩ sau đó liền hỏi thăm Cửu Chân và được môn bí thuật tên là Đại Thôn Tiên Thuật. Đại Thôn Tiên Thuật là một môn bí thuật của Thôn Thiên Ma Long nhất tộc, môn bí thuật này có thể giúp Lý Thiên Vũ có thể trực tiếp thôn vệ tất cả những thứ bên ngoài mà chuyển hóa thành tinh thuần nhất năng lượng để hắn có thể dễ dàng hấp thu và luyện hóa, kể cả linh dược và linh thạch. VV2 mắt hắn tỏa sáng, chẳng khác nào nếu như hắn có đại lượng linh thạch hay linh dược thì hắn có thể tạo ra vô tận linh khí để trong thời gian ngắn tu vi tăng cao mà không để lại hậu quả gì hay sao. Nơi đâu linh khí rồi đao bằng việc dùng linh thạch và linh dược tu luyện, hiện tại hắn không thiếu nhất chính là linh thạch và linh dược. Hắn vừa nói xong liền đứng dậy đi về phía Long Cung và đi vào lấy ra ngàn viên linh thạch để xung quanh, hắn liền không do dự há to miệng trực tiếp nuốt vào bên trong bụng, tận lực luyện hóa. Bên trong bụng Lý Thiên Vũ linh thạch bạo thoái, linh khí trào ra như hồng thủy, linh khí đậm đặc như muốn kết thành thể lỏng. Từ bên trong thể nội của Lý Thiên Vũ xuất hiện một cái hắc động điên cuồng cắn nuốt linh khí để tăng cao tu vi. Nửa tháng sau hắn liền mở ra hai mắt, hắn nhẹ nhíu mày, hắn đã luyện hóa hơn một vạn viên linh thạch nhưng vẫn không có dấu hiệu đột phá linh nguyên cảnh đỉnh phong. Hắn thở ra một hơi dài dự định rời đi ra bên ngoài và rời khỏi nơi âm sát chi địa này. Nhưng trước khi rời đi hắn muốn cảm ngộ lại ba đại tuyệt kỹ mà kiếp trước của hắn nhờ vào nó mà nổi danh thiên hạ, bên cạnh hắn cũng muốn tu luyện hai môn vũ kỹ mà Hàn Tĩnh Chi đã dạy cho hắn là Băng Diệu Chi Hoàn và Băng Linh Phong Bạo. Trước khi thăng thư luyện hắn đã nói cho Hàn Tĩnh Chi biết công dụng tăng lên ngộ tính của Hỗn Nguyên Thần Mục và đưa cho nàng bí tịch tu luyện Cực Thiên Băng Vực và Băng Cực Thánh Giáp Thuần. Thời gian rất nhanh đã qua thời gian một tháng, bên trong một tháng bên ngoài chính là 10 ngày, hắn đã thành thục năng lực trưởng khốn hàn băng của kiếp trước và cả hai tuyệt kỹ Băng Diệu Chi Hoàn và Băng Linh Phong Bạo, tuy không tìm hiểu được thức thứ ba của Âm Dương Lưỡng Nghi Kiếm Quyết Nhật Nguyệt Đông Chuyển nhưng nhiều đó cũng đã đủ rồi. Sau khi Lý Thiên Vũ từ trong trạng thái tu luyện thức tỉnh liền định đi tìm nàng Hàn Tĩnh Chi, nhưng khi thấy nàng đang trong trạng thái thông linh liền không làm phiền nàng mà trực tiếp ly khai Hỗn Nguyên Châu. Ngay sau đó lưng hắn mọc ra long dực liền cách không bay đi lên. Long dực hắn đã sớm thức tỉnh khi luyện hóa nguyên thần của Thiên Diễn Lôi Long, bây giờ phải rời đi nơi này. Hắn vẫn còn không quên mối nguy hiểm đến từ Âm Phong Lang, khi tiến lên hắn liền tỏa ra thần thức dò xét xung quanh ngàn trượng, hắn liền thở phào một hơi, thầm nói, linh giác cũng không báo nguy hiểm, chắc hẳn Âm Phong Lang đã rời đi. Lý Thiên Vũ phía sau mọc ra một đôi kim dực, liền hướng về nơi linh giác cảm nhận không nguy hiểm liền hướng về phía đó bay nhanh mà đi. 10 ngày sau, nhờ vào thần thức cường đại cùng linh giác cảm ứng hắn đã may mắn ly khai âm sát chi địa tiến nhập Cửu U Sơn Mạch. Lúc này hắn cảm nhận được bên trong Hỗn Nguyên Châu Hàn Tĩnh Chi đã rời khỏi trạng thái thông linh, hắn liền mang nàng ra khỏi Hỗn Nguyên Châu. Muội có tu luyện thành công vũ kỹ hay không? Lý Thiên Vũ lộ ra vẻ mặt nghi hoặc lên tiếng hỏi. Thành công, muội đã thành công tham ngộ Cực Thiên Băng Vực và Băng Cực Thánh Giáp Thuần và cả môn thánh cấp hạ phẩm vũ kỹ Băng Linh Chiến Vực. Cái này vũ kỹ muội đã tham ngộ nhiều năm nhưng chưa luyện thành, may là có cái này Huyền Chi Thông Linh Quả và gốc thần mục bên trong không gian bảo khí của huynh nên muội mới có thể luyện thành. Hàn Tĩnh Chi vui vẻ trả lời. Nàng nhìn xung quanh liền vui mừng hỏi, Thiên Vũ ca ca, chúng ta quay lại Cửu U Sơn Mạch rồi. Chúng ta đã rời khỏi âm sát chi địa. Lý Thiên Vũ gật đầu trả lời. Tiếp theo muội có dự định gì không? Lý Thiên Vũ trầm ngâm một hồi rồi nói. Hàn Tĩnh Chi trầm ngâm hồi lâu mới trả lời, muội hiện tại vẫn không tính toán gì, hay muội vẫn như cũ đi theo huynh? Lý Thiên Vũ nhẹ gật đầu mỉm cười, nói, thời gian không nhiều, huynh dẫn muội về nhà ra mắt phụ thân huynh. Sao? Về ra mắt phụ thân huynh? Hàn Tĩnh Chi nghe thấy lời nói của Lý Thiên Vũ liền ngẩn người lên tiếng, sau đó lập tức đỏ mặt liền nhẹ gật đầu, nàng thầm nghĩ, nhanh như vậy liền về ra mắt cha chồng rồi. Thời gian qua cả hai luôn bên nhau, nàng cũng biết Lý Thiên Vũ mồ côi mẹ từ bé, chỉ còn phụ thân, nên nàng cũng không kinh ngạc khi Lý Thiên Vũ nói là chỉ về ra mắt phụ thân hắn. Nhưng trước hết cần phải giải quyết một vấn đề. Lý Thiên Vũ lộ ra sát khí vô cùng vô tận, nói. Lý Thiên Vũ liền thả ra thần thức dò xét xung quanh ngàn trượng, và sau đó hắn tiếp tục đi khắp nơi tìm kiếm một thứ gì đó. Tận 3 ngày sau, Lý Thiên Vũ một lần nữa sát khí dâng trào, vì bên trong phạm vi thần thức bao phủ có tổng cộng có 5 người đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Hắn vẫn không quên được bọn hắn đã khi dễ Hàn Tĩnh Chi như thế nào, hắn muốn chính là giết toàn bộ bọn hắn để giúp nàng đòi lại công đạo. Tiểu mỹ nhân kia, mỹ nhân bại hoại như vậy thật là tiết ra. Bên trong một nam tử áo đen lên tiếng nói, hắn là Lỗ Hải Bại danh thứ tư bên trong 5 người thường được người gọi là lão tứ. Nói đi, phải nói lại nữ nhân kia thân thủ thật tốt. Trên lưng cổng một nam nhân mà lại có thể thoát khỏi 5 huynh đệ ta truy sát, chắc hẳn nàng là thành viên của một đại gia tộc nào đó. Bên trong một nam tử thân hình cao lớn vạm vỡ lên tiếng, hắn là Đại Nưu Bài danh thứ nhất cũng được mọi người gọi là lão đại. Với vũ kỹ nàng sử dụng chí ít cũng là địa cấp, mà quan trọng lại là hàn băng chi lực rất thích hợp cho lão nhị tu luyện. A, một nam tử thân hình nhỏ gọn nhìn về phía một nam tử toàn thân áo vải màu xanh lam, thân hình nhỏ gọn, người vừa lên tiếng tên là Thiết Lục Bài danh thứ 5. Thôi không bàn tới nữa, đã hơn 2 tháng trôi qua rồi, nàng chắc đã chết, nếu không chết nàng nhất định sẽ quay lại báo thù, để chắc chắn chúng ta ly khai thôi. Đại Nưu lên tiếng nhắc nhở liền định đứng dậy rời đi, nhưng dị biến phát sinh, xung quanh nhiệt độ đồng chợt hạ xuống cấp tốc rất nhanh, nhiệt độ đã hạ xuống 100 cờ rất nhanh, nhiệt độ đã đạt đến cực hạn 180 cờ mà Lý Thiên Vũ có thể đạt đến. Làm cho xung quanh cây cối đều bị đóng băng hoàn toàn, tất cả bọn chúng đều là tu vi huyền nguyên cảnh, cao nhất chính là huyền nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, thấp nhất cũng là huyền nguyên cảnh sơ kỳ võ giả. Bọn chúng ở bên trong võ giả cùng cấp bậc cũng chỉ là cấp thấp nhất thực lực, rất nhanh bên trong 3 người đều bỏ đóng băng, chỉ còn lại lão đại và lão nhị là không bị đóng băng. Bạo! vành. Ba khối băng điêu lập tức nổ tung, ba người bên trong một chút hoài niệm liền hóa thành bột phấn bay tán loạn. Lao Ngũ, Lao Tứ, Lao Tam. Đại Nưu khi nhìn thấy ba người bị tạt thành bột phấn liền tức giận gầm thét, nhìn lên bầu trời là hai bóng người một nam một nữ đang lơ lửng trên trong, nam tử một trường bào màu trắng có mái tóc cũng màu trắng, dường như hắn bị mù phía sau lưng là một đôi kim rực rộng lớn, bên cạnh ôm lấy một nữ tử, nữ kia hắn nhận ra chính là người hơn 2 tháng trước bọn hắn truy sát, hắn biết nàng đã quay lại để báo thù. Các ngươi muốn chết. Đại Nưu thân thể lôi điện lập lời một quyền mang theo lực hủy diệt của lôi đỉnh cách không hướng Lý Thiên Vũ đánh tới. Lý Thiên Vũ mắt trái ngân quang chợt lóe, lôi vực phát động áp tròng lên cực thiên băng vực song trọng lĩnh vực cường đại xuất hiện áp chế gắt gao Đại Nưu. Con mắt trái của Lý Thiên Vũ là lôi nhãn tuy không còn dùng được nhưng lôi điện chi lực hắn đã luyện hóa thì vẫn có thể dùng được. Lý Thiên Vũ tay phải nâng lên 5 vòng quang hoàn chậm rãi bay lên và khuyết tán ra ngoài hướng về Đại Nưu cùng Hàn Phong. Băng diệu chi hoàn lập tức phát động, khiến cho hai người bọn họ không hiểu vì sao liền bị đóng băng. Bạo! Một vụ nổ lớn diễn ra, Lý Thiên Vũ lập tức xoay lưng dự định rời đi, nhưng lúc này phía sau lưng hắn một con băng xà và lôi xà đang vươn nhanh múa đuốt về phía Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ kinh ngạc, như vậy còn chưa giải quyết được bọn chúng, đúng thật huyền nguyên cảnh dù là yếu nhất huyền nguyên cảnh cũng là huyền nguyên cảnh không thể kinh thị. Băng cực thánh giáp thuật lập tức Lý Thiên Vũ xung quanh băng vụ cấp tốc ngưng tụ lại thành một lớp băng cháo bao phủ hắn cùng Hàn Tĩnh Chi vào bên trong. Trước hết giải quyết ngươi huyền nguyên cảnh hậu kỳ. Lôi chi triều tịch thiên khung lôi điện nổ tung, mây đen kéo tới bên trên lôi điện như là từng con lôi xà vô cùng cuồng bạo, sau đó liền tạo thành một cái lôi điện triều tịch bao phủ Hàn Phong vào bên trong hơn vạn đạo lôi đỉnh cuồng bạo cùng lúc đánh xuống, làm hắn ngay lập tức thần hình câu diện. Chương 27, đêm khuya chặt giết. Chương 27, đêm khuya chặt giết. Lý Thiên Vũ phất tay, lập tức băng tuyết cùng lôi đỉnh sống động hẳn lên, như là được dẫn dắt điên cuồng ngưng hình tạo thành hai con băng lôi cự long dài hơn 10 trượng bốn lượt đánh về Đại Nưu. Đại Nưu giật mình hoảng sợ, linh nguyên cảnh hậu kỳ, chiến lực lại như vậy kinh khủng, tùy tiện một chiêu liền giải quyết nhị đệ hắn một huyền nguyên cảnh hậu kỳ, chiến lực của nhị đệ hắn vốn không kém hơn hắn là bao nhiêu, điều này chứng tỏ cái gì? Chẳng phải là thiếu niên kia vốn có năng lực giết hắn hay sao? Đại Nưu hai mắt nheo lại, từ nhẫn chữ vật lấy ra một cây trường thương màu đen, huyền cấp hạ phẩm bảo khí, chân khí không ngừng rót vào bên trong thân thương lập tức phát sáng, lôi điện như là lôi xả không ngừng bỏ khắp thân thương. Nội hải của Ngư Đại Nưu chân đạp mạnh xuống đất, mượn lực phản chấn của đại địa lập tức phóng thẳng lên cao, trên tay thương múa động, hai con lôi ngư thành hình hướng về hai con băng lôi thần long va đập mạnh. Đùng! Băng lôi thần long cùng lôi ngư cùng lúc nổ tung, chân khí cùng kình phong nổ tung, làm cho phạm vi 10 trượng tràn ngập bên trong chân khí cuồng bạo. Thiên xà lôi vũ Đại Nưu bay ngược về phía sau 10 trượng kéo thân hình đụng hơn 3 cây đại thụ mới có thể ổn định lại, xung quanh hắn lôi điện nộn nhạo ngưng tụ lại thành một cái lôi xà luôn bay theo mũi thương hơn 3 vòng, lập tức Đại Nưu vung mạnh thân thương, lôi xà há miệng rộng hướng về phía Lý Thiên Vũ công kích mà tới. Lý Thiên Vũ không muốn dây dưa lâu với hắn, hắn liền tay phải nâng lên cao, ngay lập tức băng tuyết xung quanh như nhận được mệnh lệnh liền cấp tốc bay lại trên tay phải hắn nhưng tụ lại thành một cái đại kiếm màu lam thấm bằng băng tuyết xuất hiện trên tay hắn. Kiếm vừa xuất hiện hắn lập tức chém xuống, trường kiếm tạo thành một hình cung màu băng lam, kiếm khí bên trên không trung mạnh mẽ cắt qua, không khí dường như cũng không chịu nổi muốn bị cắt ra làm hai, cứ như không khí cũng bị đóng băng rồi bị cắt ra làm hai rồi bị băng phong rồi lại bị chém đứt. Băng cực thanh kiếm. Lý Thiên Vũ xuất ra một kiếm này chính là một trong tam đại tuyệt kỹ thành danh của hắn đời trước cùng với cực thiên băng vực, một chiêu này cũng đã rút hơn 6 thành chân khí bên trong khí hải, bây giờ hắn chỉ còn lại hơn 2 thành chân khí mà thôi. Đại Nưu bên dưới nhìn thấy một kiếm này từ thiên khung bổ xuống làm ra đầu hắn tê dại, hắn ngay lập tức muốn trốn thoát nhưng lại không kịp nữa rồi, thân hình hắn đang bị hàn khí đóng băng, chỉ trong điện quang hỏa thạch liền bị hoàn toàn băng phong. Đây là băng cực thánh kiếm tuyệt kỹ thành danh của ta, để cho ngươi chết cũng được minh bạch. Đó là những gì hắn nghe được trước khi băng kiếm bổ xuống chém thân thể hắn thành ngàn vạn mảnh vụn, chết để chết đi. Lý Thiên Vũ vốn cũng không phải là hạ người thiện nam tính nữa gì, hắn kiếp trước bước nên thánh tử vị không biết tay đã nhiễm bao nhiêu máu tươi, hắn cũng không lòng dạ đàn bà đi thương hại bọn hắn, dù sao không vi phạm vi tắc làm người là được. Đúng lúc này nơi mà Đại Nưu đứng rơi xuống một cái thiết bài làm bằng đồng thau vô cùng cổ xưa bên trên hoa văn vô cùng phức tạp, cái này chỉ có một mảnh nhỏ, chắc là mảnh vỡ của một cái gì đó. Lý Thiên Vũ nghĩ nghĩ lại không ra manh mối gì, một kiếm vừa rồi hắn đã dùng toàn lực tất cả điều hóa thành cho bụi, nhưng chỉ có nó là còn sót lại chắc không phải phàm vật, hắn liền tỉ mỉ cất nó đi và cầm tay Hàn Tĩnh Chi rời đi nơi này. Băng vực thánh kiếm vốn là tuyệt kỹ thành danh của hắn kiếp trước, so về uy lực hiện tại nó đã một trong những vũ khí mạnh nhất hiện tại mà hắn có thể xuất ra, mạnh hơn cả tạo hóa cấp thượng phẩm âm dương lưỡng nghi kiếm quyết mà hắn đã tu luyện, bởi vậy một kiếm này xuất ra Đại Nưu không có một tí sức phản kháng nào là có thật. Thiên Vũ ca ca, một kiếm này của huynh đến một võ giả địa nguyên cảnh trung kỳ cũng chưa chắc đỡ được, huynh thật sự lợi hại. Lúc này cả hai đã hạ xuống mà đi bộ, nếu như hắn tiếp tục phi hành với đôi cánh màu vàng nóng đó rất để làm người khác chú ý, có thật sự lợi hại như vậy? Lý Thiên Vũ mỉm cười nói. Phải, Hàn Tĩnh Chi nhẹ gật đầu nói. Muội muốn học hay không? Lý Thiên Vũ cười nói. Thôi, đó là tuyệt kỹ thành danh của Lý đại hiệp, tiểu nữ không dám. Hàn Tĩnh Chi mỉm cười lên tiếng đùa giỡn nói. Lý Thiên Vũ cũng mỉm cười, lên tiếng đùa đáp lại, với giọng đầy nghiêm túc, Lý đại hiệp ta đây có thể keo kiệt với người khác, nhưng với nữ nhân của mình lại là sảng khoái. Thứ, ai là nữ nhân của huynh? Hàn Tĩnh Chi thẹn thùng, đỏ mặt lên tiếng. Hạ hạ, Lý Thiên Vũ cười to, rồi cả hai đùa đùa giỡn, trong chốc lát liền biến mất tại chân trời. Vũ Ninh Hành, Vũ Ninh hầu phủ. Tứ đệ, vẫn không tin tức của Vũ Nhi hay sao? Lý Hằng Minh lúc này lòng nóng như lửa đốt, hướng về một nam tử trung niên, trong nét mặt có vẻ hơi giống hắn một chút, nam tử kia là tứ đệ của hắn Lý Hoành. Lý Hoành chính là trưởng lão trong tộc, tu vi đã đạt đến địa nguyên cảnh đỉnh phong cảnh giới, hắn cùng phụ thân của Lý Thiên Vũ là tâm phúc, có thể giao phó tính mạng mình cho phụ hắn. Nhị ca, đệ đã phái rất nhiều người tìm kiếm Vũ Nhi, nhưng đã hơn 3 tháng rồi lại bạc vô âm tính. Lý Hoành thầm tự trách lên tiếng, hắn biết nhị ca mình chỉ có một nhi tử duy nhất, hắn rất yêu thương vị này công tử, nên hắn cũng xem Lý Thiên Vũ như là chính mình nhi tử đối đãi. Hơn 4 tháng trước bên trong Cửu U Sâm Lâm dị biến phát sinh, có rất nhiều cường giả tiến vào bên trong dò xét, khi hắn phát hiện Lý Thiên Vũ mất tích liền đi điều ra liền biết hắn đã tiến vào bên trong Cửu U Sâm Lâm, nên Lý Hoành mới phái ra rất nhiều cao thủ vào bên trong tìm kiếm, nhưng lại không một tung tích gì. Hắn cũng biết Lý Thiên Vũ và Thiên Kim của Lâm gia Lâm Tâm Như vốn là vị hôn phu, cũng là thanh mai trúc mã lớn từ bé đã cùng nhau lớn lên, nhưng không biết làm sao dạo này cả hai lại mâu thuẫn quyết liệt với nhau. Gần đây hắn phát hiện, Lâm gia liên tục điều động cao thủ vào bên trong Cửu U Sâm Lâm, dù kẻ đần cũng biết là Lâm gia cử người đi giết Lý Thiên Vũ. Hắn cũng nôn nóng bạc phần, hắn tuyệt đối không để Lý Thiên Vũ xảy ra chuyện gì. Bên phía Lâm gia như thế nào rồi? Lý Hằng Minh lên tiếng hỏi. Nhị ca, đệ mới nhận được tin là Lâm Dịch dẫn theo hơn 20 cao thủ tiến vào Cửu Lũ Sâm Lâm, đệ sợ Vũ Nhu lành ít dữ nhiều. Không được, đệ mang theo tinh nhuệ vào bên trong Cửu Lũ Sâm Lâm tiếp viện Vũ Nhi, không ta cũng đi theo, nhất định phải bảo toàn tính mạng cho Vũ Nhi. Cửu Lũ Sâm Lâm lúc này đêm đến, hôm nay chính là ngày đông hàn, cũng là ngày lạnh nhất trong năm, đêm nay tuyết rơi dày đặc nhuộm trắng cả sơn mạch. Lúc này trong một hang động có hai thân ảnh đang ngồi dưới đống lửa nướng thịt, bên trong một thiếu nữ như si như say thưởng thức mỹ vị nhân gian thất sắc thanh hương lộc thịt nướng do Lý Thiên Vũ nướng, nó đã là mỹ vị thật sự. Cả hai chính là Lý Thiên Vũ cùng Hàn Tĩnh Chi, cả hai giữa đêm đông giá rét ngày đông hàn này mà lại không cảm thấy lạnh một chút nào, đơn giản vì nhiệt độ bên trong thân thể họ còn lạnh hơn ở bên ngoài. Thời gian qua, hắn đã thử dùng rất nhiều loại thịt khác nhau để nướng cho nàng ăn, nhưng nàng lại thủy chung nhớ thương mùi vị của thất sắc thanh hương lộc, nên hắn đã đi bắt một đàn hơn 3000 con thất sắc thanh hương lộc và một số cấp thấp yêu thú khác nhốt bên trong Hỗn Nguyên Châu nội không gian, để bên trong nội không gian thêm sinh động thêm sức sống. Bên trong đầy đủ phi cầm tẩu thú, làm cho Hỗn Nguyên Châu nội không gian vô cùng nhộn nhịp, điều này Cửu Chân cũng ủng hộ vì bên trong rất kẻ nhạt. Đêm nay trời đen không mây, đêm nay đã định trước là một đêm không an ổn. Cả hai đang vui vẻ, ăn uống no say đột nhiên linh giác báo hiệu nguy hiểm, hắn đột nhiên lộ vẻ mặt nghiêm túc, thần thức mạnh liệt phát ra bao trùm phạm vi đường kính ngàn trượng, nhưng lại không phát hiện ra điều gì. Lý Thiên Vũ nhướng mày, Hàn Tỉnh Chi thấy vậy liền lên tiếng hỏi, "Thiên Vũ ca ca có chuyện gì xảy ra hay sao?" Linh giác của huynh báo động nguy hiểm, nhưng huynh dò xét lại không phát hiện điều gì. Lý Thiên Vũ nói, cả hai liền nhanh chóng rời đi nơi này, cấp tốc trong đêm đi về phía Vũ Ninh Thành, nhưng cảm giác nguy cơ đó lại không chút nào bớt đi mà còn càng lúc càng mãnh liệt, đợi đến linh giác báo động kịch liệt nhất hắn liền dừng lại, thần thức kích phát ra bên ngoài. Hắn liền lộ vẻ mặt nghiêm trọng, bên trong phạm vi dò xét có hơn 30 võ giả, thấp nhất là huyền nguyên cảnh sơ kỳ, cao nhất địa nguyên cảnh sơ kỳ, đang cấp tốc hướng về phía hắn lại gần. "Các vị đã tới thì hiện thân đi, lén la lén lúc là gì?" Anh Kiệt Lý Thiên Vũ mặt không chút cảm tình nói. "Tiểu tử lực nhận biết không tệ, nhanh như vậy liền phát hiện bọn ta." Bên trong một nam tử trung niên, tu vi địa nguyên cảnh, toàn thân hắc ý, mặt che kính lại bằng vải đen, hắn là người cầm đầu đi phía trước, hết phía sau lần lượt hơn 30 người xuất hiện, cụ thể 33 người lập tức thế xoay quanh bao vây Lý Thiên Vũ và Hàn Tĩnh Chi vào trung tâm. Chương 28, chiến. Chương 28, chiến. Lý Thiên Vũ không một chút sợ hãi, dù chỉ là một ít, giọng lạnh như băng nói, "Các ngươi là ai, đến đây là có việc gì?" "Bọn ta là ai không quan trọng, còn đến đây làm gì sao?" "Rất để đoán được chính là giết ngươi." Nam tử trung niên cầm đầu vừa rồi lên tiếng. "Ô hát, làm sao bị mù rồi? Giết ta sao? Chỉ dựa vào các ngươi không đủ." Lý Thiên Vũ vừa dứt lời đột nhiên nhiệt độ xung quanh cấp tốc hạ xuống, chỉ trong nháy mắt nhiệt độ đã hạ xuống đến 200 cờ và còn cấp tốc hạ xuống, chỉ chưa tới một hơi thở nhiệt đạt đến cực hạn 300 cờ, làm cho bọn hắn không kịp chuẩn bị liền bị hóa thành băng điêu. "Bạo!" Nam tử trung niên tu vi địa nguyên cảnh và năm người khác do tu vi cao và căn cơ cực kỳ vững chắc nên sớm phá băng mà ra, nhưng lại nghe thấy lời mà Lý Thiên Vũ không hiểu là hắn đang mê sảng gì, nhưng tiếp theo bọn hắn đã biết. Xung quanh những pho băng điêu kia ngay lập tức nổ tung, kinh khí phong bạo liên tục bạo liệt, làm cho bọn hắn luống cuống tay chân, khí bùng nổ, chống lại bạo tạc liên hoàn. Khi tất cả quy về yên tĩnh, hắn liền trước mắt có 5 thân ảnh, bên trong có một nam tử địa nguyên cảnh và 4 người huyền nguyên cảnh đỉnh phong, vừa rồi bạo tạc có một người đúng giữa trung tâm nên bị băng bạo thuật ảnh hưởng trực tiếp nổ tung theo. Lý Thiên Vũ ngạc nhiên, vậy mà có tận 5 người có thể sống sót, ban đầu hắn nghĩ tên võ giả địa nguyên cảnh nhất định có thể qua một kiếp này, nhưng lại không nghĩ tới lại có tận 4 người còn sống. Vì hôm nay chính là ngày đông hàn, nhiệt độ không khí vốn đã rét lạnh lại cộng thêm Lý Thiên Vũ tận lực thôi động thái âm chi lực nên nhiệt độ hạ xuống tính theo cấp số nhân. Băng linh chiến vực. Đúng lúc này Hàn Tĩnh Chi bên cạnh đột nhiên ra tay, phạm vi bao phủ 10 trượng lập tức đem toàn bộ 5 người cuốn vào bên trong. Hắc Y Nhân có tu vi địa nguyên cảnh, phản ứng cực nhanh, khi băng linh chiến vực chưa kịp hình thành hắn liền cấp tốc rời ra bên ngoài, còn 4 người còn lại liền bị bao phủ bên trong băng linh chiến vực. Lý Thiên Vũ nhìn sang Hàn Tĩnh Chi, lúc này thấy nàng đang rất nghiêm túc khống chế băng linh chiến vực, lúc này hắn mới biết thật ra nàng cũng phải gánh nặng của hắn mà là một thiên tài đỉnh cấp, hắn liền nhẹ mỉm cười, liền đưa mắt nhìn về Hắc Y Nhân kia. Hắc Y Nhân liền không để ý 4 người bọn họ, liền hướng về Lý Thiên Vũ đánh qua một đạo phong nhận. Phong nhận với tốc độ âm thanh tiến tới trước mặt Lý Thiên Vũ, trong mắt hắn hiện tại là một đạo khổng lồ và vô cùng sắc bén lưỡi đao, Lý Thiên Vũ liền uốn người né đạo phong nhận. Phong nhận lướt qua mặt Lý Thiên Vũ bay ra xa hơn 10 trượng lập tức dừng lại rồi ngược hướng tấn công hắn từ phía sau, Lý Thiên Vũ lập tức uốn người sang một bên tiếp tục tránh né, hắn ngón trỏ bàn tay phải bắn ra một chỉ hướng về phong nhận xuyên thủng, phong nhận lập tức cầm vang sụp đổ. Lý Thiên Vũ chân bộ pháp huyền diệu hướng về Hắc Y Nhân tiến tới, thân thể hắn kim quang đại phóng, trạng thái bán long hóa hoàn toàn kích phát, toàn bộ thân thể hắn bao trùm bên trong long lân, hai tay hai chân điều hóa thành long chảo, trên đầu là một cái sừng rồng bên trái nô lên trong rất quỷ dị. Thân hình uốn lượn hai tay long chảo lập tức xuất hai đạo kim long phá diệt chảo hướng về Hắc Ý Vun kích mà qua. Sáu cột ánh sáng như sáu thanh lợi kiếm vô cùng lạnh lẽo và sắc bén, dường như muốn cắt không khí ra làm hai nửa cấp tốc áp sát Hắc Ý Nhân. Hắc Ý Nhân vun tay lập tức một bức tường làm bằng gió ngưng tụ lại, tạo thành một lớp phong tường vô cùng chắc chắn, chống đỡ sáu thanh lợi kiếm. Phong tường chỉ là chống đỡ một cái nháy mắt liền bị sáu thanh kiếm xuyên thủng mà qua. Hắn nhân cơ hội trong nháy mắt phong tường ngăn chạm sáu thanh kiếm liền cấp tốc hướng về phía sau mà đi, kéo dài khoảng cách với Lý Thiên Vũ. Sáu thanh lợi kiếm liền xuyên thủng phong tường đánh thẳng xuống đất tạo nên một hố lớn bụi mù bay tứ tung. Hắc Ý Nhân khi rời ra đủ xa, hai tay bó ấn quyết vô cùng phức tạp, sau đó phong chi lực xung quanh hắn cuộn trào, tạo thành một cái lốc xoáy cực lớn xung quanh thân hắn, rồi sau đó cấp tốc hóa thành hai con phong long đan chéo vào nhau vươn nhanh múa vút hướng Lý Thiên Vũ bay qua. Lý Thiên Vũ cũng không thua kém, hai tay kết hợp thái âm chi lực như cuồng phong bão vũ từ mi tâm pháp ấn điên cuồng vận chuyển, sau đó từ pháp ấn chuyển xuống hai tay, bên ngoài thái âm chi lực như được mệnh lệnh cấp tốc ngưng hợp lại thành hai con băng long, khí thế không kém gì phong long của Hắc Ý Nhân, sau đó bốn con cự long liền cuốn lấy nhau đại chiến. Lý Thiên Vũ tay phải khẽ động lấy ra kinh lạc kiếm, thân kiếm phát sáng xung hư kiếm pháp thức thứ 5 bách hợp được chạm. Lý Thiên Vũ cách không chạm một kiếm về phía đỉnh đầu Hắc Ý Nhân, trung điệp kiếm khí lập tức đổ bộ xuống làm cho một chiêu này thêm phần cường đại khó mà phá bỡ. Hắc Ý Nhân cũng lấy ra một thanh trường kiếm màu đen nhám, tay vun kiếm lên chống đỡ, trùng kích kịch liệt làm hắn tiếp tục lui về phía sau, hắn xoay người lập tức gáp sát về phía Lý Thiên Vũ cả hai sáp lá cả, chiến đấu kịch liệt hơn trăm chiêu, cả hai vết thương chồng chất. Hắc Ý Nhân kiếp sợ, một tiểu tử hơn 6 tháng trước chưa bước vào linh nguyên cảnh, chỉ chưa tới 1 năm liền có thể đánh ngang tay với hắn, thiên phú thật sự khủng khiếp. Sự cường đại và yêu nghiệt của Lý Thiên Vũ làm cho sát ý của hắn đại phóng, hắn biết thiếu niên này không chết về sau hắn chính là ác mộng của Lâm gia bọn hắn. Lúc này kinh lạc kiếm của Lý Thiên Vũ đã tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, kinh lạc vốn là huyền cấp thượng phẩm bảo khí nên không thể nào địch lại địa cấp hạ phẩm hắc kiếm của Hắc Ý Nhân kia. Hàn Tĩnh Chi nhìn thấy Lý Thiên Vũ rơi vào thế hạ phong nguyên nhân là do bảo khí phẩm cấp kém hơn, nàng hiện tại đang dùng băng linh chiến vực để chiến đấu nên không dùng tới kiếm, nàng liền lấy ra băng lam kiếm ném về phía Lý Thiên Vũ và quát lớn: "Thiên Vũ ca ca, tiếp kiếm!" Lý Thiên Vũ nghe thấy tiếng của Hàn Tĩnh Chi liền một kiếm tách ra khỏi Hắc Ý Nhân. Hai chân trọng tấn chân đạp mạnh một cái thân thể mượn phản chấn thân hình hướng về phía băng lam kiếm tiếp đi qua. Hắc Ý Nhân dự định ngăn cản nhưng hắn đã quá trễ, một kiếm cuối cùng Lý Thiên Vũ dùng là Vô Ngân Quỷ Điệp lực trùng kích vô cùng khủng bố, làm hắn toàn thân chấn động kịch liệt đến khi hắn ổn định lại thì đã chậm, Lý Thiên Vũ đã tiếp được kiếm. Lý Thiên Vũ tay trái tiếp băng lam kiếm, tay phải vung mạnh cánh tay cho kinh lạc kiếm bay nhanh về phía Hắc Ý Nhân. Xung hư quy linh. Lý Thiên Vũ thi triển xung hư kiếm pháp thứ 6, kinh lạc kiếm ban đầu từ một thanh liền cấp tốc phân thành hơn trăm thanh kiếm bao quanh Hắc Ý Nhân, mũi kiếm chỉ thẳng vào hắn, kiếm dưới sự khống chế của Lý Thiên Vũ, thân kiếm chấn động kịch liệt cấp tốc hướng phía dưới Hắc Ý Nhân đâm xuống. Hắc Ý Nhân quá hoan sợ, hắn vừa mới phá một kích cực mạnh của Lý Thiên Vũ, nhưng lại trong nháy mắt lại đến một kiếm, hắn thầm mắng, tiểu tử này thật sự chân khí vô cùng vô tận hay sao? Ma Viên biến phong cực thiên quân. Hắc Ý Nhân thân thể bành trướng, từng khối cơ bắp nổi lên khắp thân thể, lập tức hai tay hắn giải ra hóa thành nửa người nửa khỉ. Quái nhân đó nâng hai cánh tay lên lập tức xoay tròn, hai cánh tay cứng rắn như thép lập tức đánh bay hơn trăm lợi kiếm ra ngoài, lợi kiếm ngay lập tức tan biến chỉ để lại một thanh kiếm đã tổn hại nặng nề bên cạnh Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ lúc này tay đã tiếp được băng linh kiếm, tay hắn nhẹ vuốt ve thân kiếm, lầm thầm, kiếm tốt hắn thầm ước lượng băng làm có thể là thiên cấp bảo kiếm, cao hơn Hắc Ý Nhân kia hắc kiếm một bậc. Đúng lúc này thân thể hắn kiếm khí trung thiên, mi tâm pháp ấn khởi động thái âm chi lực phun trào trên thân kiếm khí lưu màu bạc tràn ngập kiếm khí trực trùng vân tiêu. Kiếm khí càng lúc càng mạnh, dường như muốn đột phá cái nào đó gông cùng xiển xích mà lại không thể. Âm nghi thiên thần trảm. Lý Thiên Vũ xuất ra một kiếm mạnh nhất lúc này chính là âm dương lưỡng nghi kiếm quyết thức thứ nhất, bên trên bầu trời, lúc này là một thanh kiếm chọc trời màu bạc cao hơn 10 trượng khí thế vô lượng, muốn chém đứt cả bầu trời ra làm hai. Khi thanh kiếm vừa hình thành, Lý Thiên Vũ nhanh chóng vung kiếm chém về phía Hắc Ý Nhân. Hắc Ý Nhân vô cùng hoảng sợ, liền bạo tụt một câu: "Mẹ kiếp, lại đến." Hắc Ý Nhân vận chuyển ma viên biến đến cực hạn dùng hai tay bắt lấy cự kiếm mà dây dưa, hắn thét dài một cái phía sau hắn hư ảnh một con bạch viên nổi lên trùng điệp với thân thể hắn ngăn chặn một kiếm này, thân thể hắn to lớn tuy ngăn chặn được nhưng thân thể cũng lưu lại rất nhiều vết thương to lớn. Chương 29, Phong. Chương 29, Phong. Nhân cơ hội này, Lý Thiên Vũ lôi vực xuất hiện, song trọng lĩnh vực phát động đột nhiên bên trong băng tuyết đầy trời có từng tia lôi điện chạy loạn, trên bầu trời nơi Hắc Ý Nhân đứng lôi điện đang điên cuồng hội tụ và cuồn bạo tạo thành một triều tịch lôi điện bao phủ toàn bộ thân thể hắn vào bên trong. Lôi chi triều tịch hơn ngàn đạo lôi điện cấp tốc hình thành hướng về Hắc Ý Nhân quái nhân bổ xuống liên hồi, chỉ trong 3 hơi thở lôi điện đã đánh xuống hơn 30 tia lôi đỉnh, hắn bên trong lôi đỉnh triều tịch vẫn như cố gắng gánh chịu và chống đỡ kịch liệt. Chưa đến nửa canh giờ sau, khi một tia lôi điện cuối cùng đánh xuống, cả người hắn đã trở nên tê dại, thân thể đều bị cháy khét đen bốc lên khói trắng. Lý Thiên Vũ lộ ra sát khí vô cùng vô tận, thân hình chuyển động cách không bay lên, một lúc sau trên bầu trời lại xuất hiện một thanh 10 trượng cự kiếm màu băng lam băng cực thanh kiếm hướng về Hắc Ý Nhân và phía không xa băng linh chiến vực quanh xuống. Hàn Tĩnh Chi thấy thế liền hiểu ý định của hắn, liền tranh thủ thu hồi băng linh chiến vực bên trong liền lộ ra 4 thân hình toàn bộ đều là Hắc Ý Nhân, lúc này bọn chúng đều bị trọng thương, Lý Thiên Vũ thấy vậy liền tắc lưỡi nói, đúng là một nữ nhân mạnh mẽ. Hắn biết dù là hắn không ra tay thì rất nhanh thôi, 4 người bọn họ đều bị Hàn Tĩnh Chi mài đến chết. Cự kiếm màu lam đi đến đâu, thái âm chi lực đều chấn động liệt, cả 5 người đều bị bao phủ bên trong phạm vi của cự kiếm, ngay tức khắc bọn họ đều bị thái âm chi lực băng phong, cự kiếm rơi xuống không một chút hoài niệm, bọn họ đều bị cự kiếm xoắn thành mảnh vụn. Tiểu tử muốn chết. Một tiếng quát lớn tràn đầy sự giận dữ vang lên, Hắc Y Nhân dù sao cũng là địa nguyên cảnh cường giả, cũng chỉ là thân bị trọng thương mà thôi. Lúc này cả hai điều chân khí hao tổn không sai biệt lắm hơn tám thành, hắn xuất ra một kích kia hầu như đã hút cạn chân khí bên trong cơ thể, và nàng cũng thế một mình đối chọi với bốn tên huyền nguyên cảnh cường giả cũng không hề dễ dàng. Lý Thiên Vũ và Hàn Tĩnh Chi cứ tưởng một đòn vừa rồi chắc cũng đã kết thúc trận đấu, nhưng lại không ngờ được là tên Hắc Y Nhân có tu vi địa nguyên cảnh lại còn sống mà lại sinh long hoạt hổ như vậy, như là chưa từng bị thụ thương. Ha ha, Lý Thiên Vũ, để ta xem ngươi hiện tại còn sót lại bao nhiêu chân khí. Ngươi muốn chết như thế nào? Ha ha, còn về mỹ nhân, ngươi ngoan ngoãn theo ta về hầu hạ đại công tử nhà ta, chắc hẳn ngài ấy rất thích. Nam tử Hắc Y Nhân kia mặt mày dở tợn, nở một cười âm trầm lên tiếng. Lý Thiên Vũ, ta có thể áp chế hắn xuống huyền nguyên cảnh đỉnh phong, ba chúng ta cùng nhau giết hắn. Cựu chân lúc này từ bên trong Hỗn Nguyên Châu đi ra, bên ngoài bay lơ lửng trên không nhìn về Hắc Y Nhân kia lên tiếng. Lúc này chỉ có Lý Thiên Vũ và Hàn Tĩnh Chi nhìn thấy nàng mà thôi, còn về Hắc Y Nhân kia là không thể, bởi vì cựu chân cố ý để Hàn Tĩnh Chi nhìn thấy nàng. Lúc trước ở trong Hỗn Nguyên Châu nội không gian có nàng cùng bồi bạn nên cũng bất cô độc hơn, cũng từ đó quan hệ của hai nàng trở nên thân thiết hơn. Lời nói của nàng vừa dứt, toàn thân nàng một cổ năng lượng vô cùng to lớn bạo phát, thân thể nàng xuất hiện vô vàng dây xiềng xích bay ra hướng về không gian xung quanh Hắc Y Nhân, xoắn đến phong ấn lại không gian, phong ấn lại tu vi. Hắc Y Nhân sắc mặt hung thần ác sát nhìn về phía Lý Thiên Vũ hai người chàng đầy sát khí, đột nhiên hắn cảm nhận được xung quanh hắn như là bị khóa chặt, di chuyển cực kỳ chậm chạp và khó khăn, sau đó hắn có thể dễ dàng cảm nhận được bên trong cơ thể tu vi điên cuồng hạ xuống, chỉ trong tích tắc liền đã rơi xuống một cái đại cảnh giới, bây giờ chỉ còn là huyền nguyên cảnh đỉnh phong mà thôi. Chuyện gì xảy ra? Hắc Y Nhân hoang mang không hiểu vì sao, nhưng với hắn một địa nguyên cảnh cho dù có hạ xuống một cái cảnh giới, nhưng hắn vô cùng tự tin có thể giết chết hai người bọn họ một cách dễ dàng. Chi Nhi, muội ở đây tranh thủ hồi phục chân khí. Huynh ở đây có đại thôn tiên thuật có thể trực tiếp cắn nuốt linh khí hồi phục chân khí, nên huynh sẽ cuốn lấy hắn tạo cơ hội cho muội hồi phục. Sau đó ba chúng ta cùng giết hắn. Lý Thiên Vũ quay sang Hàn Tĩnh Chi nói, sau đó từ bên trong nhẫn chứa vật hàng loạt linh dược và linh thạch bay ra phóng thẳng lên cao. Lý Thiên Vũ thân hình như là một đầu thôn tiên ma long bay thẳng thiên cung, miệng lớn há ra đem toàn bộ linh thạch linh dược nuốt vào trong miệng. Đại thôn tiên thuật điên cuồng vận chuyển từng tia linh khí tinh thuần nhất tràng vào trong kỳ kinh bát mạch, đem chân khí cấp tốc hồi phục lại. Tuy chân khí không thể trong nháy mắt hồi phục hoàn toàn, nhưng chân khí lại cũng rất không dứt, có thể giúp Lý Thiên Vũ cao độ chiến đấu trong 3 canh giờ là không thành vấn đề. Bên cạnh băng lam kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong lòng bàn tay. Một kiếm kinh thiên từ trên cao chém xuống, một kiếm này mang theo thiên cấp kiếm kỹ Dung Hư kiếm pháp thức thứ 8 Vô Ngân Quỷ Diệp, uy thế cường đại, kiếm khí trùng thiên, tạo thành một hình bóng cung rạch tan bầu trời, mạnh mẽ hướng về Hắc Y Nhân mà chém xuống. Hắc Y Nhân hiện vẫn còn trạng thái mất tập trung, suy nghĩ miên man, đến khi hắn cảm nhận được một cỗ nguy hiểm tột cùng, làm cho hắn sờn hết gai ốc mới có thể giật mình nhìn về trên cao trùng thiên, kiếm khí đang ập tới làm cho da đầu hắn trở nên tê dại. Tình huống cấp bách hắn đã không kịp tránh né, trong lúc điện quang hỏa thạch, Hắc Y Nhân tay lên kiếm mạnh mẽ chống đỡ, thân thể nghiêng về phía sau, chân đạp mạnh một cái, thân thể hướng về phía sau cấp tốc lui lại. Tuy phản ứng là rất nhanh nhưng hắn quá xem thường một môn thiên cấp kiếm pháp, tuy là do một linh nguyên cảnh hậu kỳ xuất kiếm nhưng uy lực là không thể xem thường. Hắc Y Nhân lúc này đã bị cựu chân phong ấn tu vi và không gian làm cho hắn trúng một kiếm này huyết dịch sôi trào, miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân hình đang lui về sau cộng thêm trùng kích tốc độ bắn về phía sau không thể kiểm soát được mà đụng đổ nát một ngọn núi nhỏ đằng xa, thân mang trọng thương. Cựu chân bên cạnh nhanh chân bay về phía trước, toàn thân phát sáng hai móng đuốt linh động trên không trung, chỉ trong nháy mắt nàng liền xuất hiện một cái pháp trận to lớn. Phong thiên. Ầm. Cùng lúc này phía trước Hắc Y Nhân không gian nhẹ chấn động cũng xuất hiện một cái pháp trận và rồi không gian trở nên ngưng động, không gian bị phong bế. Phong thần. Hắc Y Nhân bên trong cơ thể thần thức và cả nhục thân huyết mạch cũng đều bị đình trệ, huyết mạch không thông, nhục thân bị khóa chặt, thần thức không còn điều động được. Phong linh. Lời nói vừa ra, trong cơ thể Hắc Y Nhân toàn bộ chân khí liền bị phong ấn, chân khí không thể nào điều động được và cả tinh thần lực cũng như vậy. Hắn hiện tại tất cả đều bị phong ấn, bây giờ tự như thịt cá nàng trên tất chờ bị chém giết. Hàn Tĩnh Chi ở đằng xa, nhìn thấy như vậy đây quả thật một cơ hội cực tốt để chém giết tên Hắc Y Nhân kia, nàng cũng không vội điều tức liền lấy ra một viên đan dược toàn thân màu trắng nuốt hàn khí tràn ngập, đây hẳn là một viên hồi phục chân khí đỉnh cấp phù hợp nhất với nàng. Hàn Tĩnh Chi sau khi phục dụng đan dược tinh khí thần lập tức sung mãn như là chưa hề hao nhiều chân khí như ban đầu, chân đạp bộ pháp cấp tốc tiến tới chiến trường, tay bóp ấn quyết vô cùng phức tạp, đột nhiên xung quanh Hắc Y Nhân không gian xuất hiện một lỗ thủng cực lớn như là cái miệng rộng yêu thú, miệng rộng há to nuốt hắn vào bên trong rồi lại khép kín lại. Băng linh chiến vực. Bên trên thiên khung chính là một cái không gian cực lớn màu lam bằng băng tinh có hình thoi to lớn, bên trong có càn khôn. Bên trong băng linh chiến vực chính là một mảnh thiên địa bằng băng tinh, băng tuyết bao phủ thiên địa, nó quả thật như là một không gian bán vị diện vô cùng chân thật và to lớn. Dãy núi lớn có cả dòng sông băng dãy dài thiên địa quả thật không khác gì một thế giới thu nhỏ. Tên Hắc Y Nhân kia vô cùng bất ngờ, hắn không biết đây là cái gì, hắn cũng thể ngờ được cái này chính là một loại vũ kim mà chỉ nghĩ là một cái bảo vật nào đó có càn khôn mà thôi. Suy nghĩ chưa đời, trên cao một tiếng chim hót vang trời làm cho Hắc Y Nhân không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, hắn liền đưa ánh mắt lên bên trên, lúc này băng tuyết đang cuộn trào dần dần thành hình một con tuyết ưng to lớn khí thế hùng hùng, con tuyết ưng cũng chỉ là huyền cấp trung kỳ yêu thú mà thôi không đáng ngại. Nhưng bây giờ hắn chính là đang bị cựu chân phong ấn, dù là yếu nhược, dù một huyền yêu trung kỳ nhỏ nhoi bình thường hắn không xem ra gì, nhưng bây giờ đã khác, hắn không có sức phản kháng. Trên bầu trời Tuyết Ưng hai mắt vô cùng hung lệ nhìn về Hắc Y Nhân, hai mắt ban đầu chính ảo màu băng lam nhưng chỉ mấy chốc liền đỏ ngầu lên, hai cánh vũ mạnh bay về phía hắn, tuy thân thể nó to lớn nhưng tốc độ lại vô cùng kinh người, làm cho tên Hắc Y Nhân kia vô cùng kinh ngạc. Phốc. Tuyết Ưng không hề nhân nhượng trực tiếp đâm xuyên người Hắc Y Nhân và biến mất, Hắc Y Nhân toàn thân không một vết thương, thân hình vẫn như cũ vẫn bị phong ấn trên cao không thể động đậy. Chương 30, Thiên Hồn Đinh. Chương 30, Thiên Hồn Đinh. Hắc Y Nhân chưa kịp vui mừng, lập tức xung quanh đột ngột vang lên rất nhiều tiếng thú giống vang lên, bên trên thiên khung Tuyết Ưng lại lần nữa xuất hiện bên cạnh không thua không kém hơn, khí thế của Tuyết Ưng dần dần thành hình, không bao lâu liền xuất hiện một con tuyết sư, một con băng hùng, một con băng giáp cự tích và con yêu thú cuối cùng ngưng tụ chính là một con giao long, tất cả đều lộ ra vẻ mặt hung thần ác sát, mặt mày dữ tợn nhìn về phía Hắc Y Nhân sát khí ngập tràn. Lúc này Hắc Y Nhân sắc mặt đã không còn bình tĩnh được nữa, tuy hắn chính là địa nguyên cảnh cường giả nhưng bây giờ đã bị áp chế tu vi chỉ còn huyền nguyên cảnh, bên cạnh lại bị cựu chân phong ấn lại, bây giờ hắn đã không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn về năm con yêu thú kia điên cuồng lao tới bằng ánh mắt bất lực vô tận. Tuy hắn đã dao động ý chí nhưng hắn lại không lắng cho mấy, dù bị áp chế tu vi nhưng thân thể của một cường giả địa nguyên cảnh lâu ngày được linh khí ẩn dưỡng trở nên cường đại, về tính mạng hắn không lo lắng là bao nhiêu. Vừa giờ ao, một tiếng yêu thú gầm rú lớn vang lên, tiếng đất rung núi chuyển vang vọng trời đất làm cho thanh thế càng thêm kinh người. Trước tiên đến cạnh Hắc Y Nhân kia trước chính là giao long, nó liền vươn ra hai cái móng vuốt đánh mạnh về phía hắn. Ầm, tiếng vang to lớn nổ ra, làm cho không gian xung quanh hắn nhẹ rung động một cái, làm hắn bên trong có thể chậm rãi cử động nhưng cũng chỉ là một cái động tác nhỏ mà thôi, hắn liền lại bị đông cứng. Bên trên thiên cung, Tuyết Ưng hót vang hai cánh như là hai thanh thiên đao to lớn vung chém về phía hắn, cùng lúc băng giáp cự tích, băng hùng, tuyết sư liền đánh một đòn công kích mạnh nhất của bọn chúng về phía Hắc Y Nhân, kể cả giao long cũng một lần nữa xoay người trước đôi liền tạo thành một hình vòng cung quét mạnh về phía hắn. Ánh mắt Hắc Y Nhân trở nên tái nhợt, hắn liền đã tưởng tượng khi hắn trúng một kích này hắn liền nhất định sẽ tan thành mấy khói, hoảng sợ dâng trào sức lực bay trở lại trong thân thể, lực lượng cuồn cuộn trở lại. Phá cho ta! Hắc Y Nhân quát lớn một tiếng, xung quanh chân khí phun trào, mảng phong ấn xung quanh liền nứt ra một vết nhỏ, sau đó liền lan rộng ra khắp nơi. Ầm! Lớp phong ấn cứ như là một tấm kính bị vỡ, vang lên một tiếng trầm đục vang vọng trời đất. Hắc Y Nhân trên tay xuất hiện một thanh hắc kiếm, chân khí điều động. Khu, khu. Hắc Y Nhân vừa mới điều động chân khí lập tức hắn cảm thấy ở bên trong yết hầu một trận nóng rát, sau đó tiên huyết liền phun ra một ngụm lớn, bên trong còn kèm theo một ít mảnh vỡ nội tạng ra cùng. Vừa khi nãy hắn trúng một kiếm của Lý Thiên Vũ, toàn thân chấn động kịch liệt, bên trong thân thể thụ cực nặng thương thế nhưng hắn lại chưa kịp biểu hiện ra bên ngoài, cùng lúc lại bị cựu chân phong ấn lại cộng thêm Tuyết Ưng vừa tấn công, song trọng công kích làm hắn thụ trọng thương. Khi phong ấn bị phá tan hắn mới thổ huyết, khí tức bể bại. Vành. Năm đòn công kích cùng lúc anh tới, làm cho Hắc Y Nhân vốn đã thụ cực nặng thương thế lại càng thêm trầm trọng. Phần lớn uy lực hắn đã bị màng phong ấn cựu chân ngăn cản phần lớn uy lực, đồng thời phong ấn cũng bị phá tan làm cho Hắc Y Nhân liền có thể cử động tùy ý, tu vi cũng trở lại địa nguyên cảnh. Chấn động vừa rồi cũng làm cho yết hầu hắn thêm phần ngọt, hắn cố nén thương thế nuốt ngược vào bên trong, sau đó từ nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược chữa thương ăn vào, thương thế chậm rãi hồi phục. Hắc Y Nhân sắc mặt dự tận sát khí trung thiên, trường kiếm nâng cao, phong thiên tàn luyện, một kiếm kinh thiên động địa gào thét bát phương, ầm ầm kéo tới. Trên không trung phong vân kéo tới, băng tuyết liền bị thổi bay đi ra ngoài mười mấy dặm, khí thế kinh người. Trên thân thể Hắc Y Nhân một luồng ý chí võ đạo phóng thẳng tận trời, dung nhập bên trong kiếm khí tại thiên cung. Không tốt, Hắc Y Nhân kia đã phá được phong ấn của ta. Bên ngoài cựu chân sau khi cảm nhận phong ấn mà nàng tạo ra đã bị phá giải, nàng liền giật mình lên tiếng. Sao? Phong ấn đã bị phá giải? Lý Thiên Vũ sắc mặt ngưng trọng nói. Đúng, chỉ vừa mới phá giải không lâu. Cựu chân nói. Không cần quá lo lắng, băng linh chiến vực không yếu nhược như vậy đâu. Hắn muốn thoát ra bên ngoài cũng không dễ dàng gì, át sẽ bị lột một lớp ra. Lý Thiên Vũ ánh mắt nhìn về băng linh chiến vực tự tin nói. Lý Thiên Vũ vừa nói xong, xung quanh chân khí bạo hưởng một luồng sóng chân khí phóng thẳng trời cao, làm cho phong vân biến sắc, mây đen ầm ầm kéo tới, lôi đỉnh chi lực của trào. Lôi chi triều tịch trên được Lý Thiên Vũ điều động trên thiên khung để tụ lực, lôi chi triều tịch uy lực lớn nhất là nhất định phải tụ lực càng lâu uy lực càng mạnh. Bên trong băng linh chiến vực, Hắc Ý Nhân trên không trung ngang trời xuất ra một kiếm mang theo uy lực cường đại của kiếm ý sắc bén vô song, phá tan tất cả, gào thét thiên địa, chém nát thiên khung hướng về năm con huyền yêu mà chém qua. Sắc bén vô song kiếm khí cắt ngang hư không, trực tiếp xoắn nát ba con huyền yêu, tuyết sư, băng hùng và băng giáp cự tích, do thể hình bọn chúng to lớn và chậm chạp nên mới bị chém thành mảnh vụn. Còn về Tuyết Ưng và Giao Long thân thủ cực nhanh, trên không trung thân hình uốn lượn dễ dàng tránh né được một kiếm này. Giao Long thân hình nhẹ chuyển, mà không bay lên cao, ánh mắt uy nghiêm nhìn về Hắc Y Nhân, tuy Giao Long toàn thân được ngưng tụ bằng băng tuyết nhưng lại có được thần thái vô cùng khủng khiếp, có thể chấn nhiếp được tất cả. Giao Long nâng lên móng vuốt to lớn từ trên cao đánh xuống, long uy tràn ngập không gian chấn động. Bên dưới Hắc Y Nhân đè nén lại tâm tình ba động, toàn thân chân khí cùng dũng ra bên ngoài, lại một kiếm lịch thiên mà lên chém nát long trảo khổng lồ bên trên, thân hình hướng mượn lực tiếp tục hướng về phía sau mà lui lại. Lui lại không tới 10 trượng, Hắc Y Nhân mượn lực trên không nhẹ xoay tròn lại một kiếm cường đại chém về giao long, làm cho giao long thân hình từ trên cao đánh xuống mặt đất, tạo nên một hố lớn băng tuyết bay mù mịt. Ho ho hát, một tiếng chim hót vang trời xanh, thân hình Tuyết Ưng phát sáng, xung quanh băng nguyên tố dâng trào hội tụ lại thành trăm thanh băng thứ trên không, băng thứ to lớn sắc nhọn rơi xuống với tốc độ cực kỳ khủng bố, mỗi một chiếc băng thứ tốc độ rơi cực cao, lực xuyên thấu là vô cùng mạnh bố. Hắc Y Nhân bên dưới nhìn thấy băng thứ tâm tình ba động bị liệt, băng thứ lực xuyên phá khủng bố như vậy, nếu như bị đâm trúng nhất định không cản được mà sẽ bị xuyên thủng. Lúc này hắn đã Tuyết Ưng phong kính đường lui, không còn nơi tránh né. Ma viên biến, thân thể Hắc Y Nhân bành trướng, lập tức một cổ thân thể một con viên hầu to lớn xuất hiện, cơ bắp cuồng cuộn tràn đầy khí tức bạo tạc khủng bố vô cùng. Hắn từ bên trong nhẫn chứa vật lôi ra một cây búa cực lớn cầm trong tay, cự phủ vun vẩy thiên khung chém nát từng cây băng thứ bên cạnh thân thể to lớn cũng bị đâm xuyên vài lỗ máu tươi ồ ạt chảy ra trong cực kỳ thê thảm. Thân hình to lớn của viên hầu cũng là một mục tiêu to lớn khó mà tránh né từng đợt công kích như là cuồng phong bão vũ, điên cuồng bị hai con huyền yêu công kích, dù là địa nguyên cảnh cường giả nhưng cũng không thể nào tại cường độ cao chiến đấu được. Rất nhanh toàn thân Lam lộ vết thương, máu tươi như là dòng suối ồ ạt chảy ra ngoài. Bên ngoài băng linh chiến vực, Hàn Tĩnh Chi sắc mặt tái nhợt vô cùng, nàng vốn đã tổn hao nhiều chân khí đến tận bây giờ lại cưỡng ép khống chế băng linh chiến vực làm cho chân khí bên trong cơ thể nàng càng thêm thiếu hụt. Thiên Vũ ca ca, muội không được nữa rồi, chân khí đã hao không sai biệt lắm. Hàn Tĩnh Chi nhìn về Lý Thiên Vũ nói. Tốt, Chi Nhi muội thu hồi băng linh chiến vực đi, còn lại cứ giao cho huynh. Lý Thiên Vũ nói. Hàn Tĩnh Chi nhẹ gật đầu, trên tay ấn quyết thu hồi băng linh chiến vực cũng vì vậy mà phai nhạt rất nhanh liền tiêu tán bên trên thiên cung. Bên trong lộ ra hình dáng một người máu me toàn thân, thân hình chật vật đến cực điểm. Khi tức bể bại mỗi mệnh hắn chính là hắc ý nhân khi băng linh chiến vực được giải trừ. Hắn vốn đang trong đang kịch chiến với hai con huyền yêu và rơi vào thế hạ phong tuyệt đối, hắn còn đang đau đầu làm sao để thoát ra bên ngoài, nhưng không ngờ băng linh chiến vực lại chủ động giải trừ, làm hắn mừng rỡ không thôi. Ha ha, tiểu tử chân khí đã hao hết rồi sao? Tại sao cái gì? Lời nói của hắn chưa dứt hắn liền hoán sợ là thất thanh, bên trên bầu trời nơi hắn đứng lôi đỉnh chiếu nặng, một cổ áp lực cực lớn phủ xuống làm hắn bên trong cảm nhận được cái chết đã đến thật gần. Lôi chi triều tịch bên trên Lý Thiên Vũ đã tụ lực thật lâu, khi hắc ý nhân vừa bạo lộ tại trong thần thức của hắn, hắn liền khởi động lôi chi triều tịch lập tức phủ xuống, mục đích chính là xuất kỳ bất ý đánh cho hắc ý nhân trở tay không kịp. Hắc ý nhân sắc mặt trắng bệch, một chiêu này của Lý Thiên Vũ đặc đạt đến uy lực mà một địa nguyên cảnh sơ kỳ một kích toàn lực, hắn ở trạng thái đỉnh phong cũng không chắc có thể đem nó đánh tan, huống hồ gì lúc này hắn đã trọng thương và cả chân khí hao tổn nghiêm trọng đến cả năm thành chiến lực cũng đánh không ra thì làm sao có thể đỡ lấy nó. Hắc ý nhân cắn răng một cái từ trong nhẫn chứa vật lấy ra ba cây đinh không to cũng không nhỏ, dài khoảng một tấc to cỡ ngón tay cái, nó toàn thân một màu trắng, bên trên cây đinh tràn ra một cổ năng lượng vô cùng khủng bố. Hắc Y Nhân liền vun ba cây lên hướng về trên thân ba vị trí huyệt đạo phức tạp đâm mạnh vào. Không tốt, là Thiên Hồn Đinh mau ngăn cản hắn lại. Cửu Chân nhìn thấy hành động của Hắc Y Nhân liền hoán sợ quá lớn. Cái gì là Thiên Hồn Đinh? Lý Thiên Vũ dự định ra tay ngăn cản nhưng lại không kịp nữa rồi, hắn đã đâm ba cây đinh vào thân thể, hắn cũng thúc thủ vô sách không thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn. Chương 31, Hủy Diệt Thần Quang. Chương 31, Hủy Diệt Thần Quang. Thiên Hồn Đinh chính là một loại bảo vật dùng một lần, có thể giúp võ giả địa nguyên cảnh trong thời gian ngắn tấn thăng đến thiên nguyên cảnh trong nửa canh giờ. Bên trong Thiên Hồn Đinh có phong ấn một đạo yêu hồn, nó cũng giúp cho người sử dụng có được võ hồn trong thời gian ngắn. Cựu Chân nói. Cái gì? Thiên Nguyên Cảnh? Lý Thiên Vũ mặt biến sắc lên tiếng. Phía Hắc Y Nhân khí tức với tốc độ chóng mặt kéo lên. Địa Nguyên Cảnh trung kỳ, Địa Nguyên Cảnh trung kỳ đỉnh phong, Địa Nguyên Cảnh hậu kỳ, Địa Nguyên Cảnh hậu kỳ đỉnh phong, Địa Nguyên Cảnh đỉnh phong, Thiên Nguyên Cảnh sơ kỳ. Lập tức một cổ uy áp của Thiên Nguyên Cảnh áp xuống, làm cho lôi chi triều tịch cũng vì vậy mà sụp đổ, lôi điện tiêu tán khắp nơi. Tiểu tử đi chết đi! Hắc Y Nhân sắc mặt tràn ngập sát khí, thiên khung biến sắc, với tốc độ vô cùng khủng bố tung ra một chảo thân hình như là ưu linh lao thẳng về phía Lý Thiên Vũ. Với một kích nén giận của một thiên nguyên cảnh, tuy chỉ là dùng cấm pháp cưỡng ép tấn thăng cũng không phải là thứ hiện tại Lý Thiên Vũ có thể chống đỡ, một chảo này xuất ra khẳng định sẽ lấy đi tính mạng của hắn. Thiên Vũ ca ca, cẩn thận! Hàn Tĩnh Chi sắc mặt tái nhợt la thất thành, nàng dùng toàn bộ sức lực cuối cùng lao nhanh về phía hắn dùng tấm thân mỏng manh này giúp hắn đỡ một kích chí mạng này. Lý Thiên Vũ hai mắt như nổ tung nhìn thấy một cảnh này, nữ nhân mà hắn yêu hắn không bảo vệ được mà ngược lại phải để nàng dùng tính mạng để bảo vệ hắn, hắn không ngờ hắn lại yếu đuối và vô dụng như vậy, để nữ nhân của mình phải chết trước mắt mình. Công kích của Hắc Y Nhân chỉ vỏn vẹn cách thân thể nàng không tới ba trượng liền sẽ xuyên thủng thân thể nàng và nàng sẽ trực tiếp mất mạng. Không! Lý Thiên Vũ quát lớn một tiếng, bên trong cơ thể âm dương chi lực điên cuồng vận chuyển và cả lôi đỉnh chi lực cũng như vậy vận chuyển đến cực hạn. Từ thân thể Lý Thiên Vũ một cổ uy thế vô thượng phát ra bên ngoài làm cho thiên khung cũng trở nên biến sắc. Lý Thiên Vũ càng thêm điên cuồng, âm chi lực, dương chi lực, lôi điện chi lực lập tức tập hợp lại đầu ngón tay, một cổ năng lượng khủng bố bắt đầu tiết ra. Lý Thiên Vũ, ngươi định làm gì? Cửu Chân nhìn thấy hành động của Lý Thiên liền hoán sợ trong lòng thầm chửi rủa. Ba cổ năng lượng vừa tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo âm hưởng như tiếng sấm rền bắt đầu từ bên trên đầu ngón tay của Lý Thiên Vũ bạo phát ra, nhất thời, hai đầu ngón của hắn, da chóc thịt bong, tiên huyết giằng rủa, nhìn dáng điệu, nếu như hai ngón tay vừa hắn không có chân khí bảo hộ, sợ rằng phải bị nổ tung tại chỗ. Cố nén đau đớn từ đầu hai ngón tay truyền đến, trên khuôn mặt hắn chỉ còn lại điên cuồng. Đầu ngón tay trên phải chính là một cổ hàn khí lạnh thấu xương, bên trái chính là một cổ nhiệt lượng vô cùng khủng bố ở giữa lôi điện chi lực chạy loạn khắp nơi, ba cổ năng lượng đan xen tạo nên một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị và tràn đầy sự hủy diệt. Lý Thiên Vũ cắn răng thật chặt, ba cổ năng lượng điên cuồng xung đột và va chạm cùng nhau dẫn đến không gian cũng trở nên vặn mèo, năng lượng nạt cố áp xúc lại với nhau. Máu tươi từ đầu ngón tay điên cuồng chảy ra, nhưng hắn lại không màng đến, hắn lại càng thêm điên cuồng chỉ vì Hắc Y Nhân đã càng lúc càng đến gần Hàn Tĩnh Chi, nếu như hắn không hoàn thành một kích này, nàng nhất định chết. Ba cổ năng lượng âm dương và lôi đỉnh vốn là ba loại lực lượng khủng bố phần cấp thực chất đều có thể sánh ngang với thần cấp pháp ấn, đến cả thiên cấp cường giả cũng phải kiên kỵ mấy phần khi nó áp xúc lại với nhau. Nếu như hoàn thành một kích này, hắn Lý Thiên Vũ liền đã thành công sáng tạo một loại vũ khí độc nhất vô nhị, uy lực đến cả thiên cấp cường giả cũng phải kiên kỵ ba phần. Hắn biết khi một chiêu một khi hình thành, Hắc Y Nhân nhất định dưới một chiêu thần hình điều câu diện, chết ngay lập tức. nhưng dưới tiền đề là hắn phải thành công trước khi hắn chạm đến Hàn Tinh Chi, nếu không toàn bộ công sức đều đổ sông đổ biển. Hợp lại cho ta. Lý Thiên Vũ lại quát lớn một tiếng. Từ hai con mắt một cổ năng lượng kinh khủng phát tán ra bên ngoài, hai con mắt vốn đang nhắm chặt liền mở toạc ra, hai luồng ánh sáng bắn thẳng về phía Hắc Y Nhân xuyên thủng hai con mắt hắn làm hai mắt nổ tung. Cũng chỉ là như vậy Hắc Y Nhân cũng không dừng lão thân hình mà ngược lại càng nhanh thêm tốc độ hướng về Hàn Tĩnh Chi mà đánh tới, khoảng cách không quá một trượng. Trong lúc điện quang hỏa thạch lập tức từ mi tâm hai luồng ánh sáng một đen một trắng bắn xuống cánh tay phải của Lý Thiên Vũ ngưng tụ lại thành hai vòng ánh sáng hai màu đen trắng xoay tròn ngược hướng nhau. Theo sau đó từ hai mắt cũng bắn ra hai đạo năng lượng cực kỳ quỷ dị và khủng bố, bên trong chính là lôi điện chi lực, còn cái còn lại vô cùng quỷ dị khí tức âm hàn và mênh mông. Cùng phía sau hai vòng quang hoàn trên tay Lý Thiên Vũ lại hiện lên thêm hai vòng quang hàn một màu tử kim lôi điện tung hành, một cái chẳng đầy quỷ dị khí tức nếu như không nhìn kỹ sẽ không thấy nó ở đâu, tất cả bốn cái vòng tròn đều ngược hướng nhau mà xoay tròn. Ánh mắt Lý Thiên Vũ một bên lộ ra tử quang nhàn nhạt, một bên bạch quang mơ hồ, có vẻ quỷ dị và âm trầm. Trên đầu ngón tay lập tức ngưng tụ lại thành một quang điểm mờ nhạt có ba màu chân khí, nếu như nhìn kỹ thật nó là 4 không phải 3. Ngay khi quang điểm bốn màu này hình thành, Lý Thiên Vũ cả người run lên, cúi đầu nhìn đoàn tinh điểm trên đầu ngón tay, thấp giọng lẩm bẩm nói, thành công sao? Hủy diệt thần quang. Nói xong, khuôn mặt Lý Thiên Vũ cấp tốc trắng bệnh, ánh mắt mở mịt chợt biến mất, cùng lúc đó, giống như phản xạ có điều kiện tay phải co lại sau đó hung hăng hướng về Hắc Y Nhân đang còn cách Hàn Tĩnh Chi không quá một trượng rôi thẳng ngón tay. Kinh khủng tam sắc thần quang lặng yên xẹt qua hư không, trên đường không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, kể cả tiếng ma sát với không khí, cho dù nó xẹt qua không gian với một tốc độ cực kỳ khủng bố, thần quang xuyên qua không gian bắn thẳng mi tâm của Hắc Y Nhân, làm hắn không một chút phản ứng nào. Hắc Y Nhân thân hình tại chỗ ngưng động, mi tâm thủng một lỗ nhỏ xuyên qua đầu lâu, toàn bộ sinh cơ đều bị mẫn diệt, linh hồn tiêu tán, triệt để chết đi. Lý Thiên Vũ lúc này sắc mặt tái nhợt, bên trong cơ thể chân khí hao sạch không còn, hắn hiện tại như là nọ mạnh hết đà, không còn một chút sức tự vệ nào. Một kích vừa rồi đã rút sạch toàn bộ chân khí và tinh thần lực của Lý Thiên Vũ, hắn hiện tại yếu nhược vô cùng. Hàn Tĩnh Chi theo quán tính liền bổ nhào vào lòng ngực Lý Thiên Vũ ôm chặt lấy hắn, sắc mặt nàng cũng trắng bệch, vừa rồi kinh khủng vô cùng tam sắc thần quang liền xẹt qua mắt nàng thẳng về phía sau lưng Hắc Y Nhân mà bắn tới. Dù chỉ là thời gian cực ngắn tam sắc thần quang chỉ xẹt qua một cái liền biến mất, nhưng khoảng cách gần như vậy, nàng có thể dễ dàng cảm nhận được năng lượng mơ hồ mà kinh khủng ẩn chứa bên trong thần quang, một cổ năng lượng xuyên thấu vô cùng khủng bố. Nàng thầm nghĩ nếu như một thánh giả bỏ qua toàn bộ phòng ngự đứng trước đạo tam sắc thần quang nhất định cũng sẽ bị xuyên thấu, năng lượng bên trong tam sắc thần quang sẽ tràn ra mà ma diệt đi toàn bộ sinh cơ và thần hồn, dù là thánh giả cũng không ngoại lệ. Trên lý thuyết là vậy chứ thực tế có thánh giả nào mà ngu ngốc đến nổi đứng đó cho Lý Thiên Vũ đánh. Nàng liền kiềm chế lại tam tình ba động, hướng về thân thể Lý Thiên Vũ kiểm tra một phen, sau khi kiểm tra hoàn tất, đã xác định hắn không lo ngại gì, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Chi Nhi đừng quá lo lắng, huynh chỉ là hao tổn chân khí quá độ, nghỉ ngơi một lát là được. Lý Thiên Vũ nở nụ cười nhìn về phía Hàn Tĩnh Chi nói. Thôi, hiện tại vẫn chưa an toàn đâu, ở đó mà chàng chàng thiết tiếp. Nếu như bây giờ tao ngộ địa yêu hay đồng bọn của bọn chúng thì chúng ta sẽ nguy to. Cựu chân nhìn về hai người kia chàng chàng thiết tiếp không nhịn nổi liền lên tiếng nhắc nhở. Lý Thiên Vũ nghe lời nói của Cựu Chân cảm thấy cũng có lý, ngay sau đó cả hai tìm một nơi bí mật ẩn giấu đi Hỗn Nguyên Châu và trực tiếp vào bên trong nội không gian, an tâm tính dưỡng nghỉ ngơi hồi phục lại chân khí. Một lúc sau, có một nhóm người khoảng 20-30 người tiến đến nơi này, nếu như Lý Thiên Vũ ở đây liền có thể nhận ra bọn họ, bọn chúng chính là người của Lý phủ đến nơi này để tìm hắn, nhưng bọn họ đã đến muộn, chiến đấu sớm đã kết thúc. Nhị ca, chúng ta đã đến trễ, chiến đấu đã kết thúc, chắc hẳn có cao nhân ra tay giúp đỡ nên Vũ Nhi chắc không vấn đề gì, Lý Hoành lúc này nhìn về phía Lý Hằng Minh nói. Lý Hằng Minh ngồi xuống bên cạnh thi thể của Hắc Y Nạ Hàng kia, xem xét hồi lâu nói, Lâm Dịch đã chết, chắc hẳn có người đã ra tay giúp Vũ Nhi, hẳn cũng là tu vi địa nguyên cảnh, theo dấu vết để lại chiến kết thúc không lâu, không quá 3 canh giờ chắc hẳn bọn họ đi chưa xa, các ngươi mau chóng tản ra tìm người. Sau nữa ngày điều tức, Lý Thiên Vũ cùng Hàn Tĩnh Chi phục dụng không ít linh thạch nên mới nhanh chóng phục hồi chân khí, sau một trận chiến đấu cộng thêm điên cuồng cắn nuốt linh thạch tu vi cả hai tuy không đột phá nhưng lại tiến triển không ít. Lúc này Lý Thiên Vũ đang quan sát bên ngoài, vì hắn phát hiện bên ngoài có rất nhiều võ giả lui tới, hắn không biết là địch hay là bạn. Có phải hay không là đồng bọn của những tên Hắc Y Nhân vừa rồi, đến khi hắn thấy một thân ảnh xuất hiện hắn liền thở phào nhẹ nhõm, hắn biết hắn đã an toàn. Chương 32, Vũ Ninh Hầu Phủ. Chương 32, Vũ Ninh Hầu Phủ. Người mà hắn nhìn thấy chính là phụ thân hắn Lý Hằng Minh và cả tứ thúc của hắn Lý Hoành, Lý Thiên Vũ đợi đám người đi xa, hắn với Hàn Tĩnh Chi cùng đi ra bên ngoài, Thiên Nhãn lần đầu tiên phát động tìm kiếm vị thân của hắn. Không mở ra Thiên Nhãn thì thôi, khi đã mở ra rồi làm hắn kinh ngạc một phen. Tại bên trong con mắt của hắn nhìn chăm chú, thời gian tốc độ chạy tựa hồ trở nên chậm lại, xung quanh hết thảy đều đặc biệt rõ ràng. Tầm mắt đạt tới nơi nào thì trong nháy mắt sẽ xuất hiện đại lượng tin tức tại hắn trong não hải. Lý Thiên Vũ nhìn chăm chú về phía phụ thân hắn đang đứng, thì trong đầu sẽ xuất hiện hắn và bọn họ còn cách nhau bao nhiêu cự ly, thậm chí còn có thể kỹ càng xem xét trên người bọn chúng mỗi một động tác biến hóa đều không thoát khỏi thiên nhãn dò xét, tất cả mọi thứ dù là việc rất nhỏ đều rõ ràng hiện lên hiện tại chỗ sâu trong não hắn. Không chỉ có như thế, trung quanh vương viên xung quanh trong phạm vi ngàn trượng, căn bản không cần con mắt nhìn, hết thảy cảnh vật tất cả đều dùng lập thể tình huống hiện lên hiện tại hắn trong óc, bất luận cái gì một chỗ xuất hiện rất nhỏ biến hóa, lập tức đều phản ánh tại hắn trong đại não. Hiện tại hắn chỉ cách nơi phụ thân hắn không quá ngàn trượng, vừa vặn có thể để thiên nhãn dò xét tới. Phụ thân, con ở đây. Lý Thiên Vũ từ xa đi lại lớn tiếng nói. Tiểu tử, người mấy nay ở đâu, bọn ta tìm không thấy. Lý Hoành lên tiếng trách móc nói. Tứ thúc, con bị người khác truy sát nên mới trốn thôi. Lý Thiên Vũ gãy gãy đầu lên tiếng. đây không phải nơi nói chuyện mau quay lại hồi phủ, nếu không Lâm phủ phát hiện người bọn họ phái ra đều đã chết, mà phái ra càng mạnh hơn đội hình thì chúng ta phiền phái Lý Hằng Minh lên tiếng nhắc nhở. Lý Thiên Vũ trước khi đi vào Hôn Nguyên Châu, hắn đã xem kỹ tên hắc y nhân kia, hắn cũng biết hắn chính là Lâm Dịch người của Lâm phủ nên hắn cũng không bất ngờ làm ấy. Sau đó Lý Thiên Vũ liền theo sau bọn người nhanh chóng hướng về phía Vũ Ninh Thành mà rời đi. Vũ Ninh Thành, Vũ Ninh hầu phủ bên trong một tòa đại điện. Vũ Nhi, đây là? Lý Hằng Minh nhìn về phía Hàn Tĩnh Chi nghi hoặc hỏi, tứ thúc hắn cũng ghé mắt qua tò mò lắng nghe. Lý Thiên Vũ mỉm cười nhìn về Hàn Tĩnh Chi ánh mắt nhu hòa rồi hướng về phía phụ thân hắn, lên tiếng, phụ thân, tứ thúc đây là bằng hữu của con mới quen bên trong Cửu Vũ Sâm Lâm tên là Hàn Tĩnh Chi. Có thật hay không chỉ là bằng hữu? Lý Hằng Minh lộ ra ánh mắt ý vị thâm trường, hắn không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện nên nhìn vào ánh mắt của cả hai. Hắn liền đã xác định mối quan hệ cả hai là gì, nhưng hắn không vạch trần mà chỉ lên tiếng trêu ghẹo một câu mà thôi. Hàn Tĩnh Chi bên cạnh đang rất khẩn trương liền nghe thấy như vậy như là thiếu nữ thẹn thùng, ngại ngùng, mặt đỏ đến mang tai. Lý Thiên Vũ liền hiểu ý của phụ thân mình cũng chỉ là cười cười rồi quay sang Hàn Tĩnh Chi, giới thiệu, Chi Nhi đây là phụ thân và tứ thúc của huynh. Lý Thiên Vũ vừa nói xong liền đưa tay năm ngón lần lượt chỉ về phía phụ thân và tứ thúc hắn. Hàn Tĩnh Chi lập tức lấy lại tinh thần lập tức bước lên hai bước, cố ý thấp hơn Lý Thiên Vũ nửa bước chân liền ôm quyền không người nói, tiểu nữ Hàn Tĩnh Chi xin ra mắt bá phụ và đại thúc. Ha ha, đúng là hài tử tốt, ở Lý gia không có nhiều quy củ như vậy, hẳn cô nương đừng quá khách khí. Lý Hằng Minh cười ha hả lên tiếng, cả hai người Lý Hằng Minh cùng Lý Hoành Châm chú quan sát Hàn Tĩnh Chi thật kỹ như là xem xét con dâu và cháu dâu tương vậy, điều này làm cho Hàn Tĩnh Chi nàng còn thêm ngượng ngùng. Phụ thân, tứ thúc Lý Thiên Vũ lập tức lên tiếng cắt đứt hai người quan sát Hàn Tĩnh Chi, khi hai người đưa mắt đi qua thì hắn tiếp tục nói, bọn người vừa rồi quả thật là người của Lâm phủ. Phải, thúc từ lâu đã phát hiện bọn người Lâm phủ từ lâu đã phái ra rất nhiều nhân lực đi vào trong Cửu Lũ Sâm Lâm. Bọn ta liền phái người theo dõi liền phát hiện bọn hắn là truy sát con. Lý Hoành lúc này bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Vũ Nhi, bây giờ con có thể nói cho ta và tứ thúc của con biết giữa con và Lâm Tâm Như rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Hằng Minh lên tiếng. Lý Thiên Vũ ngay lập tức trầm mặt, sau đó lại thở dài lên tiếng. Phụ thân, tứ thúc người còn nhớ lần trước con cùng nàng ly khai và cuối cùng nàng trọng thương quay lại hay không? Cả hai liền nhẹ gật đầu. Lý Thiên Vũ mới tiếp tục lên tiếng. Lần đó nàng hẹn con vào bên trong Cửu Vũ Sâm Lâm nói là đi khám phá một động phủ cường giả thiên nguyên cảnh. Không ngờ nàng lại cùng với Tề Lâm mai phục con bên trong đó, bọn chúng ra tay đâm con một kiếm, bọn họ tưởng con đã chết nên mới rời đi, do vậy con mới thoát được một kiếp, nhờ vậy con gặp cơ duyên nên mới đột phá. Lý Thiên Vũ nói xong sát khí chợt lóe, rồi lại nhanh chóng thu hồi. Hàn Tĩnh Chi bên cạnh nghe vậy liền hiếu kỳ, Lâm Tâm Như là ai mà lại ác độc như vậy, như là Lý Thiên Vũ hiểu được suy nghĩ của nàng, hắn liền lên tiếng, Lâm Tâm Như vốn là thanh mai trúc mã và cũng là vị hôn thê của mình. Hắn liền nhìn về phía phụ thân và tứ thúc hắn nói, phụ thân, tứ thúc hai người cứ để con tự giải quyết. Hai người có thể giúp con kéo chân cường giả địa nguyên cảnh trở lên của Lâm phủ là được, địa nguyên cảnh trở xuống với con chỉ là sâu kiến. Lý Hằng Minh nghe vậy giật mình, liền nhìn kỹ nhi tử mình lại thêm giật mình, hơn 6 tháng lại đạt đến linh nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nghe trong lời nói chiến lực cũng không tệ, xem như huyền nguyên cảnh hậu kỳ không phải hắn đối thủ, còn về huyền nguyên đỉnh phong Lý Hằng Minh cho là hắn có khả năng đào thoát. Tiểu tử ngươi, an phải thần dược hạ, chỉ hơn 6 tháng phá liền hai tiểu cảnh giới? Lý Hoành ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Lý Thiên Vũ cười khổ, 6 tháng chỉ tăng lên hai cái tiểu cảnh giới mà thôi. Hắn còn ghét bỏ nếu như không phải phần lớn thời gian hắn tập trung ở chữa thương thì bây giờ hẳn là huyền nguyên cảnh rồi. Suy nghĩ của hắn hai người Lý Hằng Minh lại không hề hay biết được, nếu không sẽ tức giận không thôi, 6 tháng hai cái tiểu cảnh giới còn đòi gì nữa. Lý Thiên Vũ nhẹ lắc đầu, sau đó liền kể lại quá trình lịch luyện của hắn bên trong Cửu Vũ Sâm Lâm, đương nhiên hắn chỉ kể lại những cơ duyên hắn gặp phải và một ít nguy cơ, còn về hung hiểm vạn phần như chiến với con cái Ngân Nguyệt Lang Vương hay là Hoàng Kim Cự Viên hắn không đề cập đến. Ba người nói chuyện như si như say suốt 3 canh giờ liền, Hàn Tĩnh Chi bên cạnh liền lặng yên lắng nghe không một chút hối hả. Khi nghe xong tất cả hai người đều thổn thức không thôi, chỉ có thời gian 3 tháng mà lại hung hiểm đến như vậy. Lý Hằng Minh trầm ngâm hồi lâu rồi đột nhiên lên tiếng, "Phải rồi Vũ Nhi, 7 ngày sau chính là hồi phủ chúng ta tổ chức tộc hội, cho các thế hệ trẻ so tài và kiểm nghiệm thành quả tu luyện 1 năm qua." Lý Hằng Minh đang nói đột nhiên dừng lại trong chốc lát rồi tiếp tục lên tiếng, "Lần này con nhất định phải tham gia mà phải đạt được thứ hạng cao." Lý Thiên Vũ đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phụ thân hắn, hắn không hiểu tại sao phụ thân lại bảo mình đi tranh đoạt cái gọi là hư danh này. Nhìn vào ánh mắt của nhi tử, Lý Hằng Minh dường như hiểu được ý nghĩ của hắn liền lên tiếng, vì lần này tập hội có liên quan đến đoạn tiên chiến ở hoàng thành của 3 tháng sau. Lý Hằng Minh nghiêm giọng nói, đoạn tiên chiến là gì vậy phụ thân? Lý Thiên Vũ trầm ngâm lên tiếng hỏi, đoạn tiên chiến sao? Nó chính là đi tranh giành một cái doanh ngạch này là tham gia một cái gì chỉ tông môn cổ xưa, bên trong có rất nhiều bảo vật, bên trong đã từng xuất hiện thánh cấp bảo vật và rất nhiều chân bảo khác, nói chung nó sẽ không làm con thất vọng đâu. Nghe thấy lời nói của phụ thân mình, Lý Thiên Vũ liền giật mình, là một cái gì chỉ cổ xưa bên trong bảo vật vô số, điều này làm hắn động tâm không thôi. Một thế này không giống kiếp trước có được cuồn cuộn không dứt tài nguyên đổ vào. Một thế này nếu hắn muốn quay lại thời kỳ đỉnh phong hay là mạnh hơn thì nhất định phải đi tranh đoạt từng chút cơ duyên may ra mới có thể. Mà đoạn tiên chiến này chính là một cơ hội hiếm thôi, nhất định sẽ giúp ít được hắn trên con đường tu luyện sau này. Phải rồi Vũ Nhi, ta nghe nói lần này hoàng thất lấy ra Tẩy Linh Chỉ làm phần thưởng cho người đoạt được danh ngạch lần này. Lý Hằng Minh nói. Tẩy Linh Chỉ? Lý Thiên Vũ lộ ra vẻ mặt nghi hoặc lên tiếng. Bên trong đại mạc có một nơi bảo địa tu luyện tên là Tẩy Linh Chỉ, bên trong chính là vô cùng đậm đặc linh khí cô độc lại thành thể lỏng, nó có công dụng tu tăng tu vi rất tốt, bên cạnh còn có thể tẩy mao phạt thủy, giúp võ giả đào thải tạp chất bên trong cơ thể làm cho cơ thể thêm phần dẻo dai. Bên cạnh thứ chân quý nhất chính là bên trong có trận pháp thời gian tốc độ so với bên ngoài chậm hơn 3 lần. Lý Hằng Minh nói: "Phụ thân, Đoạn Thiên Chiến tổng cộng có bao nhiêu danh lạch?" Lý Thiên Vũ bình tĩnh hỏi. Năm cái Lý Hằng Minh vừa nói nữa câu liền dừng lại, nhìn về phía Hàn Tĩnh Chi trầm ngâm chốc lát rồi lên tiếng: "Hàn cô nương, nếu như không chê, hội võ lần này cô nương có thể tham gia, cùng Lý phụ thiên tài đụng độ một phen." Hàn Tĩnh Chi nghe thấy vậy cũng mỉm cười sau đó nhẹ gật đầu, nói: "Cung kính không bằng tuân mệnh, có thể cùng thiên tài Lý gia tranh phong chính là vinh hạnh của tiểu nữ." Chương 33, truyền tụ băng đế điện. Chương 33, truyền tụ băng đế điện. Nhìn thấy hai quả thụ này, Lý Hằng Minh liền biết rõ sự chân quý của nó, cho dù Lý Thiên Vũ nói gì cũng không nhận lấy, nhưng với sự kiên quyết và thuyết phục của Lý Thiên Vũ nên phụ thân hắn cuối cùng cũng đồng ý, nhưng lại không chịu lấy không mà từ gia tộc lấy ra một thanh địa cấp thượng phẩm bảo kiếm ra trao đổi. Lý Thiên Vũ trầm ngâm trong chốc lát liền nhẹ gật đầu đồng ý, khắc khi làm gì quả thật hắn cũng đang rất cần một thanh bảo kiếm tốt. Tiếp theo cả bốn người lại trò chuyện một vài việc linh tinh, rất nhanh đêm liền đến tất cả liền rời đi, hắn mang Hàn Tĩnh Chi đến một căn đình viện gần nơi hắn ở liền an bài trong chốc lát rồi cả hai liền tách ra. Lý Thiên Vũ liền quay lại đỉnh viện của mình. Không lâu sau, phụ thân hắn đến tìm hắn mang cho hắn một thanh kiếm toàn thân là một màu trắng tinh, mỉm cười nhẹ nói, "Nó là Vấn Hà, một kiện địa cấp thượng phẩm bảo khí. Các vị tộc lão thật sự đồng ý để người lấy ra Vấn Hà kiếm, bọn họ có dễ nói chuyện như vậy?" Lý Thiên Vũ cầm lấy kiếm liền thu vào Hỗn Nguyên Châu, rồi lên tiếng, "Một thanh bảo khí địa cấp thượng phẩm, tuy chân quý nhưng so với hai quả Huyền Chi Thông Linh quả thật không đáng nhìn thẳng, dùng nó để lấy hai vị tiền tài thật là đáng giá." Lý Hằng Minh mỉm cười nói, "Thôi con cứ vào tu luyện đi, phụ thân có việc đi trước đây." Lý Hằng Minh vừa nói xong liền xoay người rời đi. Lý Thiên Vũ cũng không nói thêm gì, liền đi ra đóng cửa lại đi về hướng đỉnh viện của Hàn Tĩnh Chi đi tới rồi cùng nàng rời vào bên trong Hỗn Nguyên Châu nội không gian. Tuy bọn hắn đã vào bên trong Hỗn Nguyên Châu không ít lần, nhưng lần nào cũng như vậy, cũng làm cả hai ngẩn người trong chốc lát dưới sự hùng vĩ và to lớn của Hỗn Nguyên Thần Thụ. Chi Nhi, đây là tâm pháp và khẩu quyết của Băng Đế Điện, đây là một môn tuyệt kỹ vô cùng bá đạo, nhưng mình cũng chỉ có 3 thức mà thôi, muội tu luyện đi, phẩm cấp thật sự của nó cũng không kém gì Băng Linh Chiến Vực của muội đâu. Lý Thiên Vũ lấy từ trong ngực ra một quyển sách viết tay đưa về phía Hàn Tĩnh Chi mỉm cười nói: "Băng Đế Điện chính là ở kiếp trước trong một lần cơ duyên hắn vô tình có được, tuy đây là bản không đầy đủ nhưng phẩm cấp thật sự của nó hắn không rõ, nhưng lại ẩn ẩn không đơn giản chỉ là thánh cấp vũ kỹ, bên trong Băng Đế Điện có ghi lại một ít băng không cơ bản đến cao cấp và cả 3 tuyệt kỹ thành danh của hắn kiếp trước. Hắn tin tưởng với tư chất và thiên phú của Hàn Tĩnh Chi, nàng rất nhanh sẽ thành thạo Băng Đế Điện. Với mối quan hệ của cả hai, nàng cũng không giữ lại thứ gì, liền truyền cho hắn Băng Linh Chiến Vực tâm pháp khẩu quyết tu luyện, hoàn thành xong tất cả nàng liền khoanh chân bắt đầu thăng ngộ Băng Đế Điện." Lý Thiên Vũ cũng không khước từ liền nhận lấy, và đi một bên ngồi xuống thầm nghĩ. Tu vi hắn bây giờ đã là linh nguyên cảnh hậu kỳ, một thân thực lực có thể so với huyền nguyên cảnh đỉnh phong. Nếu như để người ngoài biết, nhất là kẻ thù của hắn và các thế lực đối nghịch với Lý gia thì nhất định hắn sẽ gặp nguy hiểm. Cách tốt nhất là ẩn giấu đi thực lực, mà ẩn giấu như thế nào mới được? Hắn trầm ngâm hơn nửa canh giờ, đột nhiên linh quang chợt lóe, hắn liền lấy tay vỗ trán một cái. Có, không phải lúc trước mình cho phụ thân biết hắn là bạch hỏa pháp ấn hay sao? Hắn thân là âm dương trưởng khống giả mà lại đã vũ hóa linh căn, nếu như hắn không có ý lộ ra bản chất thật của pháp ấn thì ai có thể nhận ra? Thứ hắn muốn làm chính là cho thiên hạ biết hắn chỉ cấp thấp nhất bạch hỏa pháp ấn, một phế vật chỉ có hoàng cấp hạ phẩm pháp ấn mà thôi. Hắn cũng hiểu một đạo lý, nếu để cho người khác biết toàn bộ thực lực của bản thân là việc hung hiểm bực nào, vì khi địch nhân biết toàn bộ thực lực của bản thân thì bọn họ nhất định sẽ phái ra sát thủ càng mạnh đến ám sát hắn. Lý Thiên Vũ liền mỉm cười, giả mai ăn thịt hổ, nếu như vậy nhất định phải tìm một cái vũ kỹ thiên cấp hệ hỏa để tu luyện, nếu không đừng nói tới bài danh 5 vị trí đầu kể cả có thể tiến 10 hay không còn là một tần số. Liên hỏa phần viêm chữ. Đây là một bộ vũ kỹ chí dương chí cương quyền ảnh bạo ngược vô cùng. Đây là một bộ thiên cấp hạ phẩm vũ kỹ, với hắn hiện tại đây cũng là thích hợp nhất. Hắn không phải không có cấp bậc cao hơn vũ kỹ mà là cao cấp hơn vũ kỹ cần phải thời gian tu luyện đủ dài và tinh lực hao tốn rất nhiều. Hắn cũng đang tu luyện một môn tạo hóa cấp vũ kỹ là âm dương lưỡng nghi kiếm quyết, tu hắn cũng thường xuyên tham nội nhưng lại không có tiến triển gì mấy. Liên hỏa phần viêm chữ cấp bậc đủ cao, quan trọng uy lực của nó khi đạt đến cực hạn có thể sánh ngang một số cấp thấp tạo hóa cấp vũ kỹ khác. Liên hỏa phần viêm chữ tổng cộng 7 chiêu thức, 7 tiểu biến hóa. Liên hỏa phần viêm chữ thức thứ nhất liệt hỏa bạo viêm. Liên hỏa phần viêm chữ thức thứ 2 Thiên Lang nhất kích, liệt hỏa phần viêm chữ thức thứ 3 Hỏa viêm chỉ điểm. Liên hỏa phần viêm chữ thức thứ 7 Thiên viêm hỏa luân. Lý Thiên Vũ liền đi dưới gốc thần thụ, hai mắt nắm chặt, bắt đầu tu luyện liệt hỏa phần viêm chữ thức thứ nhất liệt hỏa bạo viêm. Tay phải hắn liền ngưng tụ cường đại hỏa diễm, nóng bỏng vô cùng bao quanh bàn tay phải lên đến toàn bộ cánh tay, hỏa diễm tràn ngập, hắn liền xuất ra một quyền, làm cho không khí nổ tung, cường đại nhiệt lượng từ đầu cánh tay bỗng nhiên chấn động, phản chấn với không khí nổ lốp bóp. Một lần lại một lần luyện tập, thẳng đến đem chân khí trong cơ thể hao hết, mới lau khô mồ hôi, xếp bằng ngồi dưới đất, lấy ra linh thạch bắt chuyển hóa làm quần quần không dứt chân khí. Hắn tổng cộng chỉ mất nửa ngày liền thành thạo liệt hỏa phần viêm chữ thức thứ nhất liệt hỏa bạo viêm, chỉ thêm một ngày hắn liền hoàn thành thức hai sao, 7 ngày hắn liền cơ bản tu luyện 7 thức đến tiểu thành, hắn dành 13 ngày tu luyện 6 thức đầu đến đại thành, bây giờ hắn còn thức thứ 7 vẫn là tiểu thành trình độ, nhưng hắn đã thỏa mãn. Lý Thiên Vũ rất muốn biết lúc này bản thân thực lực mạnh đến đâu, liền đi tìm Hàn Tĩnh Chi mượn nhờ Băng Linh Chiến Vực nàng để kiểm nghiệm uy lực của vũ khí. Bên trong Băng Linh Chiến Vực Hàn Tĩnh Chi vốn có thể khống chế tất cả, nàng liền để cho Băng Hùng cùng hắn đối chiến, cả hai qua lại hơn 100 chiêu hắn mới gật đầu thỏa mãn. Băng Hùng tu vi chính là huyền yêu trung kỳ, thực lực có thể tính là đối đầu với huyền nguyên cảnh hậu kỳ võ giả mà không rơi vào hạ phong. Lý Thiên Vũ nhẹ mỉm cười lấp bấm, không tệ, chỉ dựa vào Thái Dương pháp ấn liền có thể chiến với Huyền Nguyên cảnh hậu kỳ võ giả mà rơi vào hạ phong, đối với Huyền Nguyên cảnh đỉnh phong cũng có thể liều một hai. Lý Thiên Vũ nhìn về phía xa xa Hàn Tĩnh Chi thấy nàng còn đang trong trạng thái minh tưởng nên cũng không làm phiền nàng mà lại ngồi xuống lấy ra hai thanh trường kiếm, một trắng và một đen. Trên tay hắn lúc này là một thanh trường kiếm không vỏ màu đen nhám, cái này chính là thanh bảo khí của Hắc Y Nhân ám sát hắn lúc bên trong Cửu Vũ Sâm Lâm, thanh trường kiếm này chính là của Lâm Dịch, một cường giả đời trước của Lâm gia. Hắn liền cười nhạt một cái rồi lấy kiếm băng về phía xa xa sườn núi rồi không thèm để ý đến nữa, vì hắn có một thanh kiếm tốt hơn chính là Vấn Hàm mà lúc trước phụ thân hắn mang cho hắn. Bảo kiếm trên tay làm hắn tựa như một thiếu niên kiếm thần, Lý Thiên Vũ nhẹ rút kiếm, kiếm ra khỏi vỏ phong mang tất lộ, kiếm khí tung hành, phải mất tận 5 hơi thở bảo kiếm mới quy về yên tĩnh. Hắn liền rõ ràng trông thấy bên trong vỏ kiếm là một thân kiếm trắng bạc, bên ngoài lưỡi kiếm có một vệt dài màu đen chảy dài xuống mũi kiếm. Kiếm tốt, Lý Thiên Vũ nhẹ gật đầu rồi bắt đầu luyện hóa nó. Hắn chỉ chưa tới một ngày thời gian liền đã hoàn toàn luyện hóa nó, hắn liền đứng lên, thân kiếm huy động, mạnh liệt kiếm khí trùng trùng điệp điệp mạnh mẽ tuyệt luân. Lúc này Hàn Tĩnh Chi nàng đã hoàn tất tu luyện và đứng phía sau Lý Thiên Vũ, lên tiếng khen ngợi, "Chúc mừng Thiên Vũ ca ca, có được bảo kiếm." Lý Thiên Vũ cũng mỉm cười nói, "Tu luyện thế nào rồi?" Hàn Tĩnh Chi nhẹ thở dài một tiếng rồi nói, "Băng Đế Điển đúng là thâm sâu khó dò, muội hiện tại cũng chỉ nắm được một chút gia long mà thôi, ai như Minh Thiên Phú kinh người tùy tiện có thể nắm vững nó." Lý Thiên Vũ cười hắc hắc nói, "Nam nhân của muội mà, phải như vậy mới xứng đôi với tuyệt sắc giai nhân như muội chứ." Lý Thiên Vũ trêu ghẹo một tiếng làm nàng đỏ mặt, thẹn thùng lên tiếng, "Ai nói mình là nam nhân của muội? Thiên kinh địa nghĩa, huynh biết muội biết như vậy đủ rồi." Lý Thiên Vũ lên giọng nghị chính ngôn tử, trêu ghẹo. Hắn thấy nàng mặt đỏ đến mang tay liền không trêu ghẹo nàng nữa, mà cùng nàng rời khỏi Hôn Nguyên Châu, đi ra bên ngoài. Khi cả hai rời ra bên ngoài, hắn cùng nàng liền cáo từ ai về phòng ấy. Trước khi hắn rời đi liền căn dặn hạ nhân mang nước đến cho nàng và hầu hạ nàng tắm rửa. Hắn biết nữ nhân quan trọng nhất là sạch sẽ, nàng đã lâu không tắm rửa đó cũng là một cực hình đối với nàng. Sau khi an bài tất cả, hắn liền quay trở lại phòng của chính mình, an ổn một giấc ngủ để ngày mai tinh thần ở trạng thái tốt nhất tham gia tỷ võ. Huynh ấy là đang chê ta thúi sao? Hàn Tĩnh Chi khi nghe hạ nhân nói cái này là do Lý Thiên Vũ an bài, nàng liền kiểm tra thân thể chính mình và suy nghĩ liên miên. Một lát sau nàng mới lắc đầu không rõ, thân thể nàng vẫn đâu đến nỗi nào. Tuy vậy nhưng thật sự nàng rất chịu khi đã lâu rồi không tắm, nàng liền nhẹ mỉm cười, lấy từ nhẫn chữ vật ra bên ngoài nào là nước hoa, hoa tươi, dược liệu, bột phấn v.v. Khi lấy ra tất cả nàng liền theo định lượng để vào buồng tắm mỗi thứ một ít liền khấy điều lên rồi mới bắt đầu thoát ý chậm chậm đi vào bên trong hưởng thụ. Chương 34, tộc hội bắt đầu, 1. Chương 34, tộc hội bắt đầu, 1. Thời gian tộc hội bên trong Lý Phủ là diễn ra vào những ngày cuối năm, khi thời tiết đã đi vào thời điểm giá rét cực độ, đêm nay cả Vũ Ninh thành rơi ra tuyết lớn, nhuộm trắng toàn bộ thành trì. Sáng sớm ngày hôm sau, toàn bộ Vũ Ninh hầu phủ đều bị bao trùm bên trong lớp tuyết dày, từng tòa màu đỏ thắm cung điện, lầu cát, nhã viện đều toàn bộ trùm lên một tầng băng làm thật đẹp. Toàn bộ Vũ Ninh hầu phủ lúc này vô cùng nhộn nhịp, toàn bộ hạ nhân bên trong phủ thức từ rất sớm để quét dọn tuyết động và chuẩn bị lôi đài. Trong một năm sự kiện lớn như là tộc hội, đấu võ đài này thường thu hút rất nhiều từ đệ trẻ tuổi quan tâm, không chỉ vậy liền là một số đại gia tộc cũng rất quan tâm và cũng sẽ quan chiến, vì bọn họ cũng rất muốn biết tuổi trẻ cao thủ của Vũ Ninh hầu phủ mạnh đến đâu. Vũ Ninh hầu phủ hạ nhân rất đông, nên không quá 3 canh giờ bọn họ đã dọn dẹp hoàn tất. Lúc này Lý Thiên Vũ đã thức dậy, hắn cùng Hàn Tĩnh Chi liền cùng nhau đi đến diễn võ trường. Dung mạo của Hàn Tĩnh Chi thật sự là rất làm người khác chú ý, nàng đi đến đâu hạ nhân bên trong phủ đều thất thần nhìn theo, điều đó làm cho nàng vô cùng không thích, nàng liền lấy ra một tấm lụa mỏng đeo lên trên mặt che đi cái dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Hắn cũng biết nàng không thích làm tiêu điểm cho người khác ngước nhìn, nhất là dung mạo khuynh thành của nàng, Lý Thiên Vũ cũng chỉ cười cười rồi cho qua. "Phải rồi, huynh hôm qua chê muội bẩn đúng không?" lại cho hạ nhân mang đến nước cấm. Hàn Tĩnh Chi lộ nét mặt bình tĩnh quay sang hỏi. Lý Thiên Vũ nghe thấy nàng ngữ điệu liền biết nàng hiểu lầm, mồ hôi lạnh chảy ròng, tuy bọn hắn chưa phải vợ chồng nhưng lại cũng không khác người khác rất sợ lao bà của mình. "Không, huynh chỉ lo lắng muội lâu rồi không tắm rửa thoải mái một phiên nên bảo hạ nhân chuẩn bị cho muội thôi." Lý Thiên Vũ lên tiếng giải thích, rồi chợt mũi khẽ động hít hít, thầm nghĩ, thật là thơm à, không biết nữ nhân làm gì mà thơm dữ như vậy. "Thơm hơn hôm qua không?" Hàn Tĩnh Chi đột nhiên hỏi, hắn cũng đang thất thần cũng không để ý mà trả lời, "Thơm hơn." Lithen. V. Vũ Hàn Tĩnh Chi miệng phun ra lửa, quay qua Lý Thiên Vũ đánh hắn một trận tơi bời. "Chi Nhi, tha cho ta đi, huynh không có ý như vậy mà." "Không nghe. Đó chẳng phải là tiểu hầu gia hay sao? Sao lại bị một nữ nhân đánh thành ra như thế này, đúng là phế vật." Phía xa xa có hai người đang đi lại, đều là hai nam tử thân hình gầy ốm, thân cao thước 8 người, bên trái là thân một cẩm bào màu vàng, hắn là Lý Trác Viễn, nhi tử của đại trưởng lão, cũng là huynh trưởng của phụ thân hắn, luôn đối đầu với phụ thân hắn. Hắn cũng là một tuổi trẻ cao thủ, tuổi chỉ mới 19 mà đã huyền nguyên cảnh trung kỳ, lần này bài danh trước 10, hắn cũng là ứng viên nặng ký. Người còn lại thân xuyên một trường bào màu đỏ, hắn là Lý Chiết, cũng là một tử đệ thân thiết của phe phái đại trưởng lão, cũng là người mà Lý Trác Viễn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lý Thiên Vũ và Hàn Tĩnh Chi cả hai nghe thấy bọn họ lời nói, liền dừng lại động tác bọn họ trông như rất quyết liệt nhưng thật ra chỉ giỡn mà thôi. Lúc này hắn mới quay sang Lý Trác Viễn cười nhạt nói, "Bọn ta có việc gì thì liên quan gì đến ngươi? Biểu đệ sao lại thất lễ như vậy, dù sao ta cũng là biểu ca của ngươi, việc này dù sao ngươi cũng là tiểu hầu gia của chúng ta, nếu để người ngoài nhìn thấy còn ra hệ thống gì?" Lý Trác Viễn cười nhạt nói, "Ngươi đúng là một cái phế vật, 4 năm mới mở được pháp ấn, tu luyện đến bây giờ chưa tới 1 năm không biết có thể đột phá linh nguyên trùng kỳ hay chưa, đến đây để làm mất mặt Lý gia hay sao?" Lý Chiết nên mặt nhì n về Lý Thiên Vũ cười rằng, nói, ngươi là hạ nhân bên trong phủ, chỉ là may mắn được ban họ Lý, cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Lý Thiên Vũ đột nhiên mắt phải tử quang nhàn nhạt, liền từ mắt bắn ra một đạo tử quang bay về phía hắn, một đạo tinh thần xung kích này hắn đã nương tay, nếu không dưới một đòn này Lý chết không chết ít nhất cũng mù hai con mắt. Tinh thần xung kích chính là một trong kỹ năng mà Thiên Nhãn ban cho hắn, thời gian qua hắn đã luyện tập và thành thạo hơn nhiều. Lý chết kêu lên một tiếng đau đớn liền quỳ hai chân xuống tay ôm đầu gào thét, Trác Viễn công tử cứu ta với. Phế vật, cút ngay. Lý Trác Viễn khi nhìn thấy Lý Thiên Vũ đột nhiên ra tay liền ngẩn người vì Lý Thiên Vũ thường ngày tính tình hiền lành, dễ nói chuyện rất ít khi ra tay, hắn cũng không nghĩ nhiều cho rằng Lý Thiên Vũ đã đột phá linh nguyên cảnh nên mới như vậy, hắn liền cười nhạt, nói, biểu đệ, thực lực của đệ đúng là làm ta ngoài ý muốn, nhưng muốn tranh đoạt danh ngạch tham gia đoạn thiên chiến còn không được, đệ phải cố gắng nhiều hơn đi. Lý Thiên Vũ cũng lời giải thích làm gì, hắn liền không nói thêm lời nào mà quay lưng rời đi về phía diễn võ trường. Khi đi được ba bước chân hắn mới dừng lại quay mặt sang một bên nói, kết quả không biết trước được, hay đợi mà xem. Nói xong hai người Lý Thiên Vũ cùng Hàn Tĩnh Chi liền nhanh chân rời đi. Lý Trác Viễn cười lạnh, nói, giả thần giả quỷ, để ta xem nếu như ngươi bại ngay trận đầu tiên coi ngươi có còn đắc ý như vậy nữa không. Hắn nói xong cũng không nhìn thêm một chút Lý Chết mà cũng nhanh chân đi về diễn võ trường. Diễn võ trường của Vũ Ninh Hầu Phủ hôm nay thật sự náo nhiệt, người đồng kính hết chỗ. Bên trên khán đài các đại gia tộc khác bên trong Vũ Ninh thành tiến đến quan chiến cũng thập phần đông đúc, bên trên các đại gia tộc đều có mặt đầy đủ. Diễn võ trường vô cùng rộng lớn, bên dưới tổng cộng có đến 10 cái lôi đài được bố trái vòng tròn, mỗi một lôi đài đều to lớn bằng nhau đều có đường kính 10 trượng. Lôi đài một màu trắng bạc, kiên cố dị thường, lôi đài có thể chịu được lực lượng của một thiên nguyên cảnh ra tay toàn lực, nên tộc nhân khi giao đấu sẽ không phải bó tay bó chân mà sẵn sàng khoái khoái thi triển thân thủ của chính mình mà không cần phải sợ đầu sợ đuôi. Chào mừng các vị đến với tộc hội của Vũ Ninh Hầu phủ bọn ta, ta là Vũ Ninh Hầu, ta cũng không nói gì hơn. Ngay phía sau sẽ là câu trả lời, không làm quý vị đợi lâu, ta xin công bố tộc hội bắt đầu ngay sau khi Lý Hằng Minh nói, chính là Lý Hoành lên tiếp tục dẫn chương trình. Xin chào các quan khách, ta là trưởng lão của Vũ Ninh Hầu phủ, các tộc nhân tham gia lần tộc hội lần này, nghe kỹ, lần này tộc hội tổng cộng có 316 người tham dự lần này, tổng cộng cả nội tộc, chi thứ, hạ nhân và cả tôn quý. Khách khanh tử đệ ta gọi chung điệu là tử đệ. Bên trong có 310 tử đệ dưới 20 tuổi và còn lại là tộc nhân ở thế hệ trẻ kiệt xuất trên 20 tuổi, Lý phủ sẽ chia thành hai khu vực cho cả hai nhóm tộc nhân trên. Do số lượng tộc nhân tham dự lần này quá đông nên sẽ do Lý Tôn trưởng lão phụ trách khu vực lôi đài cho tộc nhân trên 20 tuổi phía đông bên kia, ta Lý Hoành sẽ phụ trách nơi này khu vực lôi đài cho tuổi trẻ tộc nhân dưới 2 tuổi, các tộc nhân trên 2 tuổi tham dự lần này tộc hội nhanh chóng di chuyển về bên kia tập trung. Tất cả tộc nhân trên 20 tuổi tham gia lần này tộc hội theo ta qua khu vực phía đông. Lúc này bên trên khu vực cao tầng của Lý Phủ có một nam tử trung niên toàn thân áo xám đứng lên nói rồi nhanh chóng di chuyển qua phía xa xa khu vực lôi đài phía đông, hắn chính là Lý Tôn trưởng lão mà Lý Hoành nhắc đến vừa rồi. Nghe nói lần này tộc hội khác với hàng năm là thật, nghe nói lần này có chi chỉ Đoạn Thiên Tông xuất thế và cả Tẩy Tủy Trì làm phần thưởng, chắc hẳn là các cao thủ trẻ tuổi đều sẽ quay về. Lúc này tộc hội đang lúc náo nhiệt người bàn tán xôn xao, bên cạnh Lý Thiên Vũ cũng có hai người bàn tán rất nhiệt tình làm tất cả trò chuyện đều lọt vào bên tai hắn, người vừa lên tiếng là một thiếu niên độ tuổi khoảng 13-14 tuổi tên là Lý Khải. Đúng vậy rồi, ngươi biết ta nhìn thấy là ai không? Bên cạnh Lý Khải cũng một thiếu niên trạm tuổi, hắn toàn thân một bộ áo vải màu vàng tên là Lý Soái. Tên cũng như người tay còn nhỏ tuổi nhưng một khuôn mặt anh tuấn đến cực điểm, lớn lên nhất định là một thanh niên bạn cô gái theo đuổi. Ai? Lý Khải nghi hoặc lên tiếng. Là Lý Bạch Nhật đại ca. Lý Soái lộ ra ánh mắt sùng bái lên tiếng. Bạch Nhật đại ca cũng quay lại rồi Lý Khải giật mình sau đó cũng lộ ra ánh mắt sùng bái nói. Huynh ấy năm ngoái đã là huyền nguyên cảnh hậu kỳ rồi, hơn một năm tu luyện không biết đã tiến thêm một bước mà tiến vào huyền nguyên cảnh đỉnh phong hay chưa. Lý Soái cảm thán nói. Cũng có thể, huynh ấy là địa cấp hạ phẩm pháp ấn, tốc độ tu luyện cũng thật kinh người. Ta nhớ không lầm trong lịch sử Lý phủ địa cấp hạ phẩm pháp ấn cũng là một cái cực phẩm không quá 10 đầu ngón tay. A Lý Khải lộ ra ánh mắt ao ước nói. Chắc hẳn lần này huynh ấy sẽ là đệ nhất nhân của lôi đài trẻ tuổi. A Lý Soái lên tiếng. Không đâu, ta nghe nói Lý Lôi đại ca sáng nay cũng đã quay lại, ta nghe nói nửa năm trước huynh ấy đã đắc tội một cường giả địa nguyên cảnh nên cả hai đã đánh qua, huynh ấy cầm cự được 3 chiêu và trọng thương đào tẩu, tuy là vậy nhưng thực lực cũng không tầm thường. Nói đến đây cả hai đều lộ ra ánh mắt ao ước và chờ mong, bọn họ đều là thiếu niên tuổi trẻ nhiệt huyết, tràn đầy lòng tin với tương lai. Có lẽ huynh bên trong Lý phủ cũng quá là điệu thấp đi à nhà, một tuyệt thế thiên tài như huynh lại không một ai biết. Hàn Tĩnh Chi bên cạnh lên tiếng cười nói, trêu ghẹo. Chương 35, tộc hội bắt đầu 2. Chương 35, tộc hội bắt đầu 2. Lý Thiên Vũ cười cười, nói, huynh mà, lúc nào không vậy luôn luôn điệu thấp. Thư chỉ là một phế vật, ban đầu ta còn nghĩ ngươi là đỉnh cấp yêu nghiệt, năm 14 tuổi hoàn thành ngưng nguyên cựu trọng cảnh, nhưng lại mất hơn 2 năm mới phá mà vào linh nguyên, phế vật hoàn toàn mà tự đắc. Lý Trác Viễn bên cạnh cười lạnh lên tiếng nhếch mai. Hàn Tĩnh Chi nghe vậy, nếu mày định ra tay dạy dỗ Lý Trác Viễn, nhưng lại bị Lý Thiên Vũ ngăn cản, rồi nói, một lát bên trên lôi đài nhất định có cơ hội. Đúng lúc này Lý Hoành lớn tiếng nói, làm cho bọn họ ngưng bản tán lại mà tập trung, thể lệ tộc hội năm nay rất đơn giản, thí sinh nơi này tổng cộng có 310 tộc nhân chia làm 10 tổ, mỗi tổ 31 người, đấu tổng cộng đấu 5 vòng, vòng thứ nhất gồm 4 lượt đấu, tất cả đều là loại trực tiếp, đến khi bài danh của tổ kết thúc mỗi người đều có một lần khiêu chiến cải thiện bài danh, nếu khiêu chiến thành công sẽ thay thế bài danh của người đó, cuối cùng 4 vị trí đầu bảng sẽ được vào vòng thứ hai. Chia tổ là ngẫu nhiên, bắt đầu. Lý Hoành lúc này nâng tay, chân khí hùng hậu từ khí hải chạy ra đến bàn tay rồi hắn bóp ấn quyết kỳ lạ, chân khí bay vào bên trong một cái hộp gỗ bên trong là 310 cái thẻ tre, thẻ tre bên trên có ghi lại 310 cái tên tham gia tộc hội lần này, lập tức 310 cái thẻ tre bay lên cao và nhanh chóng chia thành 10 hàng cùng nhau, 10 hàng đó chính là 10 tổ. Lý Thiên Vũ và Hàn Tĩnh Chi cũng không cần phải tốn thời gian đi báo danh mà tất cả được Lý Hoành sắp xếp báo danh giúp họ, cả hai liền nhanh chóng tìm thấy tên mình ở đâu. Lý Thiên Vũ lúc này thẻ tre nằm bên trên tổ thứ 7, hắn liền tập trung xem bên trong mình có những ai, khi xem xong hắn liền mỉm cười, bên trong tổ tu vi cao nhất cũng chỉ là huyền nguyên cảnh sơ kỳ Lý Dạ Tịch. Còn về Hàn Tĩnh Chi, nàng là ở tổ thứ 6, bên trong tộc nhân có tu vi cao nhất cũng chỉ là huyền nguyên cảnh trung kỳ đồng tu vi với nàng, hắn biết vòng thứ nhất này hắn cùng nàng cũng không lo lắng. Lần tộc hội lần này nếu như không có gì chỉ tông môn thượng cổ xuất thế và tộc táng cơ duyên, cơ bản hắn cũng không cần tham gia làm gì, với hắn hư danh thật sự không cần, nếu như hắn cần hư danh với thực lực của hắn, bên trong tộc cấp trưởng lao không ra, ai có thể cùng hắn tranh phong. Suy nghĩ còn chưa rơi, đột nhiên một thanh âm vang lên bên hai, vì tất cả trong tổ đều lẻ đi một người, nên lần này bóc thăm sẽ tìm ra người may mắn trực tiếp tiến vào lượt đấu tiếp theo. Lý Hoành vừa nói xong tay hắn vung lên, trực tiếp lấy ra 10 thẻ tre rồi lớn tiếng đọc, tổ thứ nhất Lý Huyên, tổ thứ 2 Nhạc Siêu, tổ thứ 6 Lý Khải, tổ thứ 7 Lý Thiên Vũ, tổ thứ 10 Lý Hứa Tuyên. Lý Thiên Vũ đang ngẫn người suy nghĩ miên man về tộc hội lần này, không biết đối thủ tiếp theo của hắn là ai, hắn làm cách nào để đánh bại, hắn liền nghe thấy chính mình liền được vào thẳng vòng đấu thứ 2 liền mỉm cười nhìn về phía Hàn Tĩnh Chi nói, huynh may mắn hơn muội rồi. Hàn Tĩnh Chi cũng nhẹ gật đầu cười nói, cũng chỉ là mất một ít thời gian mà thôi, cũng không thành vấn đề, nói xong nàng liền che miệng cười khúc khích. Tổ thứ 6, trận đầu tiên Hàn Tĩnh Chi và Lý Mịch khi hai cái tên này được băng lên, làm cả khán đài các võ giả đều rất chờ mong vì nghe theo tên chính là hai nữ nhân cùng đấu với nhau. Hàn Tĩnh Chi nghe tên là đã biết là tôn quý khách khanh nhan sắc thì không biết thế nào, nhưng còn về Lý Mịch chính là dòng chính tộc nhân tư sắc vô cùng nổi trội, quan trọng tu vi của nàng cũng nhất nhì bên trong tổ thứ sau này, và bên trong Vũ Ninh Hầu Phủ cũng hết sức nổi danh. Tất cả khán giả trẻ tuổi đều hết sức phấn khích hoan hô, nhất là nam nhân hết sức phấn khởi cổ vũ cũng nhất là nhiệt tình và kịch liệt. Hàn Tĩnh Chi bước lên khán đài liền nhìn phía ngược lại một nữ tử toàn thân một bộ váy dài màu lam, mái tóc xóa dài cột lại ở lưng chừng cộng thêm một khuôn mặt cực kỳ hoàn mỹ làm nên một cái kiệt tác vô cùng xinh đẹp. Nhưng trong mắt Lý Thiên Vũ nàng cũng chỉ là tầm thường nhất nữ nhân, vì kiếp trước của hắn bậc nào mỹ nhân mà chưa từng thấy, vật nào khí chất mà chưa từng đụng phải, quan trọng nhất bên cạnh hắn có một tuyệt thế mỹ nhân là Hàn Tĩnh Chi thì hắn cần gì mà phải mê luyến. Hàn Tĩnh Chi nhìn kỹ người đối thủ này, huyền nguyên cảnh sơ kỳ, nàng nghĩ liền lấy ra băng lam kiếm cần trên tay một kiếm vô cùng đơn giản, chỉ đơn thuần một kiếm, không mang theo hoa lệ kiếm kỹ cũng không cường đại chân khí ba động, nhưng lại khí thế và độ sắc bén vô cùng khủng bố, kiếm khí với tốc độ kinh khủng thẳng hướng Lý Mịch chém tới. Lý Mịch ngẩn người, lộ vẻ kinh hãi, thật lợi hại một kiếm, nàng lại lợi hại như vậy, nàng vẫn chưa xuất ra toàn lực nhưng lại đánh ra một kiếm đến nàng cũng phải hít thở không thông. Lý Hằng Minh bên trên khán đài quan chiến khi nhìn thấy một kiếm này cũng hết sức kinh ngạc, một kiếm này đã tiếp cận huyền nguyên cảnh trung kỳ uy lực, hắn vốn biết nàng tu vi thực tế, nhưng nàng lần này xuất kiếm vẫn chưa dùng đến chân khí mà chỉ thuần túy đối với kiếm cảm ngộ, một kiếm này hắn thấy Hàn Tĩnh Chi đã gần tiếp cận kiếm thế rồi. Lý Hoành và một số trưởng lao khác cũng hết sức chấn kinh, không ngờ vị khách khanh này lại cường đại như vậy, bọn hắn không rõ lai lịch của Hàn Tĩnh Chi ngoài Lý Hoành, nhưng bọn hắn đều biết 7 ngày trước Lý Hoành đến báo danh cho Lý Thiên Vũ cùng nàng với thân phận khách khanh mà không phải là con cháu của khách khanh nào đó. Lý Trác Viễn cũng hết sức khiếp sợ, với thực lực của nàng hắn biết như ban đầu nàng trực tiếp với hắn, hắn nhất định không có quả ngọt để ăn, hắn cũng không tin nàng có thể giết chết hắn, nhưng hung hăng sỉ nhục một cái là có thể. Lý Thiên Vũ mỉm cười, trận đánh này cũng không có gì hoài niệm, nàng trực tiếp một kiếm đánh bay Lý Mịch xuống lôi đài, kết thúc một trận chiến mà mọi người chờ mong trong một khoảng thời gian cực kỳ nhanh chóng và dứt khoát. Lôi đài số 6 vòng đấu thứ nhất, trận đấu đầu tiên Hàn Tĩnh Chi thắng Lý Hoành nói, kiếm của muội cũng đã tiếp cận kiếm thế rồi, chắc cũng rất nhanh thôi liền có thể ngộ ra kiếm thế. Lý Thiên Vũ khi thấy Hàn Tĩnh Chi từ khán đài đi xuống mỉm cười trêu ghẹo một tiếng, kiếm của huynh lợi hại như vậy còn chưa luyện ra kiếm thế, muội còn lâu lắm cơ. Hàn Tĩnh Chi làm mặt ủy nhìn về phía Lý Thiên Vũ trêu ghẹo qua. Lý Trác Viễn phía xa nghe thấy dự định lên tiếng chế nhạo nhưng lại sợ thực lực của Hàn Tĩnh Chi nên hắn không dám. Lôi đài số 6 vòng đấu thứ nhất, trận đấu thứ 2 Lý Dương thắng. Lôi đài số 6 vòng đấu thứ nhất, trận đấu thứ 3 Dương Hoàng thắng. Lôi đài số 6 lượt đấu thứ nhất, trận đấu thứ 4 Lý Vân Chi thắng. Chiến đấu lượt đấu đầu tiên này trôi qua rất nhanh, chỉ hơn một canh giờ một ít liền đã hoàn thành, và cũng chỉ mất hơn nửa canh giờ để các tộc nhân khiêu chiến lại, và số bài danh vào vòng thứ 2 cũng thay đổi không ít, trong đó có Lý Mịch, lần này vào vòng đấu thứ 2 tổng cộng có 160 người. Vì luật chơi ban đầu đã nói, người may mắn không tham gia lần đấu đầu tiên mà trực tiếp vào vòng đấu thứ 2 nên Lý Thiên Vũ và 9 người may mắn khác không bị khiêu chiến thuận lợi mà vào vòng đấu thứ 2. Vòng đấu thứ 2 cũng là bóc thăm và đấu loại trực tiếp, và khi hoàn thành vòng đấu mỗi người có một lượt khiêu chiến như cũ, thành công khiêu chiến sẽ thay thế vị trí người thua mà tiến vào vòng tiếp theo. Lý Hoành lúc này đứng lên tuyên bố thể lệ thi đấu vòng đấu thứ 2. Lôi đài số 7 lượt đấu thứ 2, trận đấu thứ nhất Lý Nguyên thắng. Lôi đài số 7 lượt đấu thứ 2, trận đấu thứ 2 Lý Bạch Nhật thắng. Lôi đài số 7 lượt đấu thứ 2, trận đấu thứ 3 Lý Ngưng Sương thắng. Lý Thiên Vũ chờ hơn một canh giờ mới đến lượt hắn, do vào vòng đấu thứ 2 chỉ còn lại tinh anh trong tộc, đa phần tu vi là linh nguyên cảnh hậu kỳ trở lên, trung kỳ chỉ có 1-2 người và cũng đã bị loại toàn bộ, nên thời gian cũng dài hơn, nên bây giờ mới đến lượt hắn. Lý Thiên Vũ bước lên lôi đài, phía đối thủ của hắn chính là một nam tử khôi ngô thân cao 2 thước, toàn thân y phục màu đỏ, toàn thân lộ ra một khí chất hoang dã, cơ bắp để lộ ra bên ngoài. Ta Lý Khôi, tu vi linh nguyên cảnh hậu kỳ, thể phách linh nguyên cảnh đỉnh phong. Lý Khôi bước lên lôi đài, mắt cao hơn đầu từ phía cao nhìn xuống Lý Thiên Vũ, lộ ra ánh mắt khinh thường nói: Hắn vốn nghĩ Lý Thiên Vũ bước vào linh nguyên cảnh cũng chỉ mới hơn 7 tháng, tu vi cao lắm cũng chỉ linh nguyên cảnh trung kỳ tu vi mà thôi, nên hắn xem thường Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ tính cách cũng không thích nói nhiều, hắn cũng không cần nhiều lời, tay nắm lại một quyền đánh ra, một quyền này hắn không dùng vũ khí cường đại cũng không có chân khí ba động mạnh mẽ, cũng chỉ là thuần túy một quyền từ nhục thân cường đại của hắn. Thái Sơ Thần Long Biến chính là một tâm pháp luyện thể vô cùng lợi hại, tuy đã không còn tổ long long huyết nhưng lại có đại lượng long huyết của Thiên Diễn Lôi Long bổ trợ, nhục thân hắn đã dẫn trước tu vi mà tiến vào huyền nguyên cảnh tu vi. Chương 36, Địa ngục hỏa ma lang. Chương 36, Địa ngục hỏa ma lang. Với nhục thân huyền nguyên cảnh chỉ cần một quyền liền có thể đánh trọng thương một linh nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng Lý Khôi với hắn không thủ không oán nên hắn đã thủ hạ lưu tình chỉ là đánh hắn bay xuống lôi đài thụ một ít thương thế mà thôi. Lôi đài số 7 lượt đấu thứ 2 trận đấu thứ 5 Lý Thiên Vũ thắng. Hừ, vũ phu cũng chỉ là vũ phu, không thể thành tựu nghiệp lớn. Lý Trác Viễn hừ lạnh một tiếng rồi thầm bầm nói một mình. Lý Hằng Minh phía trên cũng không nói gì thêm, hắn biết nhi tử mình rất mạnh, chỉ một tiểu tử Lý Khôi không làm gì được hắn. Tất cả mọi người đều ngoài ý muốn, không ngờ Lý Thiên Vũ mới tu luyện không bao lâu mà thực lực lại cường đại như vậy, về sau tiền đồ vô hạn lượng. A phía đông, bên trên đài cao dành cho Lâm gia, ở trung tâm một thiếu nữ tuổi trạng 15-16 tuổi, da thịt trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, nàng chính là Lâm Tâm Như, thiên chi tiêu nữ của Lâm gia. Nàng được cả thành biết đến với thức tỉnh địa cấp thượng phẩm pháp ấn, nhưng lại không ai biết nàng là loại nào thuộc tính pháp ấn. Cũng có một vài lời đồn nói rằng nàng được một đại tộc nào đó của đế triều nhìn chúng nạp làm thiếp, nàng nhất định sẽ rời đi nơi nhỏ bé đại mạc này. Lâm cô nương, thực lực của hắn ta nhìn không rõ, nhưng hắn chắc hẳn đã là huyền nguyên cảnh võ giả, thực lực nếu như vừa rồi ra tay thì thực lực chí ít không dưới huyền nguyên cảnh trung kỳ. Bên cạnh Lâm Tâm Như là một lao hầu toàn thân hắc y nhân đang ngồi phía bên cạnh nàng, từ bên ngoài thoát nhìn lao hầu kia chính là cận vệ của nàng, nhưng nếu như biết thường ngày bên trong Lâm gia thì sẽ biết hắn chính là người mà vị kia của đế triều phái theo bảo vệ nàng, thân phận bên trong Lâm phủ cực kỳ tôn quý, được mọi người sùng kính gọi là Hôi lão. Hôi lão, hắn hiện tại đã là nhân vật chạm tay, có thể bổng muốn giết hắn cũng không dễ dàng gì. Lâm Tâm Như bình tĩnh quay sang nói nhỏ với hắc y nhân kia. Ẩn sát môn, sát thủ không lúc nào không có, chỉ cần ra đủ giá điều có thể thỉnh động sát thủ thiên nguyên cảnh. Hôi lão bình tĩnh nói với giọng lạnh lùng không một chút tình cảm. Ẩn sát môn Lâm Tâm Như trầm ngâm như suy nghĩ gì đó rồi hai mắt nheo lại sát khí tất lộ. Lý Thiên Vũ sau khi hoàn thành trận đấu liền đi xuống khán đài nhìn về phía lôi đài số 6, lúc này Hàn Tĩnh Chi nàng cũng đã hoàn thành trận đấu của mình và cũng đã đi xuống bên dưới, cả hai nhìn nhau điều lộ ra nụ cười nhẹ. Trận đấu vòng thứ 2 tổng cộng phải hơn 3 canh giờ mới hoàn toàn kết thúc, lần thứ 2 chiến đấu này đa phần những người bị loại là những người có tu vi thấp nên họ không cần lại khiêu chiến mà chấp nhận số mệnh, trong đó có một số võ giả muốn tìm Lý Thiên Vũ phiền toái nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại lựa chọn không khiêu chiến. Vì trận vừa rồi Lý Thiên Vũ chỉ một quyền liền đánh bại Lý Khôi, thực lực đã chứng minh hắn tu vi có thể sánh ngang với huyền nguyên cảnh, nên không ai muốn tự làm chính mình mất mặt. Vòng đấu thứ 3 thể lệ như vừa rồi, bắt đầu. Trận đấu đầu tiên của tổ 7 Lý Thiên Vũ đấu Lý Hoành vừa bóc ra hai tấm thẻ tre khi nói một nửa liền lộ ra vẻ thần bí nhìn xuống 8 người bên dưới tổ thứ 7 yên lặng một cái rồi tiếp tục lên tiếng. Lý Dạ Tịch. Lý Thiên Vũ nghe thấy tên mình liền nhanh chân bước lên lôi đài, trong mắt hắn là một nam tử toàn thân áo bào đen trông rất ma mị. Lý Dạ Tịch bước lên khán đài sắc mặt luôn luôn lạnh đành, cự người xa ngàn dặm không nói một lời lập tức xuất ra một trường đánh về phía Lý Thiên Vũ. Hắn sử dụng chính là một tuyệt học của Vũ Ninh Hầu phủ Minh Không Ám Dạ Trưởng, một môn huyền cấp thượng phẩm vũ khí. Môn vũ khí bày kết hợp với Minh Dạ pháp ấn của hắn như là tự thân mà làm ra, như là Minh Không Ám Dạ Trưởng là vì chính hắn mà sáng tạo ra. Linh Nguyên Cảnh đỉnh phong, đúng là một thiên tài. Hắn cũng phát hiện Lý Dạ Tịch pháp ấn chính là Minh Dạ pháp ấn huyền cấp thượng phẩm. Lý Thiên Vũ biết trận này hắn muốn kết thúc sớm nhất định phải dùng ra Thái Âm chi lực, còn về lúc này hắn phải che giấu thực lực phải một phen chiến đấu. Lý Thiên Vũ không hoãn không loạn, lập tức chân đạp thiên lý đằng vân thuật tránh sang một bên, tay phải bóp quyền Thái Dương chi lực dâng trào một quyền cách không đánh về phía Lý Dạ Tịch. Lý Dạ Tịch hắn cũng không kinh ngạc, hắn biết Lý Thiên Vũ không yếu đất đến nổi tùy tiện một chiêu liền bị đánh bại được, hắn liền uốn người về một phía lấy trưởng đối quyền, cả hai người ra quyền người đối trưởng, người xuất quyền kẻ đáp trưởng. Cả hai lâm vào say sưa chiến đấu hơn 30 chiêu, chân khí cùng kinh khí phong bạo nổ tung, làm khán giả hết sức hưng phấn vì từ khi bắt đầu đến giờ toàn là cao tu vi đàn áp kẻ yếu mà chưa một hai gặp phải người cùng tu vi mà lại cùng là thiên tài, nếu có thì cũng cấp thấp tu vi chiến đấu không đã mắt bằng bọn họ. Khi chiến đấu bắt đầu khai hỏa, tất cả mọi người đều chấn kinh khi biết tu vi Lý Thiên Vũ chính là linh nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Bên trong đó Lý Trác Viễn là hết sức kinh ngạc, hắn không ngờ chính hắn tu luyện đến tu vi này phải mất hơn 4 năm mới đạt tới, còn Lý Thiên Vũ chỉ chưa tới 1 năm liền có thể. Nhưng ngược lại, hắn hết sức hưng phấn, nhất định Lý Thiên Vũ có bí mật hoặc là cơ duyên nào đó có thể để một phế vật như Lý Thiên Vũ trưởng thành đến mức này, nếu như hắn có thể đạt được cơ duyên này. Nghĩ đến đây tim hắn đập thình thịch, ánh mắt gắt gao nhìn về Lý Thiên Vũ như là nhìn về một mỹ nữ toàn thân xích lóa. Vì hắn nghĩ lúc trước Lý Thiên Vũ kẹt tại ngưng nguyên cảnh hơn 4 năm đột nhiên lại phá cảnh mà vào linh nguyên lại chưa tới 1 năm đạt được thành tựu như ngày hôm nay, hắn tin thiên phú của hắn phải hơn Lý Thiên Vũ một bậc, nên hắn nhất định phải đạt được dù là bất kỳ biện pháp nào. Nghĩ xong hắn lại lộ ra sát khí dày đặc. Thật sự là linh nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, pháp ấn chắc hẳn là một nào đó hỏa diễm phẩm cấp cũng không thấp, Lâm Tâm Như tự lẩm bẩm nói. Kỳ lạ, nhìn theo đặc tính cùng màu sắc lại tựa như lưu ly huyền hỏa, lại cũng không giống lắm, khí tức vẫn chưa đạt đến cấp độ này lại thoạt như cao hơn rất nhiều, thật là kỳ lạ. Hôi lão kinh ngạc thầm nghĩ. Thiên Lang hiện. Lý Thiên Vũ sau khi cùng Lý Dạ Tịch tách ra liền hô to, lập tức trên thân hắn hỏa diễm màu bạc phóng tận trời, nhiệt lượng khủng bố làm cho không khí cũng muốn hòa tan. Hỏa diễm màu bạc bay xung quanh thân thể hắn, sau đó đi lên cánh tay và tiếp theo đó theo hướng cánh tay phải bay lên cao ngưng tụ lại một con hỏa lang vô cùng ngưng thực hỏa lang, hai cái răng nanh và bốn cái móng vuốt vô cùng sắc nhọn. Trong mắt Lý Dạ Tịch là một cái cực lớn một đầu thiên lang, thân cao hơn 3 thước dài hơn 5 thước, thân hình vạm vỡ từng khối cơ bắp như là viễn cổ cự viên lực lớn vô cùng, bốn chân đều có xiềng xích quấn quanh cả bốn chân và cổ miệng phun ra nuốt vào hỏa diễm màu bạc, hắn thất thần giật mình một cái rồi hoảng sợ. Lý Dạ Tịch dù cũng là đỉnh cấp thiên tài nhưng dù sao cũng chỉ là một thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi, tố chất tâm lý vô cùng yếu nhược. Khi hắn thấy đầu ma lang này lập tức hai chân mềm nhũn rồi ngồi bẹp xuống đất hoảng sợ vô cùng, giờ phút này hắn đã không còn một chút ý chí chiến đấu nào nữa. Bên trên khán đài tất cả mọi người cũng đều ngây người vô cùng chấn kinh. Lý Hằng Minh chấn kinh, Lý Hoành chấn kinh, Lâm Tâm Như chấn kinh, Hôi Lão chấn kinh, Lý Trác Viễn chấn kinh. Hầu như tất cả mọi người đều chấn kinh tột độ và đều đồng thanh, địa ngục hỏa ma lang. Phải biết giới yêu thú lang tộc cũng không yếu, bên trên thần thú bảng lang tộc có mặt có rất nhiều vị trí cao nhất, phải kể đến thần thú Khiếu Nguyệt Âm Lôi Lang có bài danh rất cao, bên trên vạn thú quyển có hai thuộc tính là âm và lôi vô cùng cường đại. Địa ngục hỏa ma lang tuy không bằng Khuyết Nguyệt Âm Lôi Lang nhưng cũng là chủng tộc vô cùng mạnh mẽ, bên trên vạn thú quyển chiếm vị trí trước ngàn, một bài danh vô cùng cao. Phải biết vạn thú quyển chỉ có vạn cái vị trí, mà yêu thú thế giới phải lấy đơn vị ngàn vạn tính toán, yêu thú hàng hà xa số mà được liệt vào vạn cái vị trí đầu thật là không dễ, mỗi một yêu thú được liệt vào danh sách đều có cái lợi hại khác nhau. Mà vạn thú quyển lại là nơi ghi chép lại một vạn cái yêu thú cường đại nhất, mà ở đây giới yêu thú lấy đây làm vinh dự khi tộc của chúng bài danh cao, để chứng thực lực mà giới yêu thú cũng không ít lần đại chiến kinh thiên động địa. Không đúng, đây không phải là địa ngục hỏa ma lang thật sự mà chỉ là một cái năng lượng thể được tạo nên từ hỏa diễm mà thôi. Hôi Lão đột nhiên nhận ra điều này rồi cười ha hả, tưởng đâu hắn mới linh nguyên cảnh mà đã có võ hồn rồi chứ. Võ hồn là thủ đoạn đặc biệt lợi hại của thiên nguyên cảnh cường giả, chỉ có cấp bậc đó cường giả mới có đủ năng lượng trưởng khống võ hồn mà thôi. Chương 37, vòng đấu xếp hạng. Chương 37, vòng đấu xếp hạng. Về sau chiến đấu cả hai cũng không bận tâm, Lý Thiên Vũ và Hàn Tĩnh Chi cùng nhau nói chuyện phí mãi đến gần canh giờ sau tất cả 10 lôi đài mới kết thúc chiến đấu, vì bên trong có 3 lôi đài đối thủ cuối cùng đều là tu vi tương đối nhau, thực lực gần sát nhau nên chiến đấu kịch liệt nhất, thời gian kéo cũng lâu dài hơn. Vài lượt khiêu chiến cuối cùng cũng xảy ra rất nhiều thay đổi, về số người vào vòng trong thay đổi không dưới 10 người, chỉ vì bọn họ tu vi gần kề nhau nên chiến đấu rất đặc liệt, một khi bị loại cũng chính là chấm hết, nên đây cũng là lần chiến đấu kịch liệt nhất, không ít người không cam tâm mà liều mạng dẫn đến trọng thương, có người trực tiếp ngất xỉu. "Tốt, các ngươi đã thông qua vòng thứ nhất đã chứng minh thực lực của ngươi, vòng đấu này sẽ so tài về vận khí và thực lực, vòng này sẽ không chi tổ mà bóc thân ngẫu nhiên và loại trực tiếp, và sẽ không có cơ hội khiêu chiến lại," Lý Hoành nói. "Trưởng lão ta không phục, như thế này quá là không công bằng, như là ta và Lý Bạch Nhật đều là huyền nguyên cảnh trung kỳ tu vi, nếu không may bóc phải nhau thì nhất định có một trong hai bị loại, mà ta là một trong những người tu vi cao nhất, nhất định lọt vào top 5, làm như vậy sao mà công bằng được?" Bên trong một tử đệ giòn chính đệ tử tên là Lý Hoàng Miên lên tiếng. "Y miệng, công bằng sao? Khi ngươi hành tẩu bên ngoài, khi ngươi gặp nguy hiểm, có vì ngươi tu vi thấp mà địch nhân của ngươi lại tha cho ngươi, tu vi thấp là tránh khỏi hay sao? Nếu như người khác giết ngươi phải đợi người tu vi bằng ngươi đến giết ngươi hay sao? Vật khí cũng là một phần thực lực, tại sao người có khí vận quán thân tùy tiện một cục đá dưới chân cũng là linh hạch, một trận té ngã cũng ngã trên thánh cấp thượng phẩm công pháp, không cần nhiều lời." Vòng thứ hai, trận đấu thứ nhất Dương Minh đấu Lý Phong. Dương Minh năm 19 tuổi tu vi đã đạt đến huyền nguyên cảnh sơ kỳ, hắn bên trong khách khanh tử đệ cũng là một nhân vật kiệt xuất và rất nổi danh, đối thủ của hắn Lý Phong là chi thứ của Lý gia, tu vi chỉ là linh nguyên cảnh đỉnh phong, vì không để Vũ Ninh Hầu mất mặt nên hắn liền cùng Lý Phong hơn 10 chiêu về sau mới rốt cuộc kết thúc. Dương Minh thắng. Tiếp theo chàng thi đấu đánh cho khí thế hừng hực, bên trong đáng để Lý Thiên Vũ xem trọng ngoài Hàn Tĩnh Chi ra còn 5 người khiến hắn cảm thấy hứng, tất cả đều là dòng chính con cháu là Lý Bạch Nhật, Lý Sở Vi, Lý Lôi, Lý Hoàng Miên và bên ngoài còn một vị khách khanh con cháu tên là Tống Mệnh, bọn họ đều là huyền nguyên cảnh hậu kỳ tu vi, lần lượt hiện ra chính mình thực lực cường đại, nhao nhao một chiêu đánh bại đối thủ, khiến cho mọi người tán thán không thôi. Trong lúc hắn đang suy nghĩ miên man thì Hàn Tĩnh Chi đã lên lôi đài, đối thủ của nàng chính là một vị khách khanh Mạc Tâu Nghiệp tu vi huyền nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, bất quá Hàn Tĩnh Chi cũng chỉ cần một chiêu liền đánh bại. Lý Thiên Vũ liền bước lên lôi đài, vì cho đến giờ chỉ còn hai người chưa chiến đấu chính là hắn, đối thủ của hắn cũng chính là một vị chi thứ bên phụ tên Lý Khánh tu vi linh nguyên cảnh đỉnh phong, đây cũng là trận cuối cùng bên trong vòng thứ hai này. Cả hai bước lên khán đài, Lý Khánh biết mình tu vi tuy cao hơn Lý Thiên Vũ nhưng thực lực của Lý Thiên Vũ vốn là không thể xem thường, nên khi vừa lên Lý Khánh không nói một lời nào liền như cuồng phong báo vũ công kích về phía Lý Thiên Vũ nhằm ý đồ xuất kỳ bất ý đánh bại hắn, nhưng Lý Khánh đã quá xem thường Lý Thiên Vũ, hắn chỉ dùng duy nhất một chiêu liền giải quyết Lý Khánh. Lý Thiên Vũ thắng. Vòng thứ ba thể lệ như vòng thứ hai, bắt đầu. Vòng thứ ba này tất cả đều chiến đấu rất kịch liệt, đánh ra hỏa khí làm trọng thương không ít người, vòng này phải mất tận hơn 4 canh giờ mới hoàn thành. Dĩ nhiên Hàn Tĩnh Chi cùng Lý Thiên Vũ cũng chỉ là một chiêu là giải quyết đối thủ mà tiến vào vòng thứ tư. Vòng thứ tư tổng cộng có 10 người là: một Lý Sở Vi 2, Lý Trạch 3, Hàn Tĩnh Chi 4, Lý Hoàng Miên 5, Tống Mệnh 6, Lý Thiên Vũ 7, Lý Bạch Nhật 8, Lý Trác Viễn 9, Lý Lôi 10, Lý Nhạc Viễn 10. Người các ngươi sẽ được ngẫu nhiên chia làm 10 vị trí đầu, nên nhớ đây là xếp hạng ngẫu nhiên theo thứ tự ta vừa đọc, các ngươi mau lên đứng theo trụ từ cao tới thấp. Cả 10 người đều nghe, liền cấp tốc hướng về phía bên ngoài lôi đài có 10 cái trụ xếp từ cao tới thấp mà đi lên theo thứ tự mà Lý Hoành trưởng lao vừa đọc. Bên trên thấp nhất cũng là linh nguyên cảnh đỉnh phong tu vi à, còn có cả huyền nguyên cảnh cường giả, chắc hẳn trước 5 vị sẽ là những người có tu vi huyền nguyên cảnh kia. Không đâu, ngươi có thấy bên trên bài danh thứ 3 vị mỹ nữ kia hay không? Nàng cũng thật không đơn giản đâu. Ta thấy Lý Thiên Vũ thiếu gia cũng không tầm thường, từ đầu đến giờ hắn cũng chưa xuất toàn lực lần nào. Đúng a, đúng là vòng xếp hạng thật là mong chờ. Bên trên khán đài nghị luận ầm ĩ, vòng này rất dễ, mỗi người có 3 lượt khiêu chiến, khiêu chiến thành công sẽ thay thế người vị trí đó, sau 3 lượt khiêu chiến kết thúc cũng sẽ là lần này tộc hội kết thúc, các người đã hiểu? Cả 10 người đều nhẹ gật đầu bài tỏ đã hiểu. Tốt, vậy bắt đầu từ số 10 Lý Nhạc Huyên, ngươi khiêu chiến ai? Lý Nhạc Huyên bên trong Lý gia cũng rất nổi danh, ngoài việc là một thiên tài mà nàng còn là một đại mỹ nữ, năm nay 19 tuổi tu vi đã đạt huyền nguyên cảnh sơ kỳ tu vi. Ta chọn Lý Trác Viễn, Lý Nhạc Huyên nói. Ban đầu hắn định lựa chọn Lý Thiên Vũ nhưng lại e ngại sự thần bí của hắn nên cũng không dám, nếu thất bại là mất một lần cơ hội, nàng không muốn. Lý Trác Viễn mẫn người, liền tức giận hừ lạnh một tiếng rồi nói, Nhạc Huyên biểu muội ngươi lại khiêu chiến ta đầu tiên, ngươi cho là ta là một quả hồng mềm hay sao? Tốt, ta sẽ cho muội biết thế nào là thực lực chân chính. Cả hai đều bước lên khán đài, cả hai bốn mắt nhìn nhau khí thế lập tức nâng lên. Lý Trác Viễn cười ngạo nghễ một tiếng, nói, ngươi có tư cách để cho ta sử dụng liệt diễm đao pháp. Lý Nhạc Huyên nhướng mày, liếc Lý Trác Viễn một cái, nói, vậy ngươi xuất đao đi. Lý Trác Viễn tay phải nhẹ nhàng nâng lên, trên bàn tay nhất thời bốc lên cực nóng khí lưu, bàn tay phảng phất biến thành một cái hỏa diễm, cứng rắn vô cùng như là một cái đại đao thiêu đốt lên nhàn nhạt hỏa diễm. Đối phó ngươi, không cần đao, một bàn tay là đủ. Lý Trác Viễn cười ngạo nghễ, dưới chân khẽ động, thân thể phóng lên cao. Chịu thua đi còn kịp. Lý Trác Viễn đang ở giữa không trung, cánh tay khẽ động, xoát 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 chém liên tục mấy đao, vô số đao ảnh hướng về Lý Nhạc Huyên vung chạm mà đi. Xích. Đao khí phá vỡ không khí, tầng tầng lớp lớp, cực nóng nhiệt độ đem không gian đều bặm mẻo. Lý Trác Viễn một chiêu này sát thực cường đại, coi như là huyền nguyên cảnh sơ kỳ võ giả gặp phải chiêu này, cũng sẽ trong nháy mắt bại lui. Cuồng vọng, phá cho ta. Lý Trác Viễn miệt thị, để cho Lý Nhạc Huyên tức giận không thôi, thật là buồn nôn, song quyền như đạn tháo, không ngừng đánh ra, đem đối phương đao khí toàn bộ vỡ nát. Chân khí, đao ảnh quyền mang nổ mạnh liên tục, kinh khí chạy loạn trùng quanh bay tứ tán, cuồn cuộn liệt diễm trên không cuồng bạo vô cùng. Lý Trác Viễn mượn cơ hội vọt tới Lý Nhạc Huyên bên người, đột nhiên một đao đánh xuống, sống bàn tay thiêu đốt liệt diễm, liền để cho Lý Nhạc Huyên trên người một hồi nóng rát, mồ hôi chảy ra không ngừng. Thật mạnh. Lý Trác Viễn cường đại, để cho nàng tăng lên gấp bội áp lực. Buôn lôi quyền. Lý Nhạc Huyên bận lên 10 phần chiến lực, nên hướng Lý Trác Viễn công kích mà tới. Ầm. Quyền đao tấn công, Lý Nhạc Huyên bị đẩy lui mấy bước. Bại a, đúng thật là một nữ nhân cường hãn. Lý Trác Viễn hét lớn một tiếng, bạo hướng dựng lên, chém liên tục ba đao. Liệt diễm tam liên trảm. Ba đạo không ai bằng ánh đao, xé rách không khí, một đao mạnh hơn một đao theo sát một đao, hướng Lý Nhạc Huyên phủ đầu chụp xuống. Lý Nhạc Huyên con ngươi co rụt lại, một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác truyền khắp toàn thân. Lôi đỉnh bạc quân. Lý Nhạc Huyên không dám chút nào sơ suất, dùng ra chính mình một chiêu mạnh nhất, huy quyền như điện, hình như có lôi đỉnh nổ vang. Lý Nhạc Huyên đem hết toàn lực ngăn cản xông tới mặt ba đao cường đại. Rầm rầm rầm. Ngăn lại đao thứ nhất, Lý Nhạc Huyên toàn thân kịch chấn. Đao thứ hai, nàng rút lui 5 bước. Đao thứ ba, nàng ngược lại chợt hơn 10 mét, rơi vào dưới chiến đài. Lý Trác Viễn thắng. Cùng là huyền nguyên cảnh sơ kỳ mà Lý Nhạc Huyên liền bị Lý Trác Viễn ba chiêu đánh bại, Lý Trác Viễn này thật là cường đại. Vũ Ninh hồi phủ, liệt diễm đao pháp, quả nhiên danh bất hư truyền. Đao pháp này chính là địa cấp trung phẩm đao pháp, bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại, uy lực tự nhiên cường đại. Chương 38, chiến tống mệnh. Chương 38, chiến tống mệnh. Mọi người có chút chấn động, Lý Trác Viễn thực lực cư nhiên mạnh mẽ như vậy, không cần đao là có thể nghiền ép Lý Nhạc Huyên, đúng thật là vòng xếp hạng mới trận đầu đã kịch liệt như vậy. Tốt, số 9 Lý Lôi đến lượt ngươi, Lý Hoành nói. Lý Lôi nhìn một lượt phía trên rồi ánh mắt dừng lại tại một người nói, Lý Trạch, lên đây. Lý Trạch cười khổ, hắn biết Lý Lôi nhất định sẽ khiêu chiến hắn, với thực lực của hắn nhất định không quá ba chiêu, nhưng hắn cũng không khiếp đảm mà nhận thua. Tốt, ngươi lòng tin như vậy, để tôn trọng ngươi ta nhất định dùng toàn lực. Lý Lôi nhìn thấy Lý Trạch không nhận thua mà còn chiến ý dày đặc, lên tiếng. Lý Trạch cũng không mở miệng, chỉ nhẹ gật đầu bày tỏ đồng ý. Lý Lôi cũng không nói thêm gì, lập tức từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một thanh kiếm toàn thân màu trắng, mi tâm nổi lên một đoàn ấn ký hình tia chót, lôi đỉnh từ thân thể trào phúng ra ngoài, trên thân kiếm lôi đỉnh cuộn trào dữ dội, trên tay kiếm nâng lên cao. Huyền Lôi kiếm pháp. Kiếm trên tay Lý Lôi chạm mạnh một kiếm Huyền Lôi kiếm chạm kiếm khí tung hoành chém đứt cả không khí với tốc độ cực nhanh chém về Lý Trạch. Ách Nan Thảo Minh chảo Lý Trạch không một chút nào kinh miệt Lý Lôi, liền xuất ra một chiêu mạnh nhất lúc này, huyền cấp thượng phẩm võ kỹ uy lực cường đại hướng về kiếm khí của Lý Lôi bắt tới. Rầm, rầm rầm. Một kiếm liền phá nát cự chảo của Lý Trạch, hắn liền bị một kiếm kích thương, bay thẳng xuống lôi đài, lê theo một đường máu chảy dài theo phía sau, tay hắn bị kích thương. Lý Lôi thắng. Cả khán đài đều yên lặng đến nỗi đáng sợ, sau đó tất cả mọi người đều bùng nổ bàn tán ở bị trời ạ, Lý Lôi vậy mà đã luyện Huyền Lôi kiếm pháp đến đại thành trình độ. Thật sự lợi hại. Huyền Lôi kiếm pháp chính là Vũ Ninh Hầu phủ ta một môn địa cấp trung phẩm vũ kỹ mà khi tu luyện đến đỉnh phong có thể sánh ngang với địa cấp thượng phẩm kiếm pháp a. Lý Lôi này chắc sẽ là một trong năm người có bảy danh cao nhất hội võ lần này. Tốt, người thứ 8 Lý Trác Viễn. Lý Trác Viễn khi nghe đến tên hắn liền nhìn một lượt phía trên, sau đó dừng ánh mắt trên người Lý Thiên Vũ, hắn trầm ngâm suy nghĩ gì đó trong chốc lát rồi lại hướng về đệ nhất phương Hàn Tĩnh Chi, rồi lại lộ ra thèm thuồng và dâm dục ánh mắt. Không chỉ hắn mà tất cả nam nhân nơi này đều như vậy, ngoại trừ Lý Thiên Vũ, Lý Hằng Minh và Lý Hoành vì lần chiến trước nàng bất cẩn làm rơi mạng che mặt để lộ ra một bộ dung nhan tuyệt mỹ làm tất cả mọi người đều như si như say, tuy chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cũng đã đủ mọi người chú ý. Lý Thiên Vũ nhìn thấy mọi người phản ứng liền vừa mừng vừa giận, mừng là vì nữ nhân hắn đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý vì nhan sắc của nàng, còn về giận là ánh mắt thèm thuồng của bọn hắn, Lý Thiên Vũ. Hận nếu đủ thực lực hắn nhất định móc sạch hai con mắt của bọn hắn. "Tốt, ta tuyển nàng." Lý Trác Viễn ngón tay chỉ về phía Hàn Tĩnh Chi nói. Hàn Tĩnh Chi cũng không nói gì liền đi xuống lôi đài, Lý Trác Viễn ở cự ly gần với Hàn Tĩnh Chi liền hai mắt nóng bỏng, hít sâu một hơi một luồng hương thân tràn vào thân thể hắn. "Thật thơm," Lý Trác Viễn thầm nói nhỏ. Hàn Tĩnh Chi nhạy bén cỡ nào cảm giác lực, sao lại không nghe thấy Lý Trác Viễn lời nói, hai mắt nheo lại nói, "Muốn chết." Nàng tay nâng kiếm lên cao, liền như vậy một kiếm không hoa lệ, chân khí cường đại chém thẳng về phía Lý Trác Viễn. Một kiếm này mang theo thiên cấp vũ khí uy lực của Sung Hư kiếm pháp thức thứ nhất Thiên Địa Vô Tương. Lý Thiên Vũ nhĩ lực không thua kém gì Hàn Tĩnh Chi, tất nhiên cũng nghe được lời nói của nàng, hai mắt cũng nheo lại sát khí lộ ra, tên này năm lần bảy lượt nhầm vào hắn như vậy cũng thôi, lần này lại đánh chủ ý đến Hàn Tĩnh Chi, như vậy đã động đến nghịch lần của hắn, Lý Trác Viễn đã vào danh sách tất sát của hắn. Lý Trác Viễn hoán sợ liền lấy ra một cây đao màu đỏ chói, trên thân hỏa diễm cuộn trào liệt diễm tam liên trảm hắn một đao vun lên đánh về phía kiếm khí của Hàn Tĩnh Chi, tam thế đao pháp chồng chất vào một chỗ, phá tan kiếm khí của nàng, hắn liền dưng dưng đáp ý nói, "Mỹ nhân, tên phế vật có gì tốt, nàng bị hắn dụ dỗ rồi, ta mới là thiên tài, nàng theo ta mới là đúng, phế vật kia tận 2 năm mới mở pháp ấn, dù mở pháp ấn cũng chẳng là gì tiền đồ chắc hẳn là linh cấp mà thôi, còn ta đây một thiên tài mở ra chính là huyền cấp thượng phẩm pháp ấn." Hàn Tĩnh Chi lộ nét mặt cổ quái, như nhìn kẻ ngu nhìn về phía Lý Trác Viễn thầm nghĩ, ở nơi này Vũ Ninh Thành và kể cả toàn bộ Thương Nguyên giới không biết có bao nhiêu người có thể biết được chân thực phẩm cấp pháp ấn của Lý Thiên Vũ, nhưng nàng thì biết rõ hắn chính là thần cấp pháp ấn không chỉ một mà là song sinh pháp ấn. Hắn mà không ưu tú thì còn ai? Ngu ngốc Hàn Tĩnh Chi lắc đầu thầm nói, "Nàng tin ta chỉ cần tùy tiện một chiêu liền đánh cho Lý Thiên Vũ răng rơi đầy đất." Lý Trác Viễn dưng dưng tự đắc lên tiếng. Hàn Tĩnh Chi nhìn về Lý Trác Viễn như nhìn thằng hề, nàng thầm nghĩ nếu Lý Trác Viễn biết chân thực thực lực của Lý Thiên Vũ thì biểu tình sẽ ra sao. Nàng cười nhạo một cái đột nhiên ra tay, Băng Diệu Chi Hoàn. Một chiêu này vừa ra Lý Trác Viễn lập tức hóa thành băng điêu đứng yên tại chỗ, không chịu nổi một kích, ở đó muốn đánh bại Thiên Vũ ca ca. Hàn Tĩnh Chi hừ lạnh một tiếng rồi ngay sau đó đi xuống lôi đài. Ẩm chi lực, thiên cấp pháp ấn. Hôi lão ngồi trên khán đài bỗng nhiên la lên thất thanh. Lời nói của Hôi lão làm cho cả khán đài im lặng đến đáng sợ, sau đó một khắc sau lại bùng nổ dữ dội. "Cái gì? Thiên cấp pháp ấn? Trời ạ, thật sự là thiên cấp pháp ấn sao? Có thể, thiên cấp pháp ấn trong truyền thuyết mới có, bây giờ lại xuất hiện." Một lời nói của Hôi lão liền làm kinh động cả Vũ Ninh hầu phủ, không ai biết việc này chấn động toàn bộ Bắc vực vì thiên tài có được thiên cấp pháp ấn ra đời. Lý Hằng Minh cũng bất ngờ thầm lẩm bẩm nói, không ngờ lại là thiên cấp thượng phẩm thiên âm pháp ấn, lai lịch thật không nhỏ. Hàn Tĩnh Chi thắng Lý Hoành Dung giấy lên tiếng. Hắn cũng hết sức kinh ngạc, tuy thất thố nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, rồi sau đó tiếp tục chủ trì tập hội. "Lý Bạch Nhật tới là ngươi." Lý Bạch Nhật nhìn về phía Hàn Tĩnh Chi cũng ánh mắt vô cùng nóng đồng và thèm thuồng, sau đó lại nhanh chóng rời mắt đi nhìn về phía Lý Sở Vi nói, "Sở Vi muội muội đã tội." Lý Bạch Nhật đúng không hổ là một thiên tài trẻ tuổi số một của Lý gia, chỉ một kiếm duy nhất liền đánh bại đồng tu vi Lý Sở Vi huyền nguyên cảnh sơ kỳ. Sau khi đánh bại Lý Sở Vi, Lý Bạch Nhật liền đưa mắt về phía Hàn Tĩnh Chi đưa ra một ánh mắt cao ngạo rồi cười nhạt một cái. "Lý Bạch Nhật thắng." Tiếp theo Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ nghe đến lượt mình liền nhìn về hướng bên cạnh Tống Mệnh nói, "Tống Mệnh." Lý Thiên Vũ với giọng điệu không biểu tình nói. Bên trong hắn để ý Tống Mệnh là người nhìn về phía Hàn Tĩnh Chi lộ ra ánh mắt nóng bỏng nhất và sáng rực nhất, đã không thích liền đánh, đó cũng là tính cách của Lý Thiên Vũ. Hàn Tĩnh Chi thấy vậy cũng nhẹ cười một cái lộ rõ hạnh phúc tư vị. Cả hai cùng lên lôi đài, Lý Thiên Vũ không nói một lời liền tung ra liệt hỏa phần viêm chữ thức thứ hai Thiên Lang Kích. Hỏa diễm phóng tận trời lập tức hóa thành một con địa ngục hỏa ma lang cường đại, sau đó địa ngục hỏa ma lang lại tiêu tán hóa thành một cây trường kích dài 2 xích, hắn vun kích một kích đâm thẳng về hướng Tống Mệnh. Một kích này mang theo toàn bộ uy lực thiên cấp vũ khí đạt đến cảnh giới hóa cảnh, và chân chính huyền nguyên cảnh sơ kỳ tu vi của Lý Thiên Vũ, dù cho là huyền nguyên cảnh hậu kỳ cũng nhất định phải tránh đi phong mang. Một kích này xuyên thủng bả vai phải của Tống Mệnh làm hắn bay ngược về sau, trọng thương ho khan liên tục. "Làm người phải biết điểm mấu chốt ở đâu, ánh mắt ham muốn của ngươi có thể lấy mạng bất cứ lúc nào." Lý Thiên Vũ lanh đạm nói một câu. Lý Thiên Vũ thắng. Lý Hoành thấy Lý Thiên Vũ hành sợ liền tán thưởng một cái rồi lên tiếng. Tống Mệnh cũng chỉ mới vừa vào huyền nguyên cảnh hậu kỳ không lâu, cũng chỉ mạnh hơn huyền nguyên cảnh trung kỳ không bao nhiêu. Với tu vi đó Lý Thiên Vũ có 100 cách thuấn sát hắn, nhưng hắn không làm vậy. Dù sao Tống Mệnh cũng là khách khanh môn hạng, hành sự phải nghĩ đến hậu quả, dạy dỗ hắn một phen là được, làm vậy làm cho bọn khách khanh biết thân phận bọn họ ở đâu, khiêu khích thiên tài Lý gia hậu quả gì, làm vậy cho bọn họ đường lui, cho bọn họ biết Lý gia cũng xem trọng họ và cho bọn họ biết Lý gia cũng không thể đắc tội. Nếu như Lý Thiên Vũ một chiêu liền giết chết Tống Mệnh thì không ai có thể làm gì được hắn, nhưng lại làm cho tất cả khách khanh bọn họ lòng nguội lạnh đi, nhất là gia tộc của Tống Mệnh. Bên trong Vũ Ninh hầu phủ cũng không ít khách hành, nếu như làm cho bọn họ thất vọng mà rời đi thì Vũ Ninh hầu mất đi hơn một nửa thực lực, nên hầu gia cũng rất sợ bọn họ rời đi. Chương 39, Lý Bạch Nhật. Chương 39, Lý Bạch Nhật. Tất cả mọi người đều biết hắn nói đến cái gì, chẳng phải là ánh mắt của Tống Mệnh không kiên nể gì, mà lại rất nóng đồng và thèm thuồng Hàn Tĩnh Chi hơn sau, mọi người lúc này mới biết Hàn Tĩnh Chi là hoa đã có chủ, biết khó mà lui. Tiếp theo Lý Hoàng Miên. Lý Hoàng Miên liền lắc đầu, hắn ta từ bỏ khiêu chiến và bên trên Hàn Tĩnh Chi vẫn vậy không khiêu chiến, bây giờ lại quay lại phía dưới những người bị thay thế. Lý Trạch người khiêu chiến chính là Lý Hoành Miên, Lý Trạch chỉ cầm cự được hơn 3 chiêu liền bị Lý Hoành Miên đánh bay xuống lôi đài mà thua thảm hại. Tống Mệnh bị Lý Thiên Vũ đánh trọng thương nên không thể chiến đấu tiếp. Lý Sở Vi khiêu chiến Tống Mệnh và thành công thay thế Tống Mệnh vị trí. Sau lượt khiêu chiến đầu tiên bài danh lần lượt là: 1 Lý Bạch Nhật, 2 Lý Lôi, 3
Hàn Tĩnh Chỉ 4, Lý Hoàng Miên 5, Lý Thiên Vũ 6, Lý Sở Vi 7, Tống Mệnh 8, Lý Chắc Viết 9, Lý Trạch 10, Lý Nhạc Huyên. Lượt khiêu chiến thứ 2 bắt đầu, đầu tiên Lý Nhạc Huyên Lý Hoành lên tiếng. Ta khiêu chiến Tống Mệnh. Tống Mệnh tuy đã bị trọng thương nhưng lại cực kỳ cường đại, đánh với Lý Nhạc Huyên hừng hừng khí thế, nhưng vì hắn đã bị thương nặng nên sau 30 chiêu liền bị Lý Nhạc Huyên một quyền đánh xuống lôi đài, Tống Mệnh đã thụ thương này liền thêm nghiêm trọng. Sau đó liền là Lý Trạch, người hắn khiêu chiến chính là Lý Nhạc Huyên liền thay thế vị trí của nàng ở bài danh số 7. Lý Chắc Viễn, Tống Mệnh, Lý Sở Vi liền an phận thủ thường không tiếp tục khiêu chiến, vì họ biết thực lực của bọn họ không thắng nổi ai bên trong 5 vị trí đầu kể cả Lý Thiên Vũ một con hắc mã này. Lần này hội võ có 2 con hắc mã là Lý Thiên Vũ và Hàn Tĩnh Chi làm cho mọi người vô cùng kinh ngạc và hứng thú. Lý Thiên Vũ cũng không tiếp tục khiêu chiến, hắn điệu thấp bài danh thứ 5 là được, huống hồ về sau vẫn còn một lượt khiêu chiến, về phần thưởng hắn cũng vô cùng hứng thú. Bảo khố Vũ Ninh hầu phủ không biết đặt sắc cỡ nào. Lý Hoàng Miên, Hàn Tĩnh Chi, Lý Lôi cũng như vậy không cần thiết lần này hao tổn chân khí, vì vẫn còn một lượt khiêu chiến. Nếu bây giờ Lý Lôi khiêu chiến Lý Bạch Nhật nhất định một trong hai sẽ hao tổn chân khí nghiêm trọng mà làm cho người khác ngư ông thủ lợi. Tốt, Lý Bạch Nhật còn ngươi thì sao? Lý Bạch Nhật mỉm cười nhìn về phía Hàn Tĩnh cho nói, Tĩnh Chi muội muội ta tuyển ngươi. Lời nói của Lý Bạch Nhật làm cho mọi người kinh ngạc, không phải vì hắn tuyển Hàn Tĩnh Chi mà là hắn đánh chủ ý đến Hàn Tĩnh Chi. Cả Vũ Ninh thành này ai mà không biết, Lý Bạch Nhật tiên thiên trời phú địa cấp hạ phẩm Bạch Nhật pháp ấn vô cùng cường đại, bên trong sử sách ghi lại địa cấp hạ phẩm bạn năm trước mới xuất hiện một lần, vì đó cường nhân phát tháo phong vân ban dành toàn bộ Đại Mạc và cả Bắc vực này. Cũng dựa vào đó Lý Bạch Nhật tốc độ tu luyện vô cùng khủng bố, năm nay 16 tuổi đã là huyền nguyên cảnh trung kỳ tu vi, nhờ vào đó tính tình bành trướng, xem thường người khác, hoan dâm vô độ không biết đã làm hại bao nhiêu thiếu nữ bên trong Vũ Ninh thành này. Nhưng lần này hắn lại đánh chủ ý đến Hàn Tĩnh Chi, phải biết thân phận của Hàn Tĩnh Chi là khách khanh chứ không phải tử đệ nào đó của khách khanh và cả Lý Thiên Vũ cũng ở đây, Lý Thiên Vũ cũng không phải hạng người giấu hết đèn tắt, hắn làm như vậy chính là trần trụi đánh mặt Lý Thiên Vũ và cả Lý Hàn Minh. Tĩnh Chi muội muội, ta biết muội cùng Lý Thiên Vũ quan hệ không tầm thường nhưng hắn không xứng với nàng. Lý Bạch Nhật lộ ra vẻ mặt cao ngạo không ai bằng, Thiên Thiên bất tuyệt nói, ta đây trời sinh địa cấp pháp ấn tiền đồ vô hạn lượng, nàng theo ta là sự lựa chọn vô cùng sáng suốt, có phải muội động tâm rồi không? Hàn Tĩnh Chi lộ ra vẻ mặt cổ quái, tên này thật sự cuồng vọng và tự đại, nếu cho hắn biết tiềm năng thật sự của Lý Thiên Vũ có hay không làm hắn sợ vỡ mật. Nàng lắc đầu, nói, ngươi nói nhiều. Cực Thiên Băng vực phạm vi ảnh hưởng toàn bộ lôi đài, nhiệt độ cấp tốc hạ xuống chỉ trong nháy mắt nhiệt độ đã xuống đến 50 cờ, sau đó băng tinh bao trùm dày đặc, tuyết rơi bao phủ không nhìn thấy xung quanh quá một thước, thân hình nàng cấp tốc biến mất bên trong bao tuyết. Cực Thiên Băng vực Hàn Tĩnh Chi tu luyện vẫn chưa đạt đến tiểu thành cấp độ, nhưng như vậy uy lực cũng đã sánh ngang với một ít cấp thấp thiên cấp vũ khí rồi. Nàng lặng yên không tiếng động đi lại cách Lý Bạch Nhật không quá 3 trượng, một kiếm cường đại xuất ra xung hư kiếm chạm một kiếm cường đại vô cùng chân khí ba động dữ dội, kiếm khí trùng thiên một chạm từ thiên không gặp tới. Xung hư kiếm pháp, nàng đã tu luyện đến cảnh giới cực cao, tùy ý một kiếm đều có thể xuất ra cường đại kiếm pháp mà không phải hoa lệ chiêu thức mà cường đại đến kinh ngạc. Lý Bạch Nhật đang thả ra thần niệm dò xét xung quanh nhưng lại không nhìn thấy gì cả, đột nhiên tâm thần kịch chấn, lông tơ dựng đứng một cổ cảm giác vô cùng nguy hiểm song thẳng đỉnh đầu. Hắn liền hoảng sợ toàn thân chân khí cuộn trào hướng về phía sau một trào đánh đi. Kim Ô Hỏa Minh Trảo. Kim Ô Hỏa Minh Trảo chính là một môn thiên cấp vũ khí, môn này vũ khí chính là hắn trong một lần cơ duyên đạt được mà không phải từ Vũ Ninh Hầu phủ học tập, môn này vũ khí chí dương chí cương lực xuyên thấu vô cùng khủng bố. Một bàn tay màu đỏ nổn, năm móng vuốt sắc nhọn vô cùng sắc bén, bên trên hỏa diễm cường đại lập lờ, hướng về kiếm của Hàn Tĩnh Chi bắt lấy. Oeng! Kiếm khí cùng trảo ấn cùng nhau rơi vỡ, âm vang sụp đổ chân khí cùng kình khí phong bạo nổ tung khắp không trung. Hàn Tĩnh Chi một kích thất bại liền lui lại ẩn giấu thân hình đi. Lý Bạch Nhật lộ ra vẻ hứng thú, lĩnh vực này thật sự thú vị có thể che đi tầm nhìn của hắn. Mi tâm một đoàn ấn khí màu trắng sáng lên xung quanh hắn ánh sáng trắng nhàn nhạt và nóng bỏng làm lĩnh vực của Hàn Tĩnh Chi yếu đi trông thấy, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy thân hình của nàng. Thật cương đại một cái lĩnh vực, nhưng không đủ, Lý Bạch Nhật mỉm cười nói. Hắn vừa nói xong thân hình khẽ động cấp tốc tiến về phía Hàn Tĩnh Chi, tay nâng chào ấn đánh về phía nàng. Hàn Tĩnh Chi bình tĩnh thân hình nhẹ di chuyển, trên thân kiếm khí ba động mãnh liệt, ngàn tia kiếm khí cô động lại thành cực lớn lớp màng bảo vệ bằng kiếm khí, đón đỡ một chảo bảy của Lý Bạch Nhật. Bành. Bạch Trảo đụng phải kiếm thuật như gặp phải một cái huyền thiết vô cùng cứng rắn không thể xuyên thủng được, dù chỉ là một chút, vì Hàn Tĩnh Chi đã tu luyện kiếm pháp này đến hóa cảnh trình độ, còn Lý Bạch Nhật hắn chỉ là tiếp cận đại thành mà thôi. Lý Bạch Nhật giật mình, thầm nghĩ, kiếm kỹ này của nàng chắc hẳn là thiên cấp kiếm kỹ, không lẽ nào là lần trước đấu giá kiếm kỹ. Như vậy hắn lại càng hưng phấn, nhất quyết có được nàng và cả kiếm kỹ, thiên phú của nàng cao như vậy nếu như có thể chinh phục được cũng là một chuyện thú vị. Hàn Tĩnh Chi bình tĩnh quét kiếm qua, thân kiếm khí ba động mãnh liệt, kiếm khí phá vỡ không khí thẳng hướng mà đi. Nàng không cần phải hoa lệ kiếm chiêu tùy tâm sử dụng mỗi một kiếm đều mang theo kiếm pháp cường hãn mà tới. Kiếm pháp quét về phía Lý Bạch Nhật, nàng ngượn phản chấn bay ngược về phía sau, kéo dài khoảng cách ra. Xung hư quỷ liên kiếm khí cường đại chấn động thân kiếm kịch liệt, tám đoá kiếm liên từ đầu mũi kiếm bay ra bao quanh bát phía xung quanh Lý Bạch Nhật. Lý Bạch Nhật cảm nhận được áp lực bội phần, toàn thân bạch quang đại phóng, chân khí như trường giang đại hải mạnh mẽ trào ra bên ngoài kết hợp với Bạch Nhật lĩnh vực, lập tức tạo thành một cái cường đại màn phòng hộ. Bạch Nhật lĩnh vực đại Bạch Nhật thần cháo là một kỹ năng vận dụng cường đại của Bạch Nhật lĩnh vực, bên ngoài thân thể hắn có một thân ảnh màu trắng nhạt ngũ quang sắc sảo, chín cánh răng rộng ôm lấy Lý Bạch Nhật, như là thiên sứ chi thần thủ hộ. Kiếm liên nổ tung, cánh liên hoa hóa thành hơn 100 thanh tiểu kiếm hướng về Lý Bạch Nhật như cuồng phong báo vũ mà tới. Xung hư quỷ liên, Lý Thiên Vũ xuất kiếm có thể xuyên tấu hộ cháo của địa nguyên cảnh cường giả,
Tuy Hàn Tĩnh Chi nàng với kiếm lĩnh ngộ không bằng hắn, nhưng uy lực cũng đủ xuyên thấu một huyền nguyên cảnh trung kỳ là không thành vấn đề, đó là những gì Hàn Tĩnh Chi suy đoán. Không khác gì suy đoán của nàng, hộ cháo cường đại của Lý Bạch Nhật như là đậu hũ một dạng, kiếm liên không một chút dừng lại liền xuyên thấu đâm thân thể hắn thành cái sàn thủng trăm ngàn lỗ. Không tốt, là tàn ảnh. Hàn Tĩnh Chi nhìn thấy thân ảnh Lý Bạch Nhật xuyên thủng liền giật mình chết sao? Nhưng nàng lại thấy thân thể hắn không có một chút huyết tinh băng ra mà lại thân thể mở nhạt rõ đi rồi tiêu tán đi, nàng liền rõ Lý Bạch Nhật thân thủ cực nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh. Mọi người bên trên khán đài đều chấn kinh, quỷ ảnh tam biến thân pháp đỉnh cấp của hầu phủ đạt đến địa cấp hạ phẩm, bên trong Lý phủ chỉ có hạng người yêu nghiệt vô cùng hay có cống hiến lớn mới có thể học tập. Lý Bạch Nhật lần nữa xuất hiện đã phía sau Hàn Tĩnh Chi hắn xuất ra một trảo, nhiệt lượng khủng bố hướng sau lưng nàng đánh tới. Việc làm hắn không nghĩ tới lại là nàng không một phản kháng, bạch trảo liền đánh xuyên thân thể nàng, trong ánh mắt mọi người lại vô cùng chân thực đến lạ kỳ. Chết sao? Lý Bạch Nhật giật mình lên tiếng. Nàng như vậy liền chết hay sao? Ta không tin. Thật là bất khả tư nghị, như vậy liền chết. Trên khán đài tất cả mọi người đều bất ngờ bàn tán xôn xao. Lý Thiên Vũ nhẹ mỉm cười, mọi người không ai biết nhưng hắn lại sao không biết, nàng dùng chính là đế ảnh một tuyệt kỹ không thua kém gì tam tuyệt của hắn được ghi lại bên trong băng đế điện. Đế ảnh giúp chủ nhân tạo ra một cái phân thân mà không phải tàn ảnh, khi tu luyện đến cực hạn phân thân liền có chín thành tu vi của bản thể, ngoài ra cũng có thể dùng để thế mạng chết hay ve sầu thoát xác. Chương 40, ngươi thích chơi lửa, ta sẽ chơi với ngươi. Chương 40, ngươi thích chơi lửa, ta sẽ chơi với ngươi. Người khác thì không rõ nhưng Lý Bạch Nhật lại rất rõ, đây cũng không phải là chân thân mà là như hắn tàn ảnh, hắn không hề nghĩ đến phân thân vì hắn cũng không ngờ được nàng lại có cường đại phân thân. Thân hình Hàn Tĩnh Chi liền mờ nhạt đi rồi lại hóa thành ngàn vạn đông tuyết tiêu tán trong không khí. Đồng nhiên ra đầu Lý Bạch Nhật tê dại, cảm giác nguy hiểm tràn ngập, lập tức chân khí bùng nổ đến cực hạn hợp lại thành một trào ấn to lớn, khí tức phóng ra làm cho không gian rung dậy hướng lên phía trên đánh đi. Hắn dùng chính là Thiên Trùng Bách Dạ, đây là chiêu thứ 5 của Kim Mối Hỏa Minh Trảo, một chiêu này huyền nguyên cảnh đỉnh phong cũng phải nuốt hận mà chết. Mà Hàn Tĩnh Chi nàng dùng cũng là thức 5 của Sung Hư Kiếm Pháp Bách Hợp Điệp Trảm Kiếm khí hóa thành hai con kiếm điệp to lớn, hai cánh sắc bén như lợi kiếm gào thét mà đi muốn cắt không khí ra làm hai nửa. Rầm, rầm, rầm. Kiếm khí cùng trảo ấn đụng vào nhau, một vụ nổ lớn diễn ra, làm cho không trung rung dậy, kình khí phong bạo quét sạch lôi đài. Hàn Tĩnh Chi tạo ra một lớp phòng hộ bằng băng điêu ngăn chặn kinh khí. Liệt Hỏa Phân Thiên. Lý Bạch Nhật lại tung ra một chảo, một cái bàn tay cực lớn đường kính 4 mét hình thành, bên trong lòng bàn tay hỏa diễm thiêu đốt dữ dội làm cho không khí cũng muốn hòa tan, luyện hóa tất cả những gì bên trong khi nó đi qua, bao phủ Hàn Tĩnh Chi vào bên trong. Hàn Tĩnh Chi lập tức chân bước bộ pháp huyền diệu tránh né mà đi, cách bàn tay lớn kia hơn 10 mét. Lý Bạch Nhật cười lạnh lùng, ánh mắt lộ ra dâm tà chi vị nhìn về ngực mông Hàn Tĩnh Chi mà nuốt nước miếng. Bạch Nhật tỏa liên. Lý Bạch Nhật thủ pháp thay đổi, bàn tay cự đại kia lập tức tiêu tán. Hỏa diễm đầy trời ngưng tụ lại thành hơn 10 cộng xiển xích hướng Hàn Tĩnh Chi xoắn mà qua khóa chặt thân thể nàng. Lý Bạch Nhật tim đập thình thịch, nghĩ tới thân thể của nàng hắn liền không kiềm được ánh mắt quét qua, liền tỏa sáng hai mắt, xiển xích đã quấn chặt thân thể nàng làm cho y phục của nàng dán chặt vào thân thể lộ ra đường cong mê người, ngực mông sung mãn. Lý Bạch Nhật liền bộ pháp nhanh chóng lại gần nàng, hai tay đưa ra hướng về bộ ngực đầy đặn của nàng mà chụp tới. Hàn Tĩnh Chi bị liên tỏa khóa chặt nhất thời không thể thoát ra được, nhưng nàng lại lộ ra ánh mắt quyết tuyệt, dù có chết cũng không để hắn phải nguyện, chiếm nàng tiện nghi. Khi nàng chân khí cuộn trào bên trong khí hải phồng lên định tự bạo thì đột nhiên từ trên cao rơi xuống một thanh kiếm màu bạc, kiếm khí khuấy động tứ phương đánh cho Lý Bạch Nhật bại lui hơn 10 trượng chật vật dừng lại bên cạnh lôi đài, quần áo bị kiếm khí chém tạc ơi. Kiếm khí cũng trực tiếp xoắn nát xiên xích quấn quanh thân nàng, kiếm khí cuồng bạo như vậy lại một chút nào thụ thương dù là một điểm nhỏ nhất. Phía sau nàng một cánh tay ấm áp đầy hữu lực tràn qua đỡ lấy nàng, cảm nhận cái cảm giác được hắn bảo vệ thật là mỹ hảo. Lý Bạch Nhật, ngươi không biết liêm sỉ hay sao? Thân ảnh đó chính là Lý Thiên Vũ, hắn nhìn thấy hành động của Lý Bạch Nhật sát khí chợt lộ hắn liền ra tay nhưng không trực tiếp thuấn sát hắn mà lại ngăn cản hành động của hắn. Lý Thiên Vũ, trận chiến của ta cùng nàng chưa kết thúc, ngươi dám xen vào? Lý Bạch Nhật tức giận quá lớn. Theo quy định, tỉ thí giữa hai người nếu có người khác can thiệp giúp đỡ, thì người được giúp sẽ thua trận, cứ vậy mà làm. Hắn nói xong liền dẫn Hàn Tĩnh Chi xuống lôi đài, nhìn về phía Hàn Tĩnh Chi nghiêm giọng, ngốc muội có cần làm vậy hay không? Muội biết ta nhất định sẽ ra tay mà còn lựa chọn như vậy, nếu như ta chậm một lát có phải ra hậu quả nghiêm trọng? Muội biết Minh nhất định ra tay, nhưng muội lại không biết Minh có kịp ngăn cản, dù sao muội cũng không hắn được như ý. Hàn Tĩnh Chi cười cười, nói. Lý Thiên Vũ nghe vậy liền thất thần, suy nghĩ cái gì đó rồi quay sang nhìn về nàng. Hàn Tĩnh Chi đỏ mặt, liền biết hắn nghĩ tới cái gì, chẳng phải sự việc hoang đường bên trong hang động lúc nàng cùng hắn trốn thoát khỏi Hoàng Kim Cự Viên hay sao? Tiện nhân, cứ làm ra một mặt thánh khiết đi, ta nhất định có một ngày để ngươi làm vợ thiên hạ, để tất cả nam nhân trong thiên hạ điều hành hạ ngươi. Lý Thiên Vũ đợi đó cho ta. Lý Bạch Nhật nghiến răng nghiến lợi thầm nói. Lý Bạch Nhật thắng. Lượt khiêu chiến cuối cùng ai khiêu chiến? Lý Hoành nói xong liền nhìn một lượt về phía Lý Trạch, Lý Nhạc Huyên, Lý Trác Viễn, Tống Mệnh, Lý Sở Vi, cả năm người đều lắc đầu bày tỏ không cần khiêu chiến. Lúc này Lý Thiên Vũ tay cầm kiếm đi lên lôi đài, kiếm hướng về Lý Bạch Nhật, quát lớn: "Lý Bạch Nhật, lăng lên đây." Lý Bạch Nhật cũng không ngạc nhiên Lý Thiên Vũ khiêu chiến hắn, hắn biết hắn cùng Lý Thiên Vũ nhất định một trận chiến mà nguyên nhân hắn cũng rất rõ ràng là từ Hàn Tĩnh Chi mà ra. Nên hắn cùng Lý Thiên Vũ trên khán đài không nói một lời liền trực tiếp xuất chiêu. Trên khán đài tất cả mọi người đều lấy 10 phần tinh thần xem trận lòng tranh hổ đấu này. Lý Thiên Vũ lập tức xuất kiếm Bách Hợp Điệp Trảm, hai con kiếm điệp to lớn dang rộng hai cánh như 4 thanh lợi kiếm chém mạnh xuống đỉnh đầu Lý Bạch Nhật. Lý Bạch Nhật khiếp sợ, thầm nói: "Hắn cũng biết cái thiên cấp kiếm kỹ này." Thiên Trùng Bách Dạ, Lý Bạch Nhật quát lớn một tiếng, một cánh tay to tẩy bẩn trên năm ngón tay như năm thanh lợi kiếm bao phủ cường đại hỏa diễm hướng lên cao đón lấy kiếm của Lý Thiên Vũ. Kiếm khí, hỏa diễm nổ tung, khởi động toàn bộ lôi đài tràn ngập bên trong phong bạo, chân khí cùng dũng. Lý Bạch Nhật bị phản chấn lùi về phía sau hơn 10 bước, Lý Thiên Vũ thừa thắng xông lên, thân hình nhẹ quay một vòng lại một kiếm quét ngang mà tới tạo thành một vòng cung kiếm khí trực chém về phía đỉnh đầu Lý Bạch Nhật. Lý Bạch Nhật chân khí cuồn phúng ra bên ngoài ngăn cản kiếm khí, rồi mượn lực tiếp tục lui về sau. Kiếm trên tay Lý Thiên Vũ chấn động kịch liệt, một phân làm ba mũi kiếm chỉ về hai hướng trái phải và bên trên thiên cung, ba thanh kiếm lập tức tạo thành một vòng cung rồi hướng về phía trước như ba con kiếm xà xoay tròn tiến tới tim Lý Bạch Nhật bay tới. Kiếm xà đánh trúng hộ thuẫn của Lý Bạch Nhật, làm hắn tiếp tục lui về phía sau. Lý Thiên Vũ vừa rồi dùng chính là Sung Hư kiếm pháp thức thứ 6 Sung Hư Quy Linh đánh cho Lý Bạch Nhật luôn cuống tay chân. Lý Thiên Vũ thừa thắng xông lên tiếp tục công kích không để cho Lý Bạch Nhật có một hơi thở dốc, tay Lý Thiên Vũ bóp ấn quyết huyền diệu ba thanh kiếm xà lập tức quay lại từ ba thanh bắt đầu hóa thành ngàn vạn kiếm khí bay đến trên không trung tạo thành một đại kiếm dài hơn 5 mét. Tuy kiếm to lớn nhưng lại vô cùng linh hoạt và tốc độ cực nhanh hướng về Lý Bạch Nhật rơi xuống, một kiếm này chính là thứ 8 Vô Ngân Quỷ Điệp kiếm pháp chia làm 3 lần công kích mỗi lần một lần điều mạnh hơn một lần. Đại Nhật Đế thủ Lý Bạch Nhật lộ ra vẻ mặt trầm trọng, hai tay như hóa thành hỏa diễm thiêu đốt mãnh liệt, đưa tay hướng lên đại kiếm bắt lấy. Đại kiếm như là gặp phải khắc tinh khi đụng phải hỏa diễm, liền ầm vang sụp đổ, nhưng lại phản chấn mạnh liệt, kiếm thứ nhất phá tan Lý Bạch Nhật liền lui về sau hơn 10 mét. Kiếm thứ hai mạnh mẽ hơn kiếm thứ nhất không biết bao nhiêu lần, kiếm này hắn cũng quá lực chống đỡ, chân khí bùng nổ, hắn thét lớn một tiếng, hỏa diễm cuộn trào như trường giang hướng về kiếm khí chụp tới, hắn kiên trì hơn 3 hơi thở cuối cùng cũng thành công phá tan kiếm này, nhưng hắn lại lui về sau gần 100 bước liền một tí nữa là rơi xuống lôi đài. Nhưng lúc này mối đe dọa vẫn chưa kết thúc, kiếm thứ 3 đã gào thét mà tới. Trong mắt Lý Bạch Nhật một kiếm này hắn nhất định không đỡ nổi, nhất định phải dùng ra toàn lực mới có thể phá được một kiếm này. Lý Bạch Nhật chân khí ba động mãnh liệt, khí tức phóng thích, toàn bộ tu vi Huyền Nguyên cảnh hậu kỳ bạo lộ ra bên ngoài, làm cho cả khán đài hoành động. Đúng không, nghe lầm là Huyền Nguyên cảnh hậu kỳ mà không phải là Huyền Nguyên cảnh trung kỳ như ban đầu, tu vi của hắn từ lâu đã phá mà vào Huyền Nguyên hậu kỳ cảnh giới. Tu vi toàn bộ giải phóng, một kiếm này hắn liền không bận tâm mà hai tay nắm lại đại kiếm liền ầm vang sụp đổ. Lý Bạch Nhật lại là Huyền Nguyên cảnh hậu kỳ. Hắn năm nay mới 16 tuổi mà đã Huyền Nguyên cảnh hậu kỳ, đúng thật là lợi hại. Hắn xứng đáng làm Lý gia đệ nhất thiên tài. Trên khán đài mọi người ầm ĩ cả lên. Thì ra ngươi là Huyền Nguyên hậu kỳ, đúng thật là có một chút phiền phức, nhưng không đáng kể. Lý Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Ngươi thích chơi lửa, ta sẽ chơi với ngươi. Lý Thiên Vũ vừa nói xong liền thu kiếm vào bên trong nhận chữ vật, mi tâm pháp ấn mở ra, trên bàn tay là một đoàn hỏa diễm màu bạc ngưng tụ mà thành. Ban đầu ngọn lửa chỉ nhỏ như nắm tay, sau đó cấp tốc bành trướng không tới 3 hơi thở liền hóa thành một con hỏa long khổng lồ. Ngay lập tức hỏa long một phân làm 2 chân thật vô cùng, hỏa long vươn nhanh múa vuốt gào thét về phía Lý Bạch Nhật mà đi. Ha ha. Chơi lửa ta chưa từng sợ ai bao giờ. Lý Bạch Nhật cười ha hả lên tiếng nói. Xung quanh hắn hỏa diễm chật nổi, từ phía sau Lý Bạch Nhật nô ra hư ảnh hai cánh tay bằng hỏa diễm, khí tức bạo ngược đến đáng sợ. Đại Nhật Đế thủ, thôi thức trung ly đây cũng là một tiểu vận dụng của Đại Nhật Đế thủ, làm cho uy lực tăng lên gấp bội. Hai bàn tay nắm lấy hai hỏa long liền bốc nát, hỏa khí bay tứ tung, bát phương điệu là hỏa diễm. Hai bàn tay khổng lồ khi phá nát hỏa long liền bay thẳng về phía Lý Thiên Vũ. Chương 41, Lý gia sông tiêu. Chương 41, Lý gia sông tiêu. Thiên Lang kích lập tức hỏa diễm ba động ngưng tụ lại thành một cây hỏa kích dài 2 thước hơn. Hỏa kích trên tay Lý Thiên Vũ, chân đạp mạnh xuống đất mượn phản chấn thân thể bắn mạnh về phía bàn tay, hai tay hắn vũ động, hỏa kích đánh nát hai bàn tay hỏa diễm kia. Thân hình Lý Thiên Vũ như ưu linh, chân đạp thiên ly đằng vấn áp sát Lý Bạch Nhật, hỏa kích tiêu tán theo ý của Lý Thiên Vũ, hỏa khí cấp tốc hợp lại trên bàn hai tay hắn. Liệt hỏa bạo viêm, cả hai bay vào sát lá cả, cận chiến khí thế hùng hực, chân khí hỏa khí đánh ra túi bụi. Cận chiến chính là phương thức chiến đấu vô cùng nguy hiểm, chỉ cần một cái sơ suất liền sẽ phân ra thắng bại hoặc là phân ra sinh tử, nên khi chiến đấu rất ít ai lại chọn cận chiến mà đấu cả. Lý Thiên Vũ do tu luyện Thái Sơ Thần Long Biến, nhục thân thể phách vô cùng cứng hãn, chỉ qua lại chưa tới 10 chiêu hắn liền nắm lấy sơ hở của Lý Bạch Nhật, một chiêu tung ra về phía yếu nhược là phần eo của hắn, một quyền bạo ngược vô cùng tung ra đánh cho Lý Bạch Nhật bay về phía sau hơn 10 thước, miệng phun ra máu tươi. Chiến đấu diễn ra hắn không hề kinh thị đối thủ, lúc nào cũng mở ra Thiên La Đồng hỗ trợ nên lúc nào cũng ở thế thượng phong. Trong mắt mọi người, Lý Bạch Nhật đòn công kích là vô cùng cường đại, nhưng đối với hắn mà nói chính là trăm ngàn khe hở. Lý Thiên Vũ vậy mà lợi hại như vậy, đánh cho Lý Bạch Nhật không có chút phản kháng nào cả. Lý Trác Viễn lúc này đã lặng biến người, vừa rồi hắn dự định khiêu chiến Lý Thiên Vũ, nhưng suy nghĩ hồi lâu lại lựa chọn buông tha, hắn lại không ngờ tới Lý Thiên Vũ lại lợi hại và cường hãn như vậy. Địa ngục hỏa ma lang hiện. Ma lang xuất hiện lập tức vươn nhanh múa đuốt, sát khí đằng đằng bổ nhào về phía Lý Bạch Nhật. Điêu trùng tiểu kỹ, Lý Bạch Nhật cười nhạt một tiếng, rồi lấy tay lau đi vết máu trên khóe môi, tay phải khẽ động từ trong nhẫn chứa vật bay ra một cây trường thương màu trắng bạc, trường thương rung động bạch quang tăng vọt một thương cường đại đâm về phía ma lang. Ma lang như là đậu hũ một dạng liền bị xuyên thủng. Lý Bạch Nhật cười nhạt, nói, còn gì nữa không lên một lượt đi. Hắn vừa nói vừa kéo lên mũi thương xuống lôi đài làm cho một màn hỏa hoa kéo dài theo mũi thương mà chạy như bay về phía Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ không nói một lời, nhẹ gật đầu, chân khí bùng nổ 2 chân trọng tấn, đặt mạnh xuống lôi đài nhờ phản lực bay lên cao hướng về Lý Bạch Nhật mà đến. Hỏa viêm chỉ điểm. Lý Thiên Vũ như là sao băng từ trên trời rơi xuống, nắm đấm đánh mạnh về phía Lý Bạch Nhật. Lý Bạch Nhật thân thủ nhanh nhẹn né đi một đấm này, nắm đấm của Lý Thiên Vũ rơi xuống đất làm cho lôi đài vỡ ra từng vết nứt dữ tợn, từ dưới đất phun lên một cột dung nham nóng bỏng vô cùng hướng lên trên phóng lên. Nơi nào Lý Bạch Nhật đứng nơi đó đều có dung nham trụ phóng lên, tổng cộng 5 trụ dung nham hình thành theo hướng hắn tránh né, đột nhiên chỗ hắn đang đứng xung quanh lại thêm 5 cột dung nham bao vây hắn lại bên trong. Lấy 5 trụ dung nham làm trung tâm sụp đổ lộ ra một cái miệng lớn, như là hung thú thôn thiên vệ địa nuốt chửng Lý Bạch Nhật vào bên trong. Lý Bạch Nhật hoảng sợ, đây là cái gì vũ khí mà lại quỷ dị như vậy? Tuy hoảng sợ nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng thập phần phong phú, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Trường thương đại biến, thân thương nhấp nhô lớn nhỏ bất thường, hắn một thương đánh đi mũi thương phóng đại phá vỡ miệng dung nham mà bay ra bên ngoài. Phần viêm thiên đao, hỏa diễm xung quanh như sinh động hẳn lên, cũng như là được mệnh lệnh cấp tốc bay về phía Lý Thiên Vũ ngưng tụ lại thành một cây đại đao thật lớn, tay hắn bắt lấy chuôi đao tạo thành một hình cung chém mạnh xuống, hỏa diễm cường hãn thiêu đốt không khí thành tro, đao ảnh rạch phá cho bụi thẳng hướng đỉnh đầu Lý Bạch Nhật mà tới. Lý Bạch Nhật vừa thoát ra khỏi hỏa viêm chỉ địa liền nhìn thấy một cây hỏa đao to lớn liền đã đến trước mắt, hắn không kịp chuẩn bị chỉ là tạo nên một cái hộ cháo bằng chân khí chống đỡ một đao này. Đao mang cường thế phá nát hộ cháo của Lý Bạch Nhật trực tiếp bổ trúng ngực hắn tạo nên một vết thương cực lớn. Thiên cấp vũ khí, ngươi thế mà lại hai môn thiên cấp vũ khí? Lý Bạch Nhật khiếp sợ lên tiếng, ghen tức đấu kỵ làm hắn tức giận công tâm, sau đó hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức bể bài đi. Lý Thiên Vũ cũng không thừa nhận mà cũng không phản đối, nhìn chằm chằm Lý Bạch Nhật không rời mắt. Chiến đấu buộc phát hắn luôn luôn thi triển thiên cấp vũ khí, chân khí hao tổn cực lớn, hắn cũng cần kéo thời gian để chân khí phục hồi lại. Ha ha, Lý Thiên Vũ, ta có được một môn thiên cấp vũ khí là liều cả tính mạng mới có mà ngươi tùy tiện liền hai môn? Lý Bạch Nhật ngửa mặt lên trời cười ha hả như kẻ điên, kẻ dại, nói: "Ngươi nghĩ thiên cấp vũ khí của ta từ đâu mà ra, mà không phải liều mạng, không lẽ là từ trên trời rơi xuống?" Lý Thiên Vũ nói cũng không phải điêu ngoa, nói bậy mà là sự thật, những cái thiên cấp vũ khí cũng là kiếp trước hắn mở ra con đường máu mà có. Tất cả mọi người đều kinh ngạc sau đó vỡ tổ, trong đó có phụ thân hắn, mọi người lúc đầu nghe Lý Bạch Nhật nói Lý Thiên Vũ có hai môn thiên cấp vũ khí liền cười trừ mà thôi, nhưng bây giờ nghe Lý Thiên Vũ thừa nhận mọi người liền bàn tán xôn xao. "Hừ, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của Liệt Nhật Thương Pháp." Lý Bạch Nhật hừ lạnh một cái rồi nói. Liệt Nhật Thương Pháp Liệt Tận Trường không theo khí thế ba động, Lý Thiên Vũ suy đoán một kích này ắt hẳn sẽ trực tiếp thuấn sát một huyền nguyên cảnh hậu kỳ. Thánh hỏa hộ cháo. Xung quanh Lý Thiên Vũ hỏa diễm chợt phóng, tạo thành một lớp hộ thuần cực kỳ kiên cố và bền chắc, chống đỡ một thương này của Lý Bạch Nhật. "Vành!" Thương mang cùng hộ cháo đụng vào nhau, hỏa diễm tán loạn khắp nơi. Khi tất cả quy về bình tĩnh chỉ thấy xung quanh Lý Thiên Vũ một lớp hộ cháo màu bạc còn về một thương của Lý Bạch Nhật đã không còn, một thương kinh diễm của hắn đã không xuyên thủng được hộ cháo của Lý Thiên Vũ. Thật lợi hại hộ cháo phòng ngự, Lý Bạch Nhật thầm than một cái rồi vứt trường thương qua một bên, thân thể chân khí bùng nổ hỏa diễm đại phóng khí tức cực nóng chẳng đấy. "Thiên cấp vũ khí đối với thiên cấp vũ khí để ta xem của ta lợi hại hay của ngươi hơn một phần?" Lý Bạch Nhật nói. Lý Thiên Vũ lộ vẻ nghiêm túc, tên này thật khó giải quyết, hắn đã dùng gần như toàn bộ hai môn thiên cấp vũ khí chỉ còn lại moi chiêu mạnh nhất của cả hai mà không giải quyết được Lý Bạch Nhật. Thuấn hồ thiên cấp vũ khí kim mối hỏa minh chào hắn còn chưa xuất ra hết. Nếu như chính mình xuất ra hai chiêu mạnh nhất mà không giải quyết được hắn thì phải xuất ra một chút át chủ bài mới có thể đánh bại hắn, Lý Thiên Vũ thầm nghĩ. Trong mắt Lý Thiên Vũ lúc này xuất hiện một cái cự thủ màu trắng bên trên hỏa diễm thiêu đốt vặn bẹo cả không gian hướng về hắn mà đến. Lý Thiên Vũ không tránh không né, trực tiếp dùng hộ cháo đón nhận một chảo này. Cự chảo kia đánh vào bên trên hộ cháo, cả hai đều chấn động kịch liệt và sau đó cả hai đều sụp đổ. Lý Thiên Vũ tiến về trước một bước, tay phải nâng lên cao một cột hỏa diễm phóng lên cao hơn 5 trượng, hỏa diễm tiêu đốt mạnh liệt, cột sáng đi qua đến đâu nơi đó liền hóa thành cho bụi, kể cả không khí hay chân khí còn sót lại cũng không ngoại lệ đều hóa thành cho tàn. Đúng lúc phía Lý Bạch Nhật cũng bước về phía trước một bước, tay phải nâng lên hóa thành hai cái hư ảnh bàn tay to lớn vô cùng đường kính hơn 2 trượng, 10 cái móng tay như là 10 thanh lợi kiếm sắc bén đưa tay bắt lấy cột hỏa diễm. Cả hai đạo công kích va chạm vào nhau, cả hai giằng co qua lại, hỏa diễm cuồn cuộn, dư ba kình khí phong bạo nổ tung làm cho lôi đài nứt ra từng vết to lớn chảy dài theo lôi đài, làm cho lôi đài nổ tung đất đá bay tán loạn. Đất đá bay lên cao và chạm với cột sáng và đại thủ liền lập tức hóa thành tro và tiêu tán đi. Cự thủ và cột sáng rằng có không quá 5 hơi thở liền ầm vang nổ tung, dư ba đánh cho hai người bọn hắn mỗi người đều bay ngược về phía sau. Lý Thiên Vũ lui về sau hơn 10 mét mới giữ vững thân hình, trên thân hắn lúc này y phục vết cháy loang lổ, miệng phun ra một ngụm máu tươi, hắn lấy tay lau đi vết máu còn lưu lại trên khóe môi, lúc này hắn mới nhìn sang phía ngược lại. Lý Bạch Nhật cũng không tốt hơn hắn là bao nhiêu, thân thể vết cháy đen và mùi thịt chín đến hắn xa hơn 20 mét còn cảm nhận được, dưới chân hắn vết máu còn đỏ chứng tỏ hắn thụ thương không nhẹ. Hắn vốn đã thụ thương, nay lại thương càng thêm thương. Lý Thiên Vũ thầm than, nếu như hắn thôi động pháp ấn đến cực hạn nhất định Lý Bạch Nhật không thể còn đứng ở đây mà nhất định hôi phi yên diệt, hắn lúc nào cũng bảo trì uy lực pháp ấn ở huyền cấp trung phẩm cấp bậc nên uy lực nhất định trượt một mảng lớn. Hắn thở dài một cái, thầm nghĩ, huyền nguyên cảnh hậu kỳ Lý Bạch Nhật với hắn hiện tại xuất ra không tới 5 thành thực lực đúng là không thể giải quyết, phải xuất ra một ít thủ đoạn mới được, một kích sau cùng nhất định phải giải quyết hắn nếu không nhất định phiền phức to. Lý Bạch Nhật lúc này cũng vô cùng khiếp sợ, hắn gần như đã xuất ra toàn bộ thực lực nhưng lại không thể giải quyết Lý Thiên Vũ. Tên này chỉ mới linh nguyên cảnh hậu kỳ mà thôi, lại khó giải quyết như vậy, nếu như hắn trưởng thành Vũ Ninh Hầu phủ nhất định không có nơi cho hắn dụng võ. Ý nghĩ vừa ra liền cấm rễ sâu trong lòng hắn, sát tâm của hắn đã hiện và kiên định hơn ý nghĩ của hắn, Lý Bạch Nhật hắn nhất định phải giết chết Lý Thiên Vũ nhưng không phải bây giờ. Chương 42, tộc hội kết thúc. Chương 42, tộc hội kết thúc. Hắn biết bây giờ hắn có thể đánh bại Lý Thiên Vũ nhưng muốn giết hắn Lý Hằng Minh nhất định ra tay, còn một việc quan trọng lòng tin tất thắng của hắn đã bị dao động. Lý Thiên Vũ làm sao lại không muốn giết hắn, nhưng hắn cũng đồng suy nghĩ với Lý Bạch Nhật, hắn mà ra tay giết chết Lý Bạch Nhật, Lý Hằng Minh phụ thân hắn nhất định ngăn cản, một thiên tài như vậy Lý gia không thể trơ mắt nhìn hắn bị giết. Nhưng đánh cho hắn trọng thương là có thể, hắn có 10 thành 5 chắc trước khi gia tộc ra tay can thiệp hắn có thể đánh cho Lý Bạch Nhật trọng thương hoặc có thể bị dao động căn cơ. Lý Thiên Vũ bước lên ba bước, tay lấy ra Vấn Hà kiếm cầm trên tay. Lý Thiên Vũ lúc không kiếm và có kiếm liền khác xa nhau, hắn lúc này như một thanh trường kiếm chưa ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Lý Thiên Vũ từ từ rút kiếm ra bên ngoài, kiếm rút ra một ly kiếm khí dao động kịch liệt, kiếm ra hai ly kiếm khí khuấy động một trượng, kiếm ra ba ly kiếm khí kéo động phong vân. Lý Thiên Vũ kiếm đã ra khỏi vỏ, kiếm khí trực trùng vân tiêu khuấy đảo trời đất tạo nên khí thế cường đại. Lý Thiên Vũ nâng kiếm lên cao, từ một thanh trường kiếm lập tức biến thành mười thanh, mười thành trăm, trăm thành ngàn, sau đó huyễn hóa 8600 kiếm ảnh. Kiếm ảnh kịch liệt ba động bay theo vòng tròn từ dưới lên trên, rồi như là một dòng kiếm hà từ thượng nguồn chạy xuống hạ du, mà hạ du chính là Lý Bạch Nhật. Tên này thiên phú tu luyện vũ kỹ thật sự lợi hại a. Đúng rồi, nếu như ta đoán không lầm, kiếm kỹ mà Lý Thiên Vũ sử dụng chính là kiếm kỹ mà lúc trước Nguyệt Hiên đấu giá ra. Nếu như vậy thì hắn tu luyện môn vũ kỹ này chưa tới 8 tháng mà đã đạt đến trình độ này. Không chỉ vậy, hắn còn phải tu luyện chất khí, ngắn ngủi như vậy thời gian mà hắn đạt được thành tựu như thế đáng để kinh ngạc. Bên trên khán đài mọi người bàn tán xôn xao, ầm ĩ cả lên. Hàn Tĩnh Chi lộ vẻ mặt cảm thán, chính nàng cũng tu luyện xung hư kiếm pháp, nhưng đến thời điểm này nàng chỉ luyện ra hơn 7000 kiếm ảnh mà thôi, phải biết vạn kiếm triều tông muốn đạt hóa cảnh trình độ nhất định phải luyện ra vạn kia kiếm ảnh mới được. Xung hư kiếm pháp là một môn vũ kỹ cường đại vô cùng, trước 8 thức thì rất bình thường, nhưng thức thứ 9 lại cực kỳ khó đạt đến hóa cảnh, vì vậy mới chỉ là cấp bậc thiên cấp hạ phẩm, nếu như tu luyện đến cực hạn uy lực không thua kém gì một ít bậc thấp vũ kỹ cấp tạo hóa. Thiên cấp trở lên vũ kỹ khi tu luyện mỗi chiêu thức đến hóa cảnh thì sẽ đạt đến trình độ viên mãn vũ kỹ và sẽ gọi ra vũ kỹ chi linh. Vũ kỹ chi linh chính là linh hồn của vũ kỹ, nó giúp ít rất nhiều cho chiến đấu, nó sẽ giúp võ giả ít hao tổn chân khí hơn, uy lực tăng lên không ít, quan trọng nhất nó giúp cho võ giả có thể lập tức thi triển ra đòn công kích mà không cần phải kết ấn. Khi chiến đấu đối thủ đang tận lực kết ấn gọi ra vũ kỹ, mà Lý Thiên Vũ không cần kết ấn trực tiếp đánh ra một đòn công kích về phía địch nhân thì biết được hắn đã chiếm tiên cơ như thế nào rồi. Với thiên phú của Lý Thiên Vũ phải nói thiên tư cao tuyệt, vạn người không được một, mà còn có cả Hỗn Nguyên Châu cùng Hỗn Nguyên Thần Thụ phụ trợ, phải nói là hắn tập hợp đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nhưng hắn vẫn chưa thể viên mãn được. Thông thường một cường giả thiên nguyên cảnh muốn tu luyện một môn thiên cấp đến viên mãn trình độ thì ít nhất phải toàn tâm toàn ý dìm đắm bên trong vũ kỹ, phải mất mấy trăm năm mới có thể luyện thành, như vậy đủ biết muốn luyện một môn thiên cấp vũ kỹ đến viên mãn là khó khăn đến bậc nào. Lý Bạch Nhật tiến về phía trước hai bước, chân khí bùng nổ, mi tâm pháp ấn thôi động đến cực hạn, ánh sáng chói mắt chiếu ra bên ngoài làm cho tất cả mọi người đều nhắm mắt lại. Với Lý Thiên Vũ mà nói, một người chân chính là Thái Dương trưởng khống giả chỉ nhiêu đó là chưa ảnh hưởng đến hắn. Từ phía sau Lý Bạch Nhật một cái hố đen xuất hiện, từ bên trong đưa ra một cái bàn chân màu vàng chói, khí tức phát ra cổ xưa mà thâm thúy và đầy tan thương như là một bàn chân kim ô từ viễn cổ thời đại vượt qua thời không mà giáng lâm. Bàn chân cùng kiếm hà đụng vào nhau rằng có ở trên không trung, dư ba khuyết tán ra bên ngoài làm cho lôi đài nứt ra một cái miệng rộng lớn cực đại, đất đá bay tứ tung. Đất cắt bay lên cao đụng phải hỏa diễm liền lập tức hóa thành cho tàn mà tiêu tán. Lý Thiên Vũ chân khí bùng nổ thêm phần cường đại, kiếm hà càng thêm cuồng bạo hướng về Lý Bạch Nhật tiến tới, làm cho hắn liên tục lui về sau. Lý Bạch Nhật thét lớn một tiếng, chân khí bùng nổ càng thêm mạnh liệt, mỗi một tiếng thét dài chân khí càng thêm cuồng bạo, bản chân kim ô thêm phần mạnh mẽ chống lại kiếm hà. Mi tâm hắn pháp ấn càng thêm sáng tỏa chiếu sáng cả lôi đài, không lâu sau xung quanh hắn xuất hiện một luồng uy áp vô cùng mênh mông, ban đầu cực kỳ nhỏ yếu, dần dần trở nên mạnh mẽ mạnh mẽ, một luồng uy áp của ý chí phát ra, lúc đầu rất nhỏ yếu dần theo thời gian càng lúc càng mạnh. Ý chí võ đạo, tên này vậy mà giờ khắc này lãnh ngộ ý chí võ đạo. Lý Thiên Vũ nhìn thấy cảnh này liền giật mình và nhận ra được tình huống này, vì hắn kiếp trước cũng đã từng trải qua cái giai đoạn này và cũng nắm được ý chí võ đạo nên hắn biết uy lực của nó mạnh và quan trọng đến bậc nào, nó có thể tăng phúc vũ kỹ cực lớn, gia tăng uy lực vũ kỹ. Cũng không vì vậy mà hắn e ngại, ngược lại ý chí chiến đấu và lòng tin tất thắng không suy giảm chút nào, hắn cũng không ngay tại chỗ phá tan ý cảnh của Lý Bạch Nhật, vì hắn rất rõ tầm quan trọng của ý cảnh hơn ai hết. Hắn cũng không nhỏ nhen đến nỗi hủy hoại một người, chỉ cần dạy dỗ hắn một phen là được. Chân khí bên trong khí hải oạt phóng ra đi thẳng đến mi tâm pháp ấn chuyển hóa thuần túy chân khí thành hỏa diễm từ pháp ấn đi xuống khí hải, từ khí hải đi ra bên ngoài bằng hai tay. Hỏa diễm ra bên ngoài lập tức tiến về trái phải hai hướng ngưng tụ lại thành hai cái hỏa luân vô cùng lớn và sắc bén. Lý Thiên Vũ một mực chờ đợi Lý Bạch Nhật đến khi hắn hoàn toàn nắm được ý cảnh của riêng hắn, đến lúc này Lý Thiên Vũ thật không nương tay hỏa luân hay bên rạch phá không khí như hai đạo tia chớp thẳng hướng Lý Bạch Nhật mà tới. Lý Bạch Nhật vừa thành công nộ ra kiếm ý đang vui mừng khôn xiết, đột nhiên hắn hoảng hốt, trong mắt hắn là hai đạo hỏa luân như là sấm sét hướng hắn bay tới. Ha ha, Lý Thiên Vũ nhất định cho ngươi biết thế nào là ý chí võ đạo. Lý Bạch Nhật như kẻ điên cười ha ha nói tiếp, trưởng ý hiện. Trưởng cùng chào tuy hình thức khác xa nhau nhưng bản chất lại giống nhau đến kỳ diệu, cả hai ý chí võ đạo là như nhau, gọi chung là trưởng ý. Bên trên không trung nhàn nhạt ý chí võ đạo ngưng tụ lại thành một cái tiểu bàn tay nhỏ mở nhạt, đó chính là một tia trưởng ý, là ý chí võ đạo của trưởng đạo quy tắc mà thành. Hư vô phiêu miêu trưởng ý nhìn thì chậm nhưng lại nhanh đến cực điểm hướng về bàn chân kim ô mà tới. Nhưng đột nhiên dị biến phát sinh. Khi ý chí võ đạo trưởng ý cùng chân kim ô chỉ còn cách nhau một điểm liền có một đạo tử quang với tốc độ nhanh hơn tốc độ của trưởng ý di chuyển không biết là nhiêu lần, đạo tử quang xẹt qua ở giữa bay thẳng đến mi tâm Lý Bạch Nhật và đi vào bên trong não hải của hắn. Lý Bạch Nhật hai mắt sung huyết, mắt chảy ra huyết lệ, chân liên tục lui về sau đến bước thứ 10 liền rơi xuống lôi đài ngã nhào trên đất, tay ôm đầu lăn lộn đau đớn vô cùng. Nhưng chưa dừng lại ở đó, liệt này hai đạo hỏa luân đã xuyên thủng chân kim ô, lúc này đang hướng về Lý Bạch Nhật mà đi, nếu như hỏa luân đánh trúng hắn, hắn nhất định sẽ triệt triệt để chết đi. Đúng lúc hắn đang hoảng sợ, đột nhiên từ trên trời rơi xuống một thân ảnh, hắn đưa tay ra phía trước, chân khí bùng nổ, một tầng hộ cháo thành hình bao bọc thân thể hắn và Lý Bạch Nhật vào trong. Vành! Hỏa luận đụng phải hộ cháo liền lập tức nổ tung, chân khí cùng hỏa diễm bay tứ tán. Tầng hộ cháo của Lý Hoành cũng ầm vang sụp đổ, bước hắn lui về sau một bước mới đứng vững thân hình. Người đứng ra đỡ một kích này của Lý Thiên Vũ chính là Lý Hoành trưởng lão, hắn thân là địa nguyên cảnh đỉnh phong nhưng mà chỉ là đỡ một kích của Lý Thiên Vũ mà lại lui về sau một bước, điều này cũng làm mọi người sửng sốt và không tin nổi. Nếu như có người nhìn kỹ, lúc này từ ống tay áo Lý Hoành đang rơi xuống từng giọt máu tươi, hắn đã thụ thương khi đỡ một đòn này. Tiểu tử này cường hãn như vậy, lúc trước hắn nói cấp thấp địa nguyên cảnh không làm gì được hắn cũng có lý của hắn, hắn đúng hổ phụ sanh hổ tử mà Lý Hoành thầm than thở nói. Tốt, Lý Thiên Vũ thắng. Lý Hoành công bố người chiến thắng lần này rồi sai bảo hạ nhân đến mang Lý Bạch Nhật xuống. Lý Bạch Nhật hắn đã bị nghiêm trọng thương thế dù hắn có cố gắng cũng không được gì, hội võ lần này đã định trước hắn bài danh thứ 5 mà thôi. Tiếp theo, Lý Hoàng Miên. Hắn nghĩ nghĩ trong chốc lát lại lắc đầu, hắn lựa chọn không khiêu chiến tiếp, kể cả Hàn Tĩnh Chi, Lý Lôi cũng lựa chọn như vậy. Như vậy là hội võ lần này cũng đã kết thúc, bài danh cuối cùng là một Lý Thiên Vũ 2, Lý Lôi 3, Hàn Tĩnh Chi 4, Lý Hoàng Miên 5, Lý Bạch Nhật 6, Lý Sở Vi 7, Tống Mệnh 8, Lý Chắc Viết 9, Lý Trạch 10, Lý Nhạc Huyên. Tốt, tập hội lần này đã kết thúc. Những người không đạt được hạng nhất cũng đừng quá buồn, lần này Vũ Ninh hầu phủ chúng ta lấy ra 10 viên địa nguyên đan ban thưởng cho các ngươi. Lý Hằng Minh nói xong liền nhìn về phía Lý Hoành hiểu ý liền nhẹ gật đầu, hắn quay qua nhìn về phía hạ nhân lại nhẹ gật đầu, hạ nhân liền mang lên 10 cái bình đan dược về phía Lý Hằng Minh. Lý Hằng Minh nhẹ mỉm cười, nâng tay 10 bình đan dược lần lượt bay về phía 10 người, rồi tiếp tục nói, quán quân lần này sẽ được vào bên trong bảo khố gia tộc lựa chọn một bảo vật, Vũ Nhi sáng sớm ngày mai tứ thúc con sẽ cùng con đến đó. Lý Thiên Vũ nhẹ gật đầu, lên tiếng, "Vâng." Thiên Vũ ca ca, huynh không sao chứ? Hàn Tĩnh Chi đi lên sóng vai với Lý Thiên Vũ, nhìn qua hắn với giọng đầy lo lắng hỏi thăm. Không, chỉ là tiêu hao chân khí quá độ mà thôi, Lý Thiên Vũ lắc đầu mỉm cười trả lời, rồi lại quan tâm hỏi thăm, muội không sao chứ? Muội có chiến đấu gì nhiều đâu mà có việc gì? Hàn Tĩnh Chi cười khì khì nói. Chương 43, tộc tàng. Chương 43, tộc tàng. Trận chiến kết thúc, Lý Thiên Vũ một lần nữa được chú ý đến. Lần đầu tiên chính là khi hắn vang danh đại mạc năm 8 tuổi ngưng nguyên đỉnh phong và không lâu sau đó liền mất tâm vì hắn đã 6 năm rồi không hề có dấu hiệu đột phá linh nguyên, và lần này sau 6 năm hắn đã đột phá linh nguyên chỉ không tới 1 năm tu luyện liền đã trở thành Vũ Ninh hầu phủ tiểu trẻ đệ nhất nhân. Thiên Vũ ca ca, thất sát thanh hương lộc có vẻ béo hơn rồi. Sau khi kết thúc tập hội, cả hai người liền quay lại nhã viện trực tiếp đi vào Hỗn Nguyên Châu tu luyện. Hàn Tĩnh Chi vừa mới đi vào nhìn thấy bầy lộc hai mắt sáng rỡ, nước miếng chảy ròng ròng nói. Lý Thiên Vũ cười ha ha, nói, "Hiểu hiểu." Nghe nàng nói như vậy hắn liền biết nàng lại thèm thịt nướng. Lý Thiên Vũ tuy chân khí tiêu hao quá độ nhưng cũng không thành vấn đề, hắn liền nhẹ mỉm cười đi tới bắt một con lộc to béo nhất rồi bắt đầu làm sạch rồi đốt lên một đống lửa lấy ra những gia vị thiết như mật ong, muối, trứng chim, bắt đầu nướng lên. Lý Thiên Vũ và Hàn Tĩnh Chi cả hai ăn đến khi bụng căng tròn, cả hai bọn hắn tổng cộng diệt hết hơn 20 cân thịt lộc mới dừng lại, trên mặt liền lộ ra nét thỏa mãn ý vị. Cửu Chân bên cạnh nuốt nước miếng ực, nàng gào thét lại nhảy bên tay Lý Thiên Vũ rằng hắn mau chóng tìm một bộ nhục thân phù hợp cho nàng, nào là thiên kinh địa nghĩa, nào là nàng chán phải cảnh yêu hồn như này rồi. Nhưng hắn biết Cửu Chân nàng là yêu hồn thể không ăn thịt nướng. Nàng thấy bọn hắn ăn ngon lành nên thèm mới hối thúc Lý Thiên Vũ cũng bất lực liền hứa sẽ nhanh nhất có thể để nàng trọng ngưng thân thể. Tất cả đã no say, hắn cùng Hàn Tĩnh Chi liền đâm đầu vào trong tu luyện, Lý Thiên Vũ hắn trải qua chiến đấu kịch liệt với Lý Bạch Nhật chân khí bên trong khí hải đã cô động và vô cùng vững và đã có thể đột phá cảnh giới rồi. Hắn lấy ra hơn vạn viên linh thạch đã xung quanh, chân khí phun trào trực tiếp bạo hơn vạn viên linh thạch đại thôn tiên thuật phát động, thân thể hắn như là một cái hắc động liên tục thu nạp linh khí tăng cao tu vi. Mãi đến hơn nửa ngày sau hắn lại mở mắt ra lần nữa. Hắn thầm than Thiên Trụ Vô Thần Quyết tuy vô cùng bất phàm nhưng lại tốn rất nhiều thời gian và tài nguyên tu luyện. Trên đời đâu có gì hoàn mỹ, được này mất cái kia thôi, Lý Thiên Vũ thầm an ủi một câu. Lý Thiên Vũ thở ra một hơi để nén lại tâm tình ba động, hiện tại bên ngoài trời đã sáng. Hắn liền phải ra bên ngoài để đến tộc tàng cùng với tứ thúc hắn. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, hồng hà đầy trời. Lý Thiên Vũ mở ra cửa phòng, từ trong phòng đi ra tới. Hô, thật sâu hút miệng không khí mát mẻ, Lý Thiên Vũ cả người thần thanh khí sảng. Đi qua mấy ngày tu luyện tuy tu vi không thể đột phá nhưng cũng tiến một bước dài. Hắn tin chắc chỉ cần hấp thụ thêm một ít linh thạch nữa hắn có thể nhất cử đột phá đến linh nguyên cảnh đỉnh phong cảnh giới. Ha ha, đã dậy rồi sao? Lý Hoành từ nơi xa bước lại nhìn thấy Lý Thiên Vũ thần thanh khí sảng liền lên tiếng chê bừa. Hi hi, tứ thúc đến sớm thế. Lý Thiên Vũ cũng nhẹ mỉm cười lên tiếng. Ha ha, tiểu tử đi theo ta, Lý Hoành cười to một cái khoát tay vẫy vẫy nói. Sau đó hai người chậm rãi đi vào sâu bên trong phủ, cả hai đều im lặng không nói cái gì. Một lúc sau Lý Hoành mới nhẹ lên tiếng, tiểu tử, hình như ngươi đã đạt đến linh nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong rồi phải không? Lần này tiến vào tộc tàng, xem như đó là một phần cơ duyên của tiểu tử ngươi, còn về có mượn được trợ giúp trong đó để đột phá chính thức tiến vào linh nguyên đỉnh phong được hay không còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Đa tạ tứ thúc nhắc nhở, Lý Thiên Vũ cười cười, hắn tự nhiên nghe ra mùi vị nhắc nhở trong lời nói của Lý Hoành. Lý Hoành thấy vậy cũng khẽ gật đầu, cũng không tiện nói thêm nữa, bước chân càng nhanh hơn, dẫn Lý Thiên Vũ xuyên qua Vũ Ninh hầu phủ, ước chừng nửa canh giờ sau thì đến chỗ sâu nhất trong Vũ Ninh hầu phủ. Tộc tàng của Lý gia nằm ở chỗ sâu trong phủ, nơi đây có một vách núi, lúc Lý Thiên Vũ và Lý Hoành đến dưới vách núi thì cũng dừng bước. Dưới bốn phía vách núi, một số lầu các thanh nhã ẩn nấp bên trong như ẩn như hiện, thoạt nhìn hoàn cảnh có chút u tĩnh. Chỉ có điều từ trong loại u tĩnh này, Lý Thiên Vũ cũng cảm nhận được một tia hàn ý, ánh mắt đảo qua, hắn biết rằng phụ cận nơi này có ẩn nấp một lượng lớn cường giả.
Phòng ngự xâm nghiêm như thế không hổ là cấm địa của Lý gia. Vách núi trước mắt Lý Thiên Vũ có một cái cửa đá rất nặng, phía trên cửa đá ẩn chứa năng lượng ba động phát ra. Hơn nữa, lúc này ở trước đại môn có hai cái pho tượng hình người, chưa kịp suy nghĩ liền đã thấy Lý Hoành tiến lên ba bước, hai tay ôm quyền khom lưng về phái hai cái tượng đá hình người phía trước rồi lấy ra một cái lệnh bài cổ xưa màu đen, chân khí ngoại phóng, tay nâng lệnh bài lên, tay bóp ấn quyết kỳ dị, lệnh bài phát sáng, đại môn bắt đầu chậm rãi mở ra. Nhưng Lý Thiên Vũ lại không chú ý đến nó mà lại nhìn chằm chằm vào hai pho tượng kia, hắn ẩn ẩn cảm nhận được bên trong hai pho tượng phát ra khí tức như ẩn như hiện thậm chí còn cường đại hơn phụ phân hắn rất nhiều. Lúc này Lý Thiên Vũ thầm nghĩ, không ngờ Lý phủ còn ẩn giấu bậc này cường giả. "Tốt, tiểu tử ngươi vào đi, nên nhớ ngươi chỉ có thể ở bên trong không quá một tháng và khi rời đi chỉ có thể mang ra một món bảo vật mà thôi." "Ngươi vào đi." Lý Hoành tỉ mỉ nói rõ quy tắc cho Lý Thiên Vũ nghe, sau khi nghe rõ tất cả hắn liền nhẹ gật đầu cáo từ với Lý Hoành sau đó trực tiếp xoay lưng đi thẳng về phía đại môn rồi biến mất thân hình. Ngay sau đó đại môn nhanh chóng khép lại. Lúc Lý Thiên Vũ tiến vào trong đại môn, liền có một cỗ quang mang mãnh liệt phóng đến trước mặt. Hai mắt của hắn theo phản xạ khẽ nheo lại, một lát sau mới dần thích ứng, ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ đảo. Xuất hiện trước mặt Lý Thiên Vũ chính là một thạch động cực kỳ to lớn, bên trong thạch động bao phủ một cột sáng, ở trên đỉnh sơn động cao hàng trăm trượng có một vài lỗ thủng, từng đạo ánh sáng mặt trời chiếu qua đó làm ánh sáng chiếu xuống chiếu rọi toàn bộ thạch thất làm bên trong vô cùng sáng tỏa. Diện tích của thạch động này cực kỳ rộng lớn, ít nhất ánh mắt Lý Thiên Vũ nhìn về phía xa cũng không thể thấy điểm cuối. Nơi này là tộc tàng bảo khố của gia tộc hay sao? Cũng thật là to lớn. Lý Thiên Vũ thì thào tự hỏi, tuy Lý Thiên Vũ chính là tiểu hầu gia nhưng hắn cũng chưa từng đi đến nơi này vốn không so được với bài khố của Đế Huyền Cung nhưng như thế cũng đã quá đồ sộ và rộng lớn rồi. Bàn tay Lý Thiên Vũ nhẹ nhàng vươn ra trước mặt, chợt trong mắt xẹt qua chút kinh dị, hắn có thể cảm nhận được linh khí thiên địa trong này tương đối hùng hậu chí ít Hỗn Nguyên Châu là không sánh bằng. Bảo vật trong đây thật sự nhiều a. Lý Thiên Vũ thầm cảm thán, bởi vì trong tầm mắt của Lý Thiên Vũ, nơi này có vô số bảo khí linh đan diệu dược, kỳ chân dị bảo cái gì cũng có. Điều khiến cho Lý Thiên Vũ phải nhíu mày đó là những bảo khí bên trong đây tốt nhất cũng chỉ là địa cấp mà thôi, đối với Lý Thiên Vũ mà nói hiển nhiên không có chút sức hấp dẫn gì. Chí ít cũng phải thiên cấp bảo khí mới làm hắn nhấc lên hứng thú. Lý Thiên Vũ thở ra một hơi, lần này chắc đã phí công vô ý rồi. Nơi này thiên địa linh khí vô cùng nồng hậu đã vào trong đây làm sao mà có thể bỏ lỡ, hắn vốn đã đạt đến linh nguyên cảnh hậu kỳ cực hạn chỉ thiếu một ít thời gian nữa thôi là đã đạt đến linh nguyên cảnh đỉnh phong cảnh giới, lần này nhất định phải thành công. Lý Thiên Vũ thầm nghĩ, cũng không nghĩ ngợi thêm nhiều, thân hình khẽ động, hai cánh mở rộng bay lên giữa không trung. Sau đó liền ngồi xếp bằng xuống, hai tay khẽ vung lên, một cái hắc động nhanh chóng khuyết tán ra ở đằng sau lưng hắn. Bù bù, theo hắc động này xuất hiện, một cỗ lực thôn phệ vô cùng bá đạo lập tức quét ra. Nhất thời, linh khí trong trạng thái sương mù tràn ngập trong tộc tàng nhanh như thiểm điện liền hội tụ lại, dùng một loại tốc độ kinh người bị hắc động thôn phệ, cuối cùng liên tục không ngừng rót vào trong thân thể Lý Thiên Vũ. Bù bù, linh khí trong tộc tàng vô cùng hùng hậu, nhất thời đều bị hút vào hắc động, trong mơ hồ phát ra tiếng thanh thủy như nước chảy. Lúc này đại thôn tiên thuật đã vận chuyển đến nạp cực hạn. Càng tu luyện đại thôn tiên thuật cao thâm hắn mới cảm nhận được sự khủng bố mà nó đem lại, bên cạnh hắn cũng vô cùng cảm thán không biết thật sự một tôn thôn tiên ma long lại lợi hại bậc nào, chỉ là tu luyện công pháp của thôn tiên ma long thật sự đã làm hắn khá bất ngờ rồi. Mà theo làn sương mù mênh mông đang dung nhập vào thân thể, Lý Thiên Vũ cũng có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ linh khí hùng hậu như nước lũ nhanh chóng tràn vào trong thân thể mình, không ngừng tiến vào trong tứ chi bách hải cuối cùng ngưng tụ vào trong khí hải tại đan điền. Lúc này, ở bên trong đan điền, từng cỗ linh khí vô cùng tinh thuần không ngừng gào thét tiến vào. Bên trong một tòa khí hải vô cùng to lớn điên cuồng đem những linh khí này đều hấp thu vào bên trong. Mượn lấy lực thôn phệ của đại thôn thiên thuật của thôn thiên ma long nhất tộc, việc tu luyện của Lý Thiên Vũ không thể nghi ngờ là giống như một loại điên cuồng luyện hóa bá đạo vô cùng. Tất cả linh khí bên trong tộc tàng đều bị một mình hắn thôn phệ, không lưu lại một chút nào. Chương 44, tu vi tiến nhanh. Chương 44, tu vi tiến nhanh. Cửu chân sớm đã ra ngoài lúc này, nàng cảm nhận được khí tức của Lý Thiên Vũ đang dần trở nên cường hành cũng thi thảo, lẩm bẩm tự nói. Ầm. Cuối cùng bích chướng linh nguyên cảnh đỉnh phong cũng đã bị xung phá. Hắn hiện tại đã đột phá linh nguyên cảnh đỉnh phong. Quả thật không ngoài dự đoán của Cửu Chân, sau khi hắn đột phá linh nguyên cảnh đỉnh phong liền tiếp tục lấy ra một mai Huyền Chi Thông Linh Quả trực tỷ ẻ vạn nuốt vào trong bụng. Đại thôn tiên thuật cấp tốc vận chuyển bắt đầu luyện hóa Huyền Chi Thông Linh Quả trùng kích huyền nguyên cảnh. Chờ đợi một người tu luyện quả thật một sự việc hết sức buồn chán, nàng liền bay đến bệ đá bên cạnh chờ đợi Lý Thiên Vũ kết thúc tu luyện. Chớp mắt thời gian đã trôi qua hơn nửa tháng. Trong nửa tháng này, năng lượng ẩn chứa bên trong Huyền Chi Thông Linh Quả và cả linh khí hùng hậu trong tộc tàng gần như bị tiêu hao sạch sẽ. Lúc này toàn bộ bên trong tộc tàng không chỉ không có lấy một chút làn sương mù nguyên lực, thậm chí ngay cả ánh sáng của các loại bảo vật cũng đều trở nên ảm đạm hơn một chút. Một mực thôn phệ nhiều linh khí như vậy và cả vật đại bổ huyền chi thông linh quả, đối với Lý Thiên Vũ mà nói không thể nghi ngờ là một liều thuốc bổ cực tốt. Quanh người hắn lúc này, chân khí hùng hậu ngưng tụ thành từng đoàn ánh sáng chậm rãi di động. Một cỗ khí tức cực kỳ cường đại như ẩn như hiện từ chỗ thân thể đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa kia chậm rãi phát ra. Trên bệ đá phía trước mặt, Cửu Chân đứng dậy, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Lý Thiên Vũ cũng chậm rãi khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, "Cổ khí tức này hắn sắp phá cảnh rồi sao?" Mà dường như là đáp lại âm thanh của Cửu Chân, ngay khi tiếng nói của nàng vừa dứt, thì thân ảnh đang ngồi xếp bằng giữa không trung kia đột nhiên rung lên. Một cỗ khí tức mạnh mẽ hùng hậu giống như một cơn lốc đột nhiên từ trong thân thể Lý Thiên Vũ thổi quát ra. Ầm. Một vài bệ đá xung quanh trực tiếp bạo liệt dưới cỗ khí tức cuồng bạo quét ra bên ngoài. Hai mắt Lý Thiên Vũ đang nhắm chặt cũng đột nhiên mở ra. Trong mắt hắn, kim quang lưu chuyển không ngừng,
cuối cùng hóa thành thực chất bắn mạnh ra, rất lâu sau mới từ từ suy yếu bớt, cho đến khi hoàn toàn tiêu tán. Theo kim quang trong mắt Lý Thiên Vũ tiêu tán đi, cỗ khí tức cường đại kia mới dần yếu xuống bớt. Thân hình Lý Thiên Vũ cũng từ giữa không trung đáp xuống, nhìn bên trong tộc tàng lúc này linh khí đã không còn, không khỏi cười khổ một tiếng. Mượn dùng linh khí hùng hậu trong này, hắn cuối cùng cũng đã bước qua được một bước đó. Hắn bây giờ đã thật sự tiến vào huyền nguyên cảnh, bên cạnh nhục thân cũng đã thoát biến đến huyền nguyên cảnh hậu kỳ tu vi, bởi vì khi hắn điên cuồng thôi động đại thôn thiên thuật thôn vệ linh khí bên cạnh nó cũng giúp Lý Thiên Vũ thôn vệ và luyện hóa luôn long huyết của Thiên Diễn Lôi Long, bên trong long huyết toàn bộ tinh hoa đều bị thôn vệ hoàn toàn nên tu vi nhục thân của hắn mới sớm như vậy đột phá huyền nguyên trung kỳ. Sau khi đột phá hắn cũng không do dự mà trực tiếp đi vào bên trong Hỗn Nguyên Châu. Lúc này hắn đang ngồi tĩnh tọa bên dưới Hỗn Nguyên Châu. Bởi vì lúc này công dụng thứ hai của Huyền Chi Thông Linh Quả là giúp võ giả tiến vào trạng thái thông linh, hắn lần này muốn cảm ngộ chính là Âm Dương Lưỡng Nghi Kiếm Quyết thức thứ 3 Nhật Nguyệt Đông Truyền. Trạng thái thông linh là trạng thái giúp võ giả tăng lên gấp 3 lần ngộ tính và dưới phụ trợ của Hỗn Nguyên Thần Thụ lại giúp ngộ tính tăng lên gấp 3 tổng cộng gấp 9 lần bình thường nên hắn có lòng tin tu luyện thành công hai môn tuyệt kỹ này. Lý Thiên Vũ nhẹ thở ra một hơi, liền tranh thủ ngồi xuống hay chân xếp bằng lại trong đầu hồi tưởng lại tâm pháp và thủ ấn của Âm Dương Lưỡng Nghi Kiếm Quyết thức 3 này, cảm ngộ bắt đầu dâng lên hắn lập tức rơi vào trạng thái thông linh. Thời gian thông linh rất nhanh liền đi qua. Thời gian 7 ngày cũng giúp hắn tu luyện thành công Âm Dương Lưỡng Nghi Kiếm Quyết thức thứ 3 Nhật Nguyệt Đông Truyền. Hai mắt Lý Thiên Vũ mở ra nở một nụ cười nhạt. Thành công. Hàn Tĩnh Chi bên cạnh đi lại lên tiếng hỏi. Thành công, Lý Thiên Vũ cười nói. Năm người đứng đầu ở tộc hội lần này cũng không phải là nhất định có thể đi đến hoàng thành tham gia đoạn tiên chiến mà phải sàn lọc lại với toàn bộ thiên tài ở Vũ Ninh thành này, cái này quả thật cũng chỉ là đi qua sân khấu mà thôi, chỉ vì thiên tài của Vũ Ninh hầu phủ có thể tự tin nghiền ép tất cả đại tộc bên trong Vũ Ninh thành, tuy không chắc chắn nhưng những lần trước vẫn là vậy. 3 ngày sau, năm người bọn họ sẽ đến diễn võ trường của phủ thành chủ tranh đoạt danh ngạch cuối cùng, cuộc chiến này được toàn bộ Vũ Ninh thành và cả Đại Mạc rất xem trọng nên được đặt tên là Đoạn Thiên Chiến. Tuy Vũ Ninh thành chính là của Lý gia Vũ Ninh hầu Lý Hằng Minh nhưng vẫn có thành chủ chủ yếu lo việc trật tự bên trong thành, còn về Vũ Ninh hầu chính là chiến lục mạnh nhất để chống lại thú triều bên trong Cửu Lưu Sâm Lâm. Vũ Ninh thành chủ Khương gia cũng chính một đại tộc, thực lực chỉ là thua Vũ Ninh hầu phủ mà thôi, thực lực vô cùng cường hành cũng không thể xem thường, mà phủ thành chủ chính tọa lạc trung tâm của Vũ Ninh thành nên sẽ là nơi diễn ra Đoạn Thiên Chiến lần này. Đoạn Thiên Chiến chính là tranh đoạt danh ngạch để tiến vào Di Chỉ Viễn Cổ Bó được tất cả mọi người gọi là Đoạn Thiên Tông. Đoạn Thiên Tông Di Chỉ là một nơi bảo vật hàng hà xa số, truyền thừa cuối cùng vẫn còn là một tần số. Di Chỉ Đoạn Thiên Tông cũng đã xuất thế hơn 100 năm nhưng chưa một ai nhận được trung cực truyền thừa, cũng đủ hiểu truyền thừa lựa chọn người thừa kế là bậc này hà khắc, cũng vì vậy cũng phần nào suy đoán truyền thừa là cỡ nào tồn tại. Nếu thật sự chưa một ai nhận được truyền thừa, Lý Thiên Vũ thật sự rất hứng thú. Trong thời gian 3 ngày hắn cũng không phí phạm thời gian, sau khi rời khỏi tộc tàng hắn nhanh chóng về nhã viện của mình trực tiếp vào Hỗn Nguyên Châu tu luyện. Thời gian tu luyện thoáng cái đã qua 3 ngày, bên trong Hỗn Nguyên Châu đã qua 9 ngày, sáng sớm ngày thứ 3, mới tờ mở sáng Lý Thiên Vũ đã thức tỉnh từ trong trạng thái tu luyện và đi ra bên ngoài. Lý Thiên Vũ mở rộng cửa ra, hắn hít thật sâu một hơi, rất lâu rồi hắn chưa thoải mái hít thở không khí trong lành như vậy. Huynh dậy rồi hả? Nhìn phong thái giống thánh nhân quá nhỉ. Bên ngoài Hàn Tĩnh Chi nàng đã thức từ sớm, nàng là nữ nhân nên bận bịu một số việc cá nhân đến bây giờ nàng mới mở cửa ra, khi nàng thấy Lý Thiên Vũ cũng đã ra bên ngoài nàng liền khì cười lên tiếng trêu ghẹo một câu. Ha ha, thánh giả phu nhân, người dậy sớm nhỉ, chúng ta cùng đi đến diễn võ trường thôi. Lý Thiên Vũ nhìn thấy Hàn Tĩnh Chi lên tiếng trêu ghẹo, hắn cũng cười một tiếng, rồi lại lên tiếng trêu đùa lại. Thứ, ai là phu nhân của huynh? Hàn Tĩnh Chi đỏ mặt nói. Lý Thiên Vũ cười vang một tiếng, trêu ghẹo thêm ít câu, làm nàng đỏ cả mặt, rồi cả hai vừa trêu đùa vừa đi đến đại sảnh. Hôm nay chính là ngày mà Vũ Ninh Thành tổ chức cuộc chiến sàn lọc danh ngạch cuối cùng để các đại thành thị tham gia đoạn thiên chiến tại Hoàng Thành để lựa chọn 5 danh ngạch cuối cùng tham gia Di Chỉ Đoạn Thiên Tông xuất thế. Cả hai đi xuyên qua rất nhiều đình đài rất nhanh liền đến đại sảnh. Lúc này chỉ có 3 người đang đứng đó, 3 người đó chính là gia chủ Lý Hằng Minh, Lý Hoành trưởng lão và Lý Phục đại trưởng lão, còn về bọn người Lý Bạch Nhật, Lý Lôi và Lý Hoàng Miên vẫn chưa đến. Vũ Nhi, Hàn cô nương đến rồi sao? Hai con đợi một lát 3 tiểu tử đến ngay bây giờ, rồi chúng ta xuất phát. Lý Hằng Minh nhẹ mỉm cười nói. Hàn Tĩnh Chi cũng không thất lễ, liền hành lễ chào 3 người, làm cho Lý Hằng Minh cười không ngậm được mồm, tỏa vẻ hài lòng về đứa con dâu này. Cũng không để 5 người bọn họ đợi quá lâu, rất nhanh cả 3 người Lý Bạch Nhật liền đi đến. Cũng đã không còn sớm, chúng ta đi thôi, Lý Hằng Minh nhẹ gật đầu nói. Lý Hằng Minh liền lấy tay hút gió một tiếng lớn, ngay lập tức ở phía sâu bên trong hầu phủ một tiếng chim hót lạnh lót vang lên, ngay sau đó trong tầm mắt mọi người một con phi cầm cực lớn dần dần bay lên và hướng về phía bọn họ bay đến. Khi Lý Thiên Vũ nhìn thấy rõ con phi cầm kia, liền giật mình, trong mắt hắn là một con chim to lớn màu lam nhạt, trên thân còn có kim quang phát ra, hai mắt cũng lóe ra kim quang nhàn nhạt, theo khí tức phát ra chắc hẳn là địa cấp hậu kỳ yêu thú. Thanh ảnh kim ưng, không ngờ lại là thanh ảnh kim ưng, Lý Thiên Vũ kinh ngạc nói. Bọn người Lý Bạch Nhật, Lý Hoàng Miên và Lý Lôi đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, bọn họ tuy là thiên tài trẻ tuổi nhưng lại chưa từng gặp phải yêu thú đáng sợ như vậy. Bên trong Lý phủ cường giả như mây, nhưng bọn họ lúc nào cũng thu liễm khí tức, trông như vật vô hại, nhưng lần này thanh ảnh kim ưng hung uy tràn ngập, hung sát chi khí, yêu khí phóng đại làm bọn họ hít thở cũng khó khăn. Lý Hằng Minh khi thấy thần sắc ung dung của Lý Thiên Vũ cùng Hàn Tĩnh Chi lại không một chút nào sợ hãi hay lộ ra thất thố một chút nào, hắn cũng nghi hoặc như vậy vẫn không làm hay bọn nhóc thất thố. Lý Hằng Minh đâu biết được chiến lược hiện tại của Lý Thiên Vũ cùng Hàn Tĩnh Chi cộng lại đã có thể khiêu chiến với địa cấp đỉnh phong yêu thú, một con thanh ảnh kim ưng địa cấp hậu kỳ làm sao có thể hù dọa được bọn hắn. Chương 45, Vũ Ninh Thành tuyển chọn. Chương 45, Vũ Ninh thành tuyển chọn. Lý Phục nhìn thấy cảnh này mất mặt không thôi, Lý Thiên Vũ cùng Hàn Tĩnh Chi chỉ là huyền nguyên cảnh hậu kỳ thua nhi tử hắn một tiểu cảnh giới mà lại ung dung như vậy, mà nhi tử hắn Lý Bạch Nhật lại thất thố như vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng, chân nguyên tràng ra bên ngoài bao bọc nhi tử hắn lại, để hắn có thể bình tĩnh trở lại. Lý Hằng Minh cười nhạt một tiếng, chân nguyên thẩm thấu ra bên ngoài bao phủ Lý Lôi cùng Lý Hoàng Minh lại, còn về Lý Thiên Vũ cùng Hàn Tĩnh Chi lại không có bọn họ có bị ảnh hưởng gì đâu mà cần phải làm như vậy. Rất nhanh thanh ảnh Kim Ưng đã tiến tới và hạ xuống đại sảnh, thân thể to lớn của nó chiếm hết một nửa trước sân đại sảnh, thanh ảnh Kim Ưng liền nằm ngã xuống, Lý Hằng Minh, Lý Hoành và Lý Phục bay lên trên lưng Kim Ưng rồi Lý Hằng Minh xoay mặt về phía năm người Lý Thiên Vũ lên tiếng nói, "Lên đi." Lý Thiên Vũ nhẹ gật đầu rồi hắn cùng Hàn Tĩnh Chi trước hết bay lên lưng Kim Ưng, sau đó là Lý Bạch Nhật, Lý Lôi và cuối cùng là Lý Hoàng Miên bước lên. Thanh ảnh Kim Ưng cao giọng hót một tiếng rồi hai cánh đập mạnh một cái thân hình cách không bay lên hướng về phía Tây phủ thành chủ bay đi. Vũ Ninh thành phủ thành chủ tọa lạc tại phía Tây Thanh thành, nơi này chiếm diện tích đến hơn 200 dặm, có cũng là một công trình kiến trúc xa hoa bậc nhất tại Vũ Ninh thành. Phủ thành chủ do Khương gia làm bá chủ, Vũ Ninh thành chủ chính là Khương Nghiêm một cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong, hắn cũng là cường giả mạnh nhất Thanh thành được mọi người cùng nhận thức. Lúc này tại phủ thành chủ người đông kính chỗ, ở trung tâm phủ thành chủ được bố trí 5 cái lôi đài màu xám xi măng cực lớn, căn xứng bao quanh nhau ở năm hướng. Mỗi một lôi đài được xây dựng kiên cố đến nỗi có thể chống chịu được cường giả thiên nguyên cảnh toàn lực chiến đấu. Xung quanh lôi đài phủ thành chủ còn bố trí 5 cái khán đài to lớn và hơn 10 cái khán đài nhỏ lẻ khác, 5 cái khán đài lớn trên cao dành cho 5 đại tộc trong Vũ Ninh thành là phủ thành chủ, Lý Vũ Ninh hầu phủ, Lâm phủ, Tề phủ và Hoàng phủ để bọn họ quan chiến và cho những tuyển thủ hạt giống nghĩ để tốt nhất trạng thái chiến đấu. Lúc này phía xa có một thân ảnh to lớn đang cấp tốc tới gần nơi này, khi thân ảnh kia chỉ cách phủ thành chủ chưa tới 10 trượng thì tất cả mọi người đều trông thấy rõ ràng là một con phi cầm toàn thân tuyết trắng. Xung quanh hoàn khí mạnh liệt dường như muốn đóng băng cả không gian. Là Tuyết Mân Điêu, là người cả Tề phủ đến. Đúng à, là người Tề phủ, các ngươi có thấy người áo trắng ở giữa không? Hắn là Tề Vân Không tuổi trẻ đệ nhất nhân đó, ta rất muốn gả cho huynh ấy. Còn ta chỉ muốn ngủ với huynh ấy một đêm thôi là đã mãn nguyện rồi. Các ngươi đừng có mơ, người ta là bậc nào nhân vật, bậc nào thiên tài, nếu tìm đạo lữ cũng phải chí ít là thiên kim hoặc là thiên tài bậc nhất của ngũ phủ. Bên dưới mọi người bàn tán xôn xao. Lúc này bên trên phủ thành chủ người của Tề gia đã tiến tới bên trên khán đài to lớn kia, bên trên Tuyết Ngân Điêu có 10 thân ảnh bước xuống, bên trong có 2 vị trưởng lão cấp bậc nhân vật và gia chủ, còn lại là 7 người tuổi trẻ kiệt xuất nhất của Tề gia. Nhìn kia là thanh đầu chuẩn người của Hoàng phủ tới. Bên kia hình như người của Lâm phủ, Vũ Ninh hầu phủ cũng đã tới rồi. Bên trên khán đài tất cả mọi người liên tục đưa tay về phía chân trời chỉ cho bàn tán xôn xao. Trên bầu trời Lý Hằng Minh và bọn người Lý Thiên Vũ bên trên thanh ảnh Kim Ưng đã đến gần phủ thành chủ và Lâm phủ cùng Hoàng phủ cũng đến một lượt, cả ba gia chủ nhìn nhau nhẹ gật đầu xem như chào hỏi nhau đã xong, cả ba đội ngũ liền nhanh chóng đi xuống khán đài, mỗi khán đài đều bố trí cho tọa kỵ nơi nghỉ chân nên tứ đại gia tộc không cần lo lắng việc này. Bên phía Lâm phủ và Hoàng phủ cũng đều mang theo 10 người và tất cả cũng giống như nhau đều là gia chủ mang theo 2 vị trưởng lão và tuổi trẻ kiệt xuất nhất của mình. Chỉ có Vũ Ninh hầu phủ là chỉ mang theo 5 người trẻ tuổi mà thôi, trông thật sự đơn lẻ hơn nhiều. Cũng không đợi tứ đại gia tộc chờ đợi lâu, bên phía phủ thành chủ rất nhanh liền có người ra chào đón. Ha ha, các vị đã đợi lâu. Khương Nghiêm lúc này từ bên trong phủ đi ra nhìn về phía tứ đại gia tộc mỉm cười nói. Không sao, cũng mới tới thôi, Khương huynh quá khách khí rồi, gia chủ Tề gia Tề Dương đứng lên khách khí mỉm cười nói. Ha ha, không đợi các vị đợi chờ lâu, lần này đoạn thiên chiến thể lệ thi đấu vẫn như những lần trước chính là thủ lôi đài. Khương Nghiêm đứng lên nhìn một vòng khán đài mỉm cười nói. Thể lệ thủ lôi đài cũng rất dễ thôi, các ngươi sẽ lên lôi đài đấu 1v1, người thắng sẽ là người thủ lôi đài, nếu như người thủ lôi đài trong vòng một canh giờ không ai khiêu chiến sẽ là thủ lôi thành công. Khương Nghiêm đang nói dừng lại một lần rồi lại tiếp tục lên tiếng, đoạn thiên chiến kết thúc là khi cả 5 lôi đài tất cả đều có người thủ thành công. Các ngươi đã rõ. Khương Nghiêm nói xong liền yên lặng chờ mọi người có thắc mắc gì để hắn giải thích. Nhưng mọi người đều yên lặng, Khương Nghiêm chờ trong giây lát không thấy ai lên tiếng liền mỉm cười nói, tốt, không ai ý kiến gì thì bây giờ đoạn thiên chiến bắt đầu. Tất cả mọi người đều rất phấn khởi, trận chiến này đã sắp bắt đầu rồi. Không để mọi người phải đợi lâu, ngay lập tức có một thiếu niên toàn thân một bộ hoa phục màu vàng bước lên lôi đài. Ha ha, các vị không ai lên thì để ta mở màn vậy. Người này chính là người của phủ thành chủ, hắn chính là tuổi trẻ 7 danh đệ ngũ trên trong phủ thành chủ Khương Hách, năm nay 19 tuổi, tu vi đã huyền nguyên cảnh hậu kỳ, bên trong tuổi trẻ cũng là nổi bật một anh kiệt. Ha ha, Khương huynh để ta làm đối thủ của huynh. Người vừa lên tiếng chính là Tề gia một vị tuổi trẻ thiên tài Tề Chiến, năm nay hắn sắp phải 20 tuổi cũng là huyền nguyên cảnh trung kỳ tu vi. Cả hai trên lôi đài bọn họ đều là huyền nguyên cảnh trung kỳ, vừa lên lôi đài là đánh cho khí thế hùng hực. Chân khí nổ tán loạn, cả hai hăng hái chiến đấu khó mà hòa giải. Phục Sơn ấn thiết mãn quyền, cả hai kịch liệt tung chiêu, quyền ảnh, thiết ấn điên cuồng va chạm vào nhau. Ha ha, Khương Hách thông khoái tiếp đi. Đối diện Khương Hách, Tề Chiến lúc này cười to một tiếng lại càng thêm điên cuồng ra quyền ảnh hung hung vô cùng bạo ngực. Cả hai qua lại hơn 10 chiêu, Khương Hách liền bị Tề Chiến đánh lên lòng ngực, làm hắn lui về sau mấy bước. Tề Chiến nhân cơ hội này, một quyền đánh ra làm cho Khương Hách tiếp tục lui về sau và rơi xuống lôi đài. Khương Hách, ngươi bại. Khương Hách cũng không tức giận liền cười khổ một cái rồi lui xuống bên dưới. Tất cả mọi người thấy Khương Hách và Tề Chiến đánh khí thế hừng hực như vậy, bọn họ cũng không chần chừ mà bước lên lôi đài, từng trận chiến đấu nổ ra làm cho không khí thêm phần nóng lên. Ta Trương Bằng, khiêu chiến ngươi. Trương Bằng là một tử đệ của một gia tộc nhỏ bên trong Vũ Ninh thành, Trương Bằng chính là thế hệ trẻ đệ nhất nhân của gia tộc hắn, năm nay 20 tuổi tu vi đã đạt đến huyền nguyên trung kỳ đỉnh phong cảnh giới.
Trương Bằng đi lên lôi đài nhìn về phía Tề Chiến Hạ chiến thư. Hạ hạ, Trương Bằng lên đây. Trương Bằng trên người toát ra dâng trào khí thế, thân thể nghiêng qua một bên, đùi phải nhẹ nhàng nâng, vô tận chân khí dũng mãnh vào trong đùi phải. Hắn nhẹ nhắc chân, thân thể Trương Bằng như là báo đi săn đột nhiên lao ra, thân thể nhảy lên thật cao, một chân chém xéo mà xuống. Phong sơn tối pháp, nhất thối động thiên. Trương Bằng cái này một chân, thế đại lực trầm, cái này một chân nặng nề như sơn nhạc, nhưng lại nhanh như gió lốc, bàng bạc tối kình nhấc lên một hồi cuồng phong. Tề Chiến bên dưới quần áo chấn động bay phất phới, hai mắt hắn nheo lại, hắn không dám kinh thường Trương Bằng một chút nào. Tay phải hắn nắm lại, vốn néo như hai con độc xà bốn lượn nhưng lại vô cùng cứng rắn, khí thế không hề thua kém Trương Bằng một thối pháp. Ầm. Quyền mang và thối kình va chạm vào nhau, chân khí bùng nổ, kình khí bắn ra tán loạn. Tề Chiến thân hình chấn động kịch liệt lui về sau hơn 10 bước mới đứng vững thân hình. Tiếp tục, nhận ta một ước. Trương Bằng thét lớn một tiếng, lần nữa nhằm phía Tề Chiến một lần nữa công kích đi qua, hai cánh tay hắn triển khai như đại bằng chiến sĩ, thon dài mạnh mẽ hai chân liên hoàn đá ra. Liên hoàn phích lực thối. Xích 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 xích. Vô số các ảnh, chuyển thế bài sơn đảo hải, sắc bén tối kình càn quét hư không, cường thế nghiền ép về phía Tề Chiến. Thân hình Tề Chiến liên tục lui về phía sau, một cước cuối cùng đá ra một chút bận tâm liền đánh cho Tề Chiến xuống lôi đài. Tề Chiến, ngươi bại. Tu vi của Trương Bằng đã là huyền nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, chiến đấu với Tề Chiến tu vi chỉ là vừa mới đột phá huyền nguyên trung kỳ không lâu, đã định trước Tề Chiến hắn bại. Về sau chiến đấu tiếp tục diễn ra, Trương Bằng hắn bị Lý Bạch Nhật để ý tới, cả hai liền tới lui chưa tới 5 chiêu liền bị Lý Bạch Nhật một chảo đánh xuống lôi đài. Đến lúc này Lý Bạch Nhật ra tay cũng đồng nghĩa với việc cao thủ thực sự bắt đầu ra tay, màn chiến đấu đỉnh phong lần này, đến lúc này mới thật sự bắt đầu. Chương 46, Chiến Cương Tư Nam. Chương 46, Chiến Cương Tư Nam. Cả năm lôi đài chiến đấu vô cùng kịch liệt, quyền ảnh, đao khí, kiếm chiêu liên tục tung ra làm cho mọi người hai mắt đều nóng đồng và hưng phấn vô cùng. Không ít lôi đài có cả huyền nguyên cảnh hậu kỳ ra tay, đánh hỏa khí càng thêm nóng đồng. Lý Lôi cũng đã lên lôi đài đánh cho khí thế sôi trào liên tục thủ thành công 3 lần lôi đài, đến trận thứ 4 thì bị một hắc ý nhân đánh bại mà thối chí lui xuống. Lôi đài tỉ thí kéo dài hơn nửa ngày mới thoáng chậm lại, bọn họ tu vi cũng chỉ na ná nhau mà thôi nên chiến đấu vô cùng căng thẳng và tốn nhiều thời gian. Lúc này trên lôi đài đã hơn nửa canh giờ chưa có ai khiêu chiến, Lý Thiên Vũ liếc nhìn qua liền trong 5 người hắn biết được 4 chính là Lý Bạch Nhật, Lâm Tâm Như, Khương Tư Nam và Hoàng Như Ảnh, còn người còn lại chính là hắc ý nhân đã đánh bại Lý Lôi. Theo mọi người bàn tán hắn biết được tên kia gọi là Hắc Diện là khách khanh của Lâm gia. Chi Nhi muội khiêu chiến ai? Lý Thiên Vũ nhìn về phía Hàn Tĩnh Chi lên tiếng hỏi. Hàn Tĩnh Chi nhìn về khán đài rồi lập tức khóa chặt Lâm Tâm Như nói, muội muốn khiêu chiến Lâm Tâm Như. Không được, muội có thấy tên Hắc Diện kia không? Lý Thiên Vũ nói. Hàn Tĩnh Chi nhẹ gật đầu. Huynh nhận ẩn cảm nhận được hắn không đơn giản, theo huynh thấy hắn nhất định sẽ để Lâm Tâm Như thủ lôi đài thành công, muội không cần tốn thời gian với hắn đâu, Lý Thiên Vũ nói. Lý Thiên Vũ nhìn về phía Khương Tư Nam rồi lên tiếp tục lên tiếng, Khương Tư Nam thoáng có vẻ yếu nhất trong 5 người muội có thể khiêu chiến hắn. Không muội chọn Hoàng Như Ảnh, Hàn Tĩnh Chi đã quyết định liền lập tức đứng lên đi về phía lôi đài của Hoàng Như Ảnh, chậm rãi bước lên. Trời ạ, ta nghĩ đoạn tiên chiến đã kết thúc rồi chứ, ta quên mất đệ nhất và đệ tam của Vũ Ninh Hầu phủ đến giờ vẫn chưa lên lôi đài. Phải, người kia hình như là tuổi trẻ bài danh đệ tam của Vũ Ninh Hầu phủ khách khanh Hàn Tĩnh Chi hay sao, ta nghe đồn nàng là thiên cấp pháp tướng đó. Xem kia tuổi trẻ đệ nhất nhân tiểu hầu gia Lý Thiên Vũ cũng bước lên lôi đài rồi kìa. Tất cả mọi người bên trên khán đài lúc này như là vợ tổ, bọn họ quên mất Vũ Ninh Hầu phủ còn 2 người chưa khiêu chiến. Đến lúc này khi nhìn thấy Lý Thiên Vũ và Hàn Tĩnh Chi bước lên lôi đài, bọn họ mới chợt nhớ ra. Lý Thiên Vũ cùng Hàn Tĩnh Chi lại một lần hâm nóng khán đài, làm bọn họ vô cùng phấn khích và bùng nổ, cả khán đài reo hò điếc cả tai, làm cho trận chiến lần này thêm phần sinh động. Lý Thiên Vũ bước lên lôi đài mặt hướng về Khương Tư Nam không sần nói lời nào, nhưng ai cũng hiểu ý định của hắn chính là khiêu chiến Khương Tư Nam. Khương Tư Nam cười nhẹ một tiếng nói, "Lý Thiên Vũ, ta không phải như tên phế vậy Lý Bạch Nhật, ngươi dám khiêu chiến ta, hạ hạ để ta cho ngươi biết thế nào là cường đại." Hậu thổ trường đằng. Xung quanh Khương Tư Nam thổ chi lực của trào. Từ dưới mặt đất từ hai chân hắn hai cây dây leo làm từ đất đá như hai cây trường đằng uốn lượn phóng nhanh về phía Lý Thiên Vũ. Xung quanh Lý Thiên Vũ khí tức cực nóng tràn ngập, thân thể hắn như hóa thành một cái hỏa nhân, thái dương chi lực phóng ra bên ngoài lập tức hóa thành một cây trường kích dài 3 thước, khí tức cực nóng càng trở nên cuồng bạo. Lý Thiên Vũ bước tới phía trước một bước, trong tay hỏa thương điên cuồng xoay tròn, đột nhiên tay phải hắn nắm chặt lấy hỏa thương, tay vun mạnh về phía hậu thổ trường đằng của Khương Tư Nam. Hỏa thương mang theo uy lực cực đại, khí tức cực nóng dường như muốn thiêu đốt cả không gian, đốt không khí thành những đốm cho nhỏ li ti, trường thương phá tan trường đằng. Khí thế không giảm cứ phóng thẳng về phía Khương Tư Nam. Khương Tư Nam nhẹ hừ lạnh một tiếng, toàn thân hắn quang mang màu xám thoát ra bên ngoài và thẩm thấu vài bên trong không gian. Đại trọng lực trường, từ trên cao một cự đại áp lực đánh xuống, trọng lượng như ngàn cân áp đỉnh, làm cho hỏa thương bị ép rơi xuống, mũi thương đâm sâu vào lòng đất đứng yên tại chỗ. Ha ha, Lý Thiên Vũ để ta xem với ngàn cân áp đỉnh như thế này người chiến đấu thế nào, Khương Tư Nam cười to nói. Chỉ ngàn cân mà thôi còn muốn thắng ta, Lý Thiên Vũ không nóng không đổi nói. Đột nhiên toàn thân Lý Thiên Vũ kim quang nhàn nhạt, làm cho toàn bộ làn da của hắn trở nên vàng óng ánh, cứng rắn vô cùng. Đây chính là long bỉ mà Lý Thiên Vũ tu luyện Thái Sơ Thần Long Biến tu luyện mà có được, không có long lân chỉ thuần túy là cho làn da cứng cỏi hơn một tí mà thôi. Long lân hiện bán long thể liền có thể chống đỡ vạn cân trọng lực trưởng của Hoàng Kim Cự Biên, cái này chỉ ngàn cân liền một cái long bỉ là có thể. Long bỉ vừa hiện áp lực trên thân thể liền biến mất, Lý Thiên Vũ liền có thể đứng thẳng người nhìn về phía Khương Tư Nam không nói một lời chỉ dùng hành động trả lời. Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra, thật cường đại luyện thể tâm pháp.
lần trước tộc hội của Vũ Ninh Hầu phủ ta chưa từng thấy hắn dùng, không ngờ khi đánh với Lý Bạch Nhật hắn còn ẩn giấu thực lực. Đúng lúc lôi đài của Lý Bạch Nhật cũng ở gần đó, hắn liền nghe thấy hai người kia bàn luận, hắn liền vô cùng tức giận, như vậy chẳng khác nào Lý Thiên Vũ đã vã vào mặt hắn một phật thật đau đớn đâu chứ. Lý Thiên Vũ, ta nhất định để ngươi phải chết không có chỗ chôn. Với tính tình nhỏ mọn, ích kỷ của Lý Bạch Nhật vốn không thể chịu được một hạt bụi bám vào mắt, thì hành động này của Lý Thiên Vũ để hắn sát cơ càng thịnh. Bên trên lôi đài, Lý Thiên Vũ đang đưa mắt nhìn về Khương Tư Nam, hắn không nói một lời, tay phải khẽ nâng, hỏa thương ở đằng xa lập tức tiêu tán hóa thành càng mạnh liệt hơn hỏa diễm cấp tốc bay về phía Lý Thiên Vũ, tiến về hai bên trái phải tạo thành hai cái bán nguyệt đao bằng hỏa diễm sắc bén vô cùng. Bán nguyệt đao xung quanh hỏa diễm thiêu đốt không ngừng, làm cho không khí cũng thiêu đốt theo, hỏa luân rạch phá không khí, phá tan trọng lực trường thẳng hướng Khương Tư Nam gào thét mà qua. Khương Tư Nam giật bắn cả người, hắn lúc trước có đến quan chiến tộc hội của Lý phủ và cũng biết được thực lực của Lý Thiên Vũ, biết hắn một chiêu Thiên Viêm Hảo Luân cường đại, nhưng hắn lại tự tin liền có thể ung dung phá giải. Nhưng bây giờ đích thân hắn phải thừa nhận một kích này, hắn mới biết được nó mạnh mẽ đến nhường nào. Tuy hắn khiếp sợ nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại thập phần phong phú, rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần. Thuần Sơn, thổ chi lực từ thân thể Khương Tư Nam thẩm thấu ra bên ngoài, đồng hóa cùng với đại địa, lập tức đại địa nứt ra một khe hở cực lớn, đất đá bay lên tạo thành một lớp hậu thuẫn vô cùng kiên cố. Hỏa luân như viên lưu tinh thế như trẻ tre không gì có thể cản được, thẳng hướng Khương Tư Nam nổ bắn mà qua. Ầm. Hỏa luân va chạm với Thuần Sơn tạo ra một tiếng nổ lớn, hỏa lưu bay tán loạn, Thuần Sơn bị nứt ra một vết lớn. Không dừng lại ở đó, Lý Thiên Vũ đưa bàn tay phải ra phía trước, vi tâm pháp ấn không ngừng xoay tròn Thái Dương chi lực thẩm thấu ra bên ngoài câu thông với các tia Thái Dương bên trong không khí và ánh sáng, lập tức những tia Thái Dương chi lực lấy tay của Lý Thiên Vũ làm trọng tâm trong phạm vi đường kính 3 trượng toàn bộ Thái Dương chi lực cấp tốc động lại, Lý Thiên Vũ tay phải nhẹ nắm, hạt nhỏ Thái Dương bên trong không khí bắt đầu nén lại thành một đoàn khí to cỡ quả bóng gỗ. Lý Thiên Vũ bước về trước một bước, tay phải dùng lực xuất ra một quyền bản sơn đảo hải, một quyền này uy lực có thể phá nát một tòa cự nhạc kiên cố, một quyền này đánh vào đoàn khí Thái Dương, lập tức đoàn khí với tốc độ xé gió bay về phía Khương Tư Nam. Khương Tư Nam vừa rồi vẫn còn khiếp sợ với một chiêu vừa rồi của Lý Thiên Vũ, khi hắn vẫn còn đang ngậm thì chiêu tiếp theo đã đến. Ầm. Đoàn khí hạt nhỏ Thái Dương va chạm với thuần sơn của Khương Tư Nam liền lập tức nổ tung, hỏa khí phong bạo vô cùng cuồng bạo, đoàn khí bạo liệt cũng làm thuần sơn sụp đổ theo, Khương Tư Nam liên tục lui về sau hơn 20 bước mới dừng lại được. Lúc này Khương Tư Nam hết sức khiếp sợ và chấn kinh tột cùng, hắn không ngờ một chiêu phòng ngự mạnh nhất của hắn lại bị Lý Thiên Vũ hai chiêu phá mở, phải biết hắn đã từng dùng thuần sơn chống đỡ một kích toàn lực của một tên địa nguyên cảnh cường giả mà không hề hơn gì. Khương Nghiêm cũng khiếp sợ không thôi, người khác không biết nhưng hắn lại hết sức rõ ràng uy lực của thuần sơn, thuần sơn chính là một môn vũ kỹ cấp bậc cao nhất của phủ thành chủ hiện tại, đạt đến thiên cấp trung phẩm cấp bậc, cường đại và kiên cố vô cùng. Khương Nghiêm cũng rất rõ ràng, Khương Tư Nam nhi tử của hắn đã từng dùng một chiêu này chống đỡ một kích toàn lực của một cường giả địa nguyên cảnh bên trong tộc, tuy người đó cũng chỉ là vừa mới đột phá địa nguyên cảnh, nhưng như vậy cũng đủ để ngạo thị thiên hạ rồi. Kết thúc thôi. Lý Thiên Vũ bước lên phía trước một bước, sau lưng Vân Hà kiếm bay lên chui kiếm cao hơn đầu một ít, Lý Thiên Vũ đưa tay lên cao chân khí tràn ra phía sau bao bọc lại Vân Hà. Vân Hà kiếm chấn động kịch liệt, mũi kiếm nằm ngang bay quanh thân thể Lý Thiên Vũ, Lý Thiên Vũ đưa tay xuống mũi kiếm đưa xuống bên dưới mặt đất, tay hắn quét mạnh một cái, Vân Hà từ bên dưới một đạo kiếm khí cường đại từ thân kiếm bay nhanh về phía Khương Tư Nam. Chương 47, đến hoàng cung. Chương 47, đến hoàng cung. Một kiếm này mang uy lực cường đại của tiên cấp kiếm kỹ Sung Hư kiếm pháp thứ 8 Vô Ngân Quỷ Điệp. Lý Thiên Vũ đã tu luyện Sung Hư kiếm pháp trước 8 thức đạt đến hóa cảnh cấp độ, một kiếm đánh ra xuất thần nhập hóa trình độ, tùy tiện một kiếm xuất ra cũng đạt đến trình độ cao nhất của thiên cấp kiếm kỹ, uy lực cực đại. Khương Tư Nam bị trúng một kiếm lập tức bị văng xuống khán đài, trên thân một đạo vết thương khủng bố. Một kiếm vừa rồi Lý Thiên Vũ đã thủ hạ lưu tình, trước khi xuất kiếm hắn đã thu hồi hơn 5 thành uy lực, nên Khương Tư Nam chỉ bị thương không nguy hiểm đến tính mạng. Khương Tư Nam, ngươi bại. Lý Thiên Vũ từ trên cao hạ xuống đứng trên chuôi kiếm, nhìn xuống Khương Tư Nam không một chút biểu tình nói. Khương Tư Nam mặt xám như gan heo lạnh lùng không nói một lời liền lui xuống. Hoàng Như Ảnh, ngươi bại. Lúc này bên lôi đài bên cạnh Hàn Tĩnh Chi cũng đã kết thúc trận đấu. Lý Thiên Vũ nhìn sang bên kia liền thấy toàn bộ lôi đài bị bao phủ bởi băng điêu. Hàn Tĩnh Chi như là băng tuyết nữ thần đứng trên lôi đài nhìn xuống phía dưới toàn thân hàn khí toát ra. Hoàng Như Ảnh lạnh lùng nói. Đến giờ phút đoạn thiên chiến trên cơ bản đã kết thúc, toàn bộ cường giả có tư cách thủ lôi liền đã khiêu chiến toàn bộ. Lúc này trên lôi đài 5 người còn lại cũng chính là cường đại nhất 5 người. Rất nhanh một canh giờ liền trôi qua, trên 5 lôi đài 5 người này chính là 5 người sẽ tham gia đoạn thiên chiến tại hoàng cung của Đại Mạc. Trên 5 lôi đài lần lượt là Lâm Tâm Như, Lý Bạch Nhật, Lý Thiên Vũ, Hàn Tĩnh Chi và tên hắc diện thần bí kia. 5 người này nhất định sẽ đại diện cho Vũ Ninh Thành tham gia đoạn thiên chiến tại Hoàng Thành vào ngày mai. Tất cả 5 người bọn họ đều biết tầm quan trọng của việc tuyển chọn lần này, tại đại mạc này cơ duyên bên trong Đoạn Thiên Tông có thể quyết định được thành tựu của bọn họ sau này, có thể hóa niết bàn hay không còn phải trông chờ vào kết quả lần này. Một đêm mày đã định trước là một đêm không ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau khi ánh mặt trời còn chưa nở rộ, trên quảng trường của phủ thành chủ tập trung đông nghịt người, ai nấy cũng đều nhìn chăm chú vào trung tâm quảng trường. Những người đứng ở đó sẽ đại diện cho Vũ Ninh Thành này đi tham gia đoạn thiên chiến. Tất cả mọi người trong nội tộc đều rất rõ ý nghĩa to lớn của cuộc chiến lần này, nếu như chỉ nổi bật ở Vũ Ninh Thành này thì sau này bọn họ cũng chính là người nổi danh ở Đại Mạc này thôi. Nếu như có thể đạt được danh ngạch tham gia gì chỉ Đoạn Thiên Tông xuất thế thì bọn họ nhất định sẽ vang danh thiên hạ, vang danh toàn bộ Bắc vực, nếu như không thì chỉ có thể tại Vũ Ninh Thành này làm địa đầu xà. Lý Hằng Minh nhìn xung quanh thấy tất cả mọi người đều đã đến đủ, liền nhìn sang bên cạnh Khương Nghiêm nhẹ gật đầu. tuy Khương Nghiêm chính là thành chủ nhưng địa vị thì lại không bằng Vũ Ninh Hầu Lý Hàn Minh. Khương Nghiêm nhìn xung quanh một lượt nhẹ gật gù rồi huýt sáo một tiếng. Lập tức từ sâu trong phủ thành chủ vang lên một tiếng gào rú đinh tai nhức óc. Tiếp đó là một con yêu thú bốn cánh khổng lồ bay ra, cuối cùng bay lượn vòng phía trên quảng trường. Đi thôi. Khương Nghiêm nhìn về Lý Hàn Minh cung kính, Lý Hàn Minh liền nhẹ gật đầu sau đó vẫy tay một cái thân hình cách không bay lên theo sau chính là Khương Nghiêm cùng với năm người Lý Thiên Vũ cũng được Khương Nghiêm dắt theo ngồi lên con yêu thú, rồi Lâm Động và Lâm Lang Thiên theo sau. Sau khi tất cả đã lên, yêu thú bốn cánh giống lên một tiếng, rồi nhanh chóng đập cánh, đem theo cuồng phong bay về phía hoàng thành. Con yêu thú khổng lồ bay ngang qua bầu trời Vũ Ninh Thành thu hút vô số ánh nhìn. Trong Vũ Ninh Thành cũng không ít những kẻ tin tức nhanh nhạy, đương nhiên cũng biết lần này tại Vũ Ninh Thành là có việc gì. Vì vậy là ai cũng hiếu kỳ muốn biết liệu lần này Vũ Ninh Thành có ai giành được chiến thắng trong cuộc chiến lần này hay không. Hoàng thành, thành thị tôn quý nhất của vương triều Đại Mạc. Hoàng thất chính là chủ nhân của toàn bộ Đại Mạc, ai nấy đều biết, hoàng thành chính là công trình nguy nga bậc nhất của cả vương triều này. Hoàng thành tọa lạc ở phía đông cách Vũ Ninh Thành không quá xa, với tốc độ của yêu thú địa cấp hậu kỳ thì nhiêu đó khoảng cách vốn là không xa bao nhiêu. Đối với trận chiến lần này hắn vốn là không áp lực bao nhiêu, với người khác mà nói tranh đoạt cơ duyên lần này có thể giúp bọn hắn thay đổi số phận, thoát thai hoán cốt có thể quyết định tương của bản thân và thế lực hay gia tộc của mình. Nhưng với Lý Thiên Vũ mà nói đây chỉ là một cái cơ hội giúp hắn nhanh chóng trưởng thành mà thôi, với hắn mà nói tạo hóa cảnh đã nằm trong lòng bàn tay, vấn đề chính là thời gian mà thôi. Còn về tương lai hắn không lo ngại, mục tiêu của hắn chính là báo thù, chỉ với tu vi niết bàn cảnh hay tạo hóa cảnh vẫn là chưa đủ, chí ít phải là thánh cảnh cường giả may ra mới có một cơ hội báo thù. Lãnh cơ vị ý ỉa và cả thương tử cự chính là có được tài nguyên vô cùng vô tận của đế huyền cung và cả thiên phú xuất chúng của bọn họ, đã qua hơn 300 năm rồi tu vi ắt đã thông thiên rồi, cấp thấp thánh giả chưa chắc có thể làm gì bọn họ. Ta nhanh chóng cường đại lên, nếu không một khi bọn họ phát hiện ra nhất định sẽ lành ít dữ nhiều, Lý Thiên Vũ thầm nghĩ. Từ Vũ Ninh Thành đến Hoàng Thành khoảng cách không quá xa cũng không quá gần, phải mất đến một ngày thời gian để đi đến. Trong hai ngày này Lý Thiên Vũ cũng đã hỏi thăm được những thông tin liên quan đến cuộc chiến lần này. Từ các thông tin đó hắn biết, tuy lần này gần như các gia tộc và tông phái lớn mạnh của cả Đại Mạc đều phái đi những người trẻ tuổi giỏi nhất, nhưng những kẻ mà hắn cần lo lắng, theo như lời phụ thân hắn nói, thì cũng chỉ có 5 thế lực mà thôi, Hoàng Thất và Tam Phương Hầu Phủ khác và các tông môn mạnh khác của Đại Mạc bao gồm Thiên La Tông, Ẩn Sát Môn và Ma Tông. Các thiên tài của 7 đại thế lực này, nếu nói về mức độ khủng bố thì không hề thua kém Lý Bạch Nhật, thậm chí có thể mạnh hơn không kém. Có thể thấy rằng đoạn thiên chiến lần này sẽ là cuộc đại chiến kinh thiên động địa thực sự. Không chỉ như vậy cũng có thể mất mạng bất cứ lúc nào. 2 ngày sau đó, đoàn người của Vũ Ninh Thành đã đến Hoàng Thành một cách thuận lợi, sau đó nghỉ tại đây 3 ngày. Trong 3 ngày này, Lý Thiên Vũ cũng coi như đã lĩnh giáo sơ qua về sự hùng vĩ và tôn quý của Hoàng Thành này. Tuy hắn kiếp trước không biết đã thấy qua bao nhiêu cái công trình kiến trúc xa hoa, nhưng là với một kiếp không biết phải ảnh hưởng của cổ thân thể này hay không, cổ thân thể như là thiếu niên chưa trải sự đời. Quả thật cổ thân thể này tuy là tiểu Vũ Ninh Hầu nhưng hắn chưa từng ra khỏi Vũ Ninh Thành nên cũng quê mùa một ít khi thấy sự phồn vinh bậc nhất của Hoàng Thành này. Nhưng mà sự nghỉ ngơi an nhàn này, đến hôm thứ 3 triệt để bị phá vỡ. Lý Thiên Vũ nhìn gương mặt nặng nề, căng thẳng của Lý Hàn Minh, mà điều này hắn chưa từng nhìn thấy qua phụ thân hắn như vậy bao giờ. Hắn cũng biết với hắn mà nói đoạn thiên chiến này vốn không quan trọng, nhưng với phụ thân hắn đây chính một lần quyết định trong 100 năm hưng bình của Vũ Ninh Hầu phủ. Trong 3 ngày này, liên tiếp có các đoàn người của các đại tông phái danh chấn Đại Mạc kéo đến, từ đó cũng nhen lên không khí náo nhiệt cho hoàng thành này. Tuy đoạn thiên chiến này cũng coi là chuyện nội bộ, nhưng thiên hạ chẳng có bức tường nào là không lọt gió. Một số người tính toán một chút là có thể đoán được, có thể thu hút các đại tông phái tọa trấn ở các quận bực của vương triều Đại Mạc này, ngoài đoạn thiên chiến có quy mô lớn nhất Đại Mạc ra thì còn có thể là chuyện gì? Tin này rất nhanh truyền đi khắp nơi, đương nhiên sẽ trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi nhất trong cả hoàn thành. Tất cả mọi người đều đang háo hức thảo luận về cuộc chiến lần này. Rốt cuộc gia tộc tông phái nào mới giành được chiến thắng? Đồng thời, các nhân vật thiên tài nổi danh của các thế lực cũng được đào tới, soi mói thực lực. Lần xuất hành này, Lý Hằng Minh không mang theo quá nhiều người, chỉ có Lý Thiên Vũ, Hàn Tĩnh Chi, Lý Bạch Nhật, Lâm Tâm Như và cả Hắc Y Nhân Thần Bí kia. Sau đó đoàn người rất nhanh tiến vào hoàng cung. Địa điểm diễn ra lần này là ở sâu bên trong hoàng cung. Dưới sự phòng vệ nghiêm ngặt của cấm vệ quân, cũng chỉ có các đại thế lực mới được vào. Đương nhiên số người cũng được hạn chế, vì dù gì cũng là trong cung, phải có quy củ của nó. Khi bọn người Lý Thiên Vũ tiến vào trong hoàng cung, ở đó đã có không ít người rồi, Lý Hằng Minh cũng không ngạc nhiên về điều đó, dẫn đám người Lý Thiên Vũ tiến vào vị trí gần trên cùng, nơi an bài chỗ ngồi cho Vũ Ninh Hầu phủ liền ngồi xuống. Đến giờ phút này Lý Thiên Vũ mới có thể rõ ràng xem xét xung quanh, thoáng nhìn đây chính là một khu bình nguyên xung quanh rộng khoảng 1 dặm mà thôi, nơi này được bố trí rất nhiều ghế ngồi và mái che, nơi cao nhất hẳn chính là nơi mà chủ nhân của Đại Mạc ngồi, quốc chủ Hạ Tinh Ngôn. Chương 48, đoạn thiên chiến. Chương 48, đoạn thiên chiến. Bên dưới chính là 4 nơi rộng rãi to lớn hẳn là nơi dành cho tứ phương hầu, bởi vì nơi mà Lý Thiên Vũ đang ngồi chính là một trong 4 nơi này, bởi vì phụ thân của hắn chính là Vũ Ninh Hầu hay còn gọi là Trấn Tây Hầu. Lúc này 4 chỗ ngồi vẫn còn trống hẳn là bọn ngựa Lý Thiên Vũ đã đến quá sớm. Bên dưới tuy là đông người nhưng Lý Thiên Vũ cũng không biết ai với ai. Tiếc không ngờ Trấn Tây Hầu đến sớm thế, bên dưới hẳn là 3 vị thiên tài lần này. Nghe nói lần này quán quân chính là tiểu Trấn Tây Hầu Lý Thiên Vũ đó, chính là nam tử toàn thân bạch y bên kia. Không ngờ hắn có thể đánh bại Lý Bạch Nhật. Ta nghe nói tiểu Trấn Tây Hầu mới đột phá linh nguyên cảnh không quá 1 năm mà đã có thể đánh bại Lý Bạch Nhật. Bên dưới đám người nghị luận ở Mỹ, nhưng Lý Thiên Vũ cũng không quan tâm lắm. Thứ hắn quan tâm chính là bên trong đây ai có thể làm đối thủ của hắn. Những người này không đủ gây sợ, đối thủ lớn nhất của các con chính là những huyền nguyên cảnh đỉnh phong võ giả. Lý Hằng Minh nhìn về ba người yên lặng một cái rồi tiếp tục lên tiếng, lần này bên trong bảy đại thế lực còn lại nghe nói còn có không ít người đạt được huyền nguyên cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực đều không thể coi thường được, riêng là bên trong 5 người có được địa cấp pháp ấn bọn họ mới thật sự là đối thủ trực tiếp của các con. Địa cấp pháp ấn lại có thêm 5 người. Lý Thiên Vũ kinh ngạc không ngờ thiên phú ở đại mạc này lại tốt như vậy. Không sai, luôn cả Lý Bạch Nhật, 6 người này được xưng là đại mạc lục đại thiên tài, mỗi cái điều thiên phú xuất chúng, ai cũng có át chủ bài phòng thân không thể xem thường. À quên mất luôn cả Hàn cô nương hẳn là thất đại thiên tài mới đúng. Lý Hằng Minh mỉm cười nói, xem, đó là Nghiêm Tề, người của Trấn Nam Hầu cũng là một trong lục đại thiên tài của đại mạc ta. Huyền nguyên cảnh đỉnh phong cao thủ, khí thế chính là cường đại. Lúc này, đoàn người rối loạn tương mừng, nghị luận ầm ĩ. Lý Thiên Vũ quay đầu nhìn lại, xa xa có một đoàn người chậm rãi mà đến, ở bên cạnh một vị trung niên nhân là một thiếu niên tuấn dật, mặc áo vàng, trên người khí tức to lớn, không che giấu chút nào. Đoàn người đi đến đâu, mọi người đều nhao nhao nhường đường, rất nhanh đoàn người liền đã đến nơi trung tâm. Ở giữa vị trung niên nhân nhìn về Lý Hằng Minh mỉm cười lên tiếng, "Lý Minh, đến sớm thế." "Ha ha, Nghiêm Minh cũng đến sớm mà." Lý Hằng Minh cười to lên tiếng, "Ha ha, các vị khỏe chứ?" Đằng xa có 5 đoàn người cùng lúc cắt bước tiến đến, đó cũng là hai vị tứ phương còn lại Trấn Bắc Hầu, Trấn Đông Hầu và cả 3 đoàn người của Thiên La Tông, Ẩn Sát Môn và cuối cùng là Man Tông. "Ha ha, các vị ổn hết chứ?" Trấn Nam Hầu, Nghiêm Trung cười ha ha lên tiếng. Lý Hằng Minh cũng cười nhẹ lên tiếng chào hỏi một cái. Lúc này Lý Thiên Vũ mới đưa ánh mắt nhìn qua 5 đoàn người, trước hết nhất chính là Trấn Bắc Hầu đi đầu tiên, trên người tất cả y phục vô cùng hoa lệ, ở bên cạnh có một nữ tử khí tức trên thân không hề thua kém Nghiêm Tề, nàng hẳn cũng là một trong lục đại thiên tài, Phùng Tử Lam. Phùng Tử Lam có vẻ mảnh mai, hắn tướng mạo mặc dù không phải rất mỹ lệ, vóc người nhưng là vô cùng tốt, bộ ngực dồi dào, trước đột sau kiểu, dù cho người mơ màng. Bên cạnh cạnh một đoàn người thân hình vô cùng cường tráng, cơ bắp quần quận bọn họ chính là người của Man Tông. Man Thiết chính là thiếu tông chủ cũng là một trong lục đại thiên tài. Man Thiết vóc người to lớn, cường tráng, khuôn mặt cương nghị, đeo một cây trường đao màu đen, uy mãnh bá khí. Lý Thiên Vũ sau khi xem xét đoàn người của Man Tông liền cảm nhận được sát khí vô cùng vô tận, mà sát khí này thật sự là nhầm vào hắn. Khi hắn đưa ánh mắt nhìn về hướng xuất ra sát khí kia liền thấy một đội người tất cả đều là hắc y nhân trên mặt mà một cái mặt nạ che tính nửa bên mặt, trên người sát khí rất thịnh. Đây chính là người của Ẩn Sát Môn. Ẩn Sát Môn chính một tổ chức sát thủ vô cùng khủng bố, nghe nói đã từng có người ra tay thuê bọn họ đi ám sát một vị niết bàn cảnh và đã thành công, cái này cũng làm cho Ẩn Sát Môn thần bí càng thêm đáng sợ. Nơi mà sát khí thịnh nhất chính là từ một nam tử mặc một bộ trường bào màu đen, đưa ra đỏ thấm đầu lưỡi liếm liếm môi, khóe miệng nổi lên một cái cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Lý Thiên Vũ lộ ra ý vị khiêu khích thấy rõ. Đám người còn lại cũng như vậy, sát khí đầy người khi nhìn về Lý Thiên Vũ. Lý Hằng Minh cũng rõ ràng cảm nhận được sát khí bên trên thân thể bọn hắn, liền nhướng mày định lên tiếng cảnh cáo bọn người Ẩn Sát Môn nhưng lại bị Lý Thiên Vũ ngăn lại, nở một nụ cười nhạt bên tai nói nhỏ, "Phụ thân yên tâm, người lo lắng là bọn họ không phải con. Ai là sói ai là con ngồi chưa biết được đâu." Lý Hằng Minh cũng nở một nụ nhạt, hắn không biết rõ nhi tử của mình lợi hại đến mức nào, nhưng hắn tin tưởng Lý Thiên Vũ, không ai mà tự đi tìm cái chết đâu. Khi tất cả những người tham gia đoạn tiên chiến lần này lần lượt đến đông đủ, lúc này, một tiếng chuông giòn giã vang lên trong không trung. Dầm dầm. Sau tiếng chuông lạnh lóc kia, từ 4 phía tràn vào các đội quân tinh nhuệ, mặc đầy võ trang đứng vây xung quanh không cho bất cứ ai ra vào. Thấy vậy, tất cả mọi người đều yên lặng, nhìn về phía cửa vào. Bọn họ biết tiếp theo sẽ là người thống trị đại mạc, nhân vật đứng đầu hoàng thất xuất hiện rồi. Ha ha, các vị đã lâu không gặp, chư vị vẫn còn giữ nguyên phong thái như ngày nào. Đột nhiên, một chàng cười vang tới từ cửa vào, rồi một toán người tiến vào. Ở vị trí dẫn đầu là một trung niên nam tử với mái tóc muối tiêu, thân mặc long bào, tỏa ra khí chất tôn quý. Lý Hằng Minh và 6 kẻ đứng đầu 6 thế lực cũng đều là những nhân vật lớn của Đại Mạc Vương triều này, nhưng so với người này thì dường như còn có chút kém cạnh. Bởi vì dù sao thì người này cũng là chúa tể của cả vương triều này. Quốc chủ, Hạ Tinh Ngôn cũng là một truyền kỳ của Đại Mạc. Đây chính là hoàng đế Đại Mạc, Hạ Tinh Ngôn sao? Luồng khí tức này thật mạnh, có vẻ còn hơn tất cả những 6 đại gia chủ tông chủ ở đây cộng lại. Thực lực của hoàng thất quả nhiên là quá lớn mạnh. Lý Thiên Vũ có thể cảm nhận được một cô áp lực rất lớn từ người Hạ Tinh Ngôn phát ra, thực lực người này có lẽ là đã chính thức bước vào niết bàn cảnh rồi. Bái kiến bệ hạ. Nhìn thấy người đó, Lý Hằng Minh và các gia chủ tông chủ các thế lực khác đều cùng kính nói. Ha ha, còn khách khí cái gì nữa? Miễn lễ. Hạ Tinh Ngôn bật cười, tiếng cười vang như sấm rền, thể hiện một áp lực khó nói thành lời. Hắn vây tay một cái, một luồng sức mạnh êm dịu tỏa ra, đỡ tất cả những người đang túi người bên dưới lên. Chỉ một hành động tùy ý đó của Hạ Tinh Ngôn cũng đã khiến đám người Lý Hằng Minh nhất thời căng thẳng. Bọn họ đều là những cường giả đỉnh cao của Đại Mạc, đương nhiên có thể cảm nhận được một sức mạnh to lớn từ hành động đó của Hạ Tinh Ngôn, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Lời nói của Hạ Tinh Ngôn vừa dứt, phía xa xa có một người nam tử dần dần đến gần, khi nhìn kỹ đó là một vị thiếu niên áo trắng, mặt mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú, phong độ thấy rõ. Thiếu niên nhìn như đi được thong thả, kỳ thực cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới mọi người phụ cận. Thiếu niên trên lưng đeo một cây bạch sắc đại cung, trên người mặc dù không có hiện lộ bất kỳ khí tức gì, nhìn như rất bình thường, nhưng để cho trong lòng mọi người mọc lên một loại áp lực vô hình. Lý Thiên Vũ nhìn về phía thiếu niên, đôi mắt không khỏi híp một cái, người này cực kỳ bất phàm, cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Bên cạnh Hàn Tĩnh Chi cũng cảm nhận được rõ ràng cái này, người này cực kỳ không dễ đối phó. Hắn chính là Tam Hoàng tử của Đại Mạc, cũng là một trong lục tuyệt, Hạ Thiên Phàm. Như là chứng thực lời nói của mọi người, nam tử kia liền cung kính chấp tay hướng về Hạ Tinh Ngôn ôm quyền lên tiếng, phụ hoàng, con đến trễ.
Không sao còn kịp.
Các vị, đã đến đông đủ.
Lần này đoạn thiên chiến diễn ra bên trong Cửu Vũ Sâm Lâm. Thời gian chính là 3 ngày. Nhiệm vụ của các ngươi rất dễ, chính là sinh tồn bên trong Cửu Vũ Sâm Lâm và liệp sát yêu thú mang yêu đan về hoặc là yêu thú còn sống bất tính. Kết quả cuối cùng dựa trên phẩm cấp và tu vi của yêu thú mà định điểm. Cấp thấp nhất yêu thú có thể ghi điểm là linh yêu sơ kỳ 1 điểm, trung kỳ 2 điểm, hậu kỳ 3 điểm, như vậy tính lên, đến huyền yêu đỉnh phong sẽ là 8 điểm. Từ địa yêu trở lên số điểm sẽ tính cấp số nhân thấp nhất là địa yêu sơ kỳ 10 điểm, địa yêu trung kỳ 20 điểm, cứ thế tính lên. 5 người có số điểm cao nhất sẽ chiến thắng. Lần này thí luyện có 3 thứ các ngươi cần chú ý. Thứ nhất, chỉ có tại Cửu Vũ Sâm Lâm thu được yêu đan hay là bắt được yêu thú tại đây mới có thể thu được điểm, tự thân các ngươi đã có yêu hạch hay là đã có sẵn yêu thú là vô dụng, chúng ta tự nhiên có phương pháp đặc thù nhận biết. Thứ hai, lần này thí luyện chỉ có 5 người đứng đầu có được ban thưởng, đương nhiên phần thưởng sẽ là như nhau. Cuối cùng, bên trong Cửu Vũ Sâm Lâm nguy hiểm rất lớn, bên trong phạm vi rất rộng, bên cạnh yêu thú cũng rất nhiều và có cả thiên yêu cường đại, sinh tử tự chịu, không ai có thể ra tay giúp các ngươi dù là gia chỉ tông chủ hay là cả ta. Kể cả hạ thiên phàm vẫn như cũ có thể gặp nguy hiểm mà chết đi. Các ngươi ai sợ hiện tại rút lui vẫn còn kịp.
Chương 49, là nó.
Chương 49, là nó.
Hạ Tinh Ngôn vừa dứt lời, bên dưới liền một trận ầm ĩ bàn tán xôn xao. Có rất nhiều thiếu niên trẻ tuổi nghe nói lần này thí luyện còn có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng liền nản lòng thối chí dự định rút lui. Hạ Tinh Ngôn nhìn thấy như vậy liền cười nhạt một tiếng, phần thưởng lần này cho các ngươi chính là tẩy linh chỉ, 5 người đứng đầy sẽ được vào tẩy linh chỉ tu luyện 7 ngày.
Các ngươi đã rõ?
Cái gì?
Là tẩy linh chỉ đó?
Không ngờ hoàng thất lại lấy tẩy linh chỉ ra làm phần thưởng.
Lý Hằng Minh cũng ngẩn người, không ngờ hoàng thất lại lấy ra một cái thật bút lớn như vậy làm phần thưởng.
Tẩy linh chỉ?
Lý Thiên Vũ nghi hoặc lên tiếng, bên cạnh Hàn Tĩnh Chi, Lý Bạch Nhật và cả Hắc Y nhân kia cũng giật mình, nghi hoặc nhìn về Lý Hằng Minh. Sâu bên trong hoàng cung có một nơi bảo địa tu luyện tên là Tủy Linh Chỉ, bên trong là vô cùng đậm đặc linh khí cô độc lại thành thể lỏng, nó có công dụng tu tăng tu vi rất tốt, bên cạnh còn có thể tẩy mao phạt tủy, giúp võ giả đào thải tạp chất bên trong cơ thể làm cho cơ thể thêm phần dẻo dai. Bên cạnh tẩy linh chỉ giúp võ giả cố định căn cơ tương lai, không nói đến niết bàn cảnh chí ít thiên nguyên cảnh là không thành vấn đề, Lý Hằng Minh nói. Nghe thấy thế tất cả đám người đều hít sâu một hơi. Nói như vậy tẩy linh chỉ này thật sự chân quý.
Các ngươi đã rõ, bây giờ bắt đầu thôi.
Các ngươi có thể đi.
Suy nghĩ của mọi người còn chưa vơi đi thì lời nói của Hạ Tinh luôn lại vang lên, lời nói vừa dứt bên cạnh Hạ Thiên Phàm cung kính một cái rồi dẫn theo tinh nhuệ của hoàng thất thân hình nhanh chóng hướng về phía tây của quảng trường cấp tốc đi tới, thân hình thoáng cái biến mất tại chỗ. Phía tây của quảng trường chính là nơi tiếp giáp với Cửu Vũ Sâm Lâm, nơi này cũng là nơi bắt đầu thí luyện và cũng là nơi kiểm nghiệm kết quả cuối cùng. Nhìn thấy thân hình Hạ Thiên Phàm và tinh nhuệ hoàng thất biến mất trong tầm mắt, tất cả người khác tuy còn do dự nhưng phần thưởng quá là mê người đi, sự dụ hoặc của tẩy linh chỉ này dù là liều mạng cũng phải tranh thủ tới, nghĩ đến đây tất cả mọi người hai mắt tỏ sáng, thân hình cấp tốc phi nhanh về phía Cửu Vũ Sâm Lâm mà tiến vào bên trong. Đại Mạc Vương triều số lượng thành thị vô cùng nhiều, không dưới 100 tòa, mỗi một thành trì lớn nhỏ đều cử ra 3 đến 5 cường giả tùy theo thực lực từng thành mà chọn ra cường giả. Cho nên số lượng cường giả tham gia thí luyện lần này là không dưới 400 người. Nhìn đoàn người tiến vào bên trong như là châu chấu đen kịch một đường. Lượng cường giả lớn như vậy tiến vào Cửu Vũ Sâm Lâm khẳng định sẽ nhắc lên một trận mưa máu không hồi kết. Bên cạnh, Lý Bạch Nhật hừ lạnh một tiếng rồi cấp tốc hướng về Cửu Vũ Sâm Lâm rồi biến mất, hai người Lâm Tâm Như và Hắc Diện kia cũng như vậy hướng về phía Cửu Vũ Sâm Lâm mà đi. Lý Thiên Vũ thở ra một tiếng, rồi sau đó cùng với Hàn Tĩnh Chi cũng nhanh chân tiến vào bên trong, rất nhanh cả hai cũng biến mất bên trong Cửu Vũ Sâm Lâm. Về sự an nguy của hai người bọn họ, Lý Hằng Minh quả thật không lo lắng. Chỉ vì lần trước cả hai đã ở bên trong Cửu Vũ Sâm Lâm gần một năm mà không được gì. Ở đây hắn lo lắng là ẩn sát môn đám người kia, sát thủ thứ đáng sợ nhất là ám sát, xuất kỳ bất ý giết người không để con mồi kịp phản ứng. Lý Thiên Vũ vọt vào trong rừng núi, phía trước đều là xanh um cổ thụ, không thể nhìn thấy phần cuối. Trong núi rừng thỉnh thoảng có tiếng thú gào truyền đến, trong không khí có cùng dã yêu khí tràn ngập. Hơn 400 người vọt vào, to như vậy sơn lâm rất nhanh thì phân tán bốn phía, không thấy tung tích. Lần thí luyện này không khỏi sát phạt, tất cả mọi người tự giác cùng người khác kéo dài khoảng cách để bảo đảm tự thân an toàn. Hai người Lý Thiên Vũ và Hàn Tĩnh Chi hiện tại không có ý định tách ra, cả hai biết lần này thí luyện không gây áp lực gì cho bọn họ. Muốn thông qua nhất định phải tiến sâu hơn vào bên trong Cửu Vũ Sâm Lâm, vì nơi đó mới có yêu thú cường đại để giúp Lý Thiên Vũ và Hàn Tĩnh Chi có thể vượt qua thí luyện lần này, chứ ở ngoại vi toàn cấp thấp yêu thú thì biết bao lâu để tích được điểm cao. Thiên nhãn phát động, bao trùm phạm vi 1500m xung quanh, tất cả mọi hình ảnh, tất cả động thái gió lay cỏ động gì cũng toàn bộ hiện ra trong đại não Lý Thiên Vũ. Thân hình cả hai cấp tốc hướng về sâu bên trong Cửu Vũ Sâm Lâm chạy đi, nơi đi qua hắn và nàng cũng gặp không ít linh yêu trùng kỳ và hậu kỳ, cả hai chỉ tùy tiện ra tay là đã lấy được yêu đan của bọn chúng. Hàn Tĩnh Chi nhìn thấy tốc độ liệp sát yêu thú quả thật quá chậm liền nhíu mày lên tiếng, "Thiên Vũ đại ca, như thế này tốc độ liệp sát yêu thú quá chậm, chúng ta chia nhau ra đi, nếu không sẽ đuổi kịp những người khác đâu." Từ lúc đi vào Cửu Vũ Sâm Lâm cả hai cũng đã giết hơn 2 con yêu thú, chia qua chia lại thì mỗi ngựa cũng chỉ có 10 viên yêu đan mà thôi. Nếu như hành động đơn độc thì bọn hắn mỗi người cũng đã có 20 viên, tốc độ quả thật chậm hơn một nửa. Cho nên, nàng mới lựa chọn hành động đơn độc.
"Tốt, đã như vậy, muội cẩn thận một chút."
Lý Thiên Vũ không ngăn cản nàng mà gật đầu, nói, hắn cũng biết quả thật đi chung tốc độ liệp sát yêu thú phải ít đi hơn một nửa, và lại hắn biết với thực lực của nàng quả thật không một chút nguy hiểm nào.
"Huynh cũng cẩn thận một chút, muội đi đây."
Hàn Tĩnh Chi cũng nhẹ gật đầu, nói xong, nàng hướng một hướng khác chạy như bay, chỉ trong nháy mắt thân hình nàng cũng đã biến mất tại trong rừng rậm. Nhìn nàng rời đi, Lý Thiên Vũ thở ra một hơi, thân hình lấp lóe, lướt về sâu bên trong sâm lâm mà rời đi. Hơn một canh giờ về sau, Lý Thiên Vũ đã thâm nhập vào sâu hơn 10 dặm sâm lâm, gặp phải yêu thú đẳng cấp cũng càng ngày càng cao. T. Một tiếng gào thét, một cái dài mấy chục thước, to lớn bằng một cái thùng nước, một con cự mãng toàn thân một màu đen kịt, từ trong bụi cỏ thoát ra, mở bốn máu miệng lớn, cắn một cái hướng Lý Thiên Vũ đầu lâu. Còn chưa tới, một cổ mùi hôi thối liền đập vào mặt. Con cự mãng này thực lực đạt đến huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong yêu thú. Muốn chết. Lý Thiên Vũ nhếch miệng nói một tiếng, lách mình tránh thoát cự mãng công kích, lấn người mà lên, một quyền đánh vào cự mãng trên đầu. Oeng. Đầu lâu cự mãng kích cỡ tương đương đầu lâu trực tiếp bị đánh vỡ, tiên huyết sen lẫn bạch sắc bóc văng từ phía. Hả? Tô Mạc vừa mới thu lấy yêu dân của cự mãng, liền nghe được xa xa chuyển đến trận trận tiếng thú gạo, cùng tiếng đánh nhau. Nghe thanh âm, có không dưới mấy chục con yêu thú. Lấy Lý Thiên Vũ thực lực bây giờ, dù là một bầy huyền cấp yêu thú mấy chục con cũng không làm gì được hắn. Chẳng lẽ là bầy thú, đi xem. Nói xong hắn liền hướng về phía phát ra thanh âm yêu thú đánh nhau chạy như bay mà đi. Nhiều như vậy yêu thú, hắn có thể không muốn bỏ qua, như là nhiều như vậy yêu thú kiếm cũng không ít điểm rồi. Với lại hắn cũng biết sau khi thú liệp kết thúc toàn bộ yêu đan vẫn là của hắn hoàng thất không lấy đi một viên nào. Nhiều yêu đan như vậy cũng có thể giúp cho Lý Thiên Vũ bớt đi kha khá thời gian cổ tu. Nói liền làm, Lý Thiên Vũ cấp tốc xuyên qua từng cây cổ thụ to lớn, rất nhanh Lý Thiên Vũ liền đi tới một cái sơn cốc. Tiếng thú gào cùng kịch liệt tiếng đánh nhau chính là từ trong sơn cốc truyền ra. Lý Thiên Vũ liền phát ra thiên la đồng dò xét xung quanh. Chỉ thấy trong sân cốc tụ tập không dưới 30-40 con hắc sắc cự lang, loại này hắc sắc cự lang tên là Thiết Nha Lang, tất cả đều là huyền yêu thấp nhất cũng là trung kỳ. Tại trong bầy sói còn có một chỉ thể trạng rõ ràng so với hắn Thiết Nha Lang lớn hơn Thiết Nha Lang Vương, con này Thiết Nha Lang Vương rõ ràng là đã đạt đến huyền yêu đỉnh phong, một thân thực lực có thể liều mạng với địa nguyên cảnh võ giả. Tại chính giữa bầy sói có một con cự viên to lớn toàn thân một màu vàng kim chói mắt dị thường, rõ ràng con kim viên này tu vi cũng là huyền yêu đỉnh phong, thực lực cường hãn vô cùng. Kim viên mặc dù thực lực không yếu, lại nan địch bầy sói bầy công, mặc dù chém giết mười mấy con Thiết Nha Lang, nhưng trên thân cũng là vết thương chồng chất. Hơn nữa Thiết Nha Lang Vương trốn trong bầy sói, thỉnh thoảng đánh lén, làm cho cự viên cũng phải cẩn thận mười phần. Là nó. Lý Thiên Vũ quan sát con hoàng kim cự viên này hồi lâu liền cảm thấy nó vô cùng quen mắt, đây chẳng phải con hoàng kim cự viên lúc trước bị hắn đánh bỏ chạy hay sao? Lần trước tại sinh tử trước mặt Lý Thiên Vũ thiêu đốt một giọt thần long tinh huyết cưỡng ép long hóa, cũng lần đó kim viên này bị Lý Thiên Vũ đánh cho trọng thương mà bỏ trốn, bây giờ trên thân thể kim viên ẩn ẩn còn lưu lại khí của hắn, chắc cũng tại vì vậy nên nó mới bị bầy Thiết Nha Lang tập kích. Tu vi của nó từ địa yêu đã thụt lui chỉ còn là huyền yêu đỉnh phong mà thôi, tuy vậy nhưng thực lực của nó cũng không thể xem thường. Bị hơn 30 con Thiết Nha Lang vây công mà còn có thể ung dung đối phó, đánh cho bọn chúng đầu rơi máu chảy, kim viên hiện tại thương thế chồng chất nhưng lại làm cho bọn Thiết Nha Lang cũng phải e sợ một phen. Tuy là như thế nhưng hiện tại kim viên cũng đã gần như thoát lực, sức cùng lực kiệt song quyền nan địch tứ thủ. Chương 50, Thiết Nha Lang. Chương 50, Thiết Nha Lang. Lần trước nếu không phải Lý Thiên Vũ và Hàn Tĩnh Chi hai người đột nhập hang của nó cướp đi huyền chi thông linh quả và cùng nó đại chiến một phen, đánh cho nó thụ thương cực nặng đến bây giờ thương thế chưa lành và cả trên thân thể nó còn lưu lại một ít long khí, thì nó bây giờ cũng không phải gặp nguy hiểm như vậy. Thật sự không được mà. Lý Thiên Vũ thở ra một hơi, hắn dự định bỏ mặt kim viên này nhưng lại không được, chuyện này dù sao cũng do hắn một phần. Lương tâm không cho phép a. Kim viên lúc này toàn thân vết thương chồng chất, máu tươi toàn thân nhuộm đỏ cả bộ lông vàng ống của nó. Lúc này nó đã thúc thủ vô sách. Bầy Thiết Nha Lang điên cuồng tấn công, nó biết con kim viên này chính là địa cấp yêu thú, huyết nhục tinh hoa và cả yêu đan của nó năng lượng kinh người có thể giúp vương của chúng đột phá đến địa yêu cảnh giới. Lúc này đây bọn chúng có thể mở rộng địa bàn ra càng lớn và lại tài nguyên mang lại là vô cùng khổng lồ. Thiết Nha Lang gào lên một tiếng, những con Thiết Nha Lang ở gần kim viên liền lao lại mở ra miệng rộng, mùi tanh hôi ập tới làm cho kim viên khó chịu vô cùng. Bên cạnh những chiếc răng nanh và móng vuốt sắc nhọn gào thét về phía kim viên. Mèo. Ầm. Trên cao một thanh trường kiếm màu trắng từ thiên khung đánh xuống, mũi kiếm lúng sâu xuống lòng đất, thân kiếm, kiếm khí tung hoành chém nát toàn bộ Thiết Nha Lang ở gần thành thịt vụn, đầu rơi máu chảy tứ chi bay tán loạn. Đột nhiên một kích không biết từ đâu mà ra, làm cho bảy Thiết Nha Lang lầm vào bối rối và hốt hoảng một trận, tất cả đều không tự chủ mà dừng lại toàn bộ động tác, toàn bộ công kích bất giác Thiết Nha Lang chậm rãi lui về phía sau. Từ trên cao một thiếu niên toàn thân một bộ bạch y tung bay theo gió, phía sau là một đôi kim rực to lớn gian rộng thân hình chậm chậm rơi xuống một chân đứng chuôi kiếm, ánh mắt lăng lệ nhìn về bảy Thiết Nha Lang. Trên thân long uy và long tức không giận mà tự phát, lại cộng lên ánh mắt lăng lệ đó của Lý Thiên Vũ cũng làm cho bảy Thiết Nha Lang khiếp đảm không thôi, kể cả Thiết Nha Lang Vương cũng như vậy không dám tùy tiện phát động tấn công. Hoàng kim cự viên ở phía sau, tuy là Lý Thiên Vũ không chủ động áp chế lên thân thể nó nhưng nó lại cảm nhận sự sợ hãi đến sâu trong linh hồn. Long tộc cao quý chính là tồn tại ở đỉnh kim tự tháp chuỗi thức ăn của thiên địa này, thì thử hỏi ai có thể chịu nổi cổ áp lực này. Hoàng kim cự viên thân hình to lớn không tự chủ được mà run rẩy, hai chân đạp mạnh xuống đất, thân hình lui về sau mấy bước, ánh mắt sợ hãi nhìn về Lý Thiên Vũ, nó liền nhớ lại cảnh tượng trăm trượng kim long uy nghiêm bá khí tung một chảo về phía nó. Lần đó nó thật sự may mắn mới có thể sống sót. Bầy Thiết Nha Lang cảm nhận được khí thế dâng lên từng chút của Lý Thiên Vũ, ban đầu chỉ là khiếp đảm, sau đó lại là sự sợ hãi vô cùng vô tận. Một số Thiết Nha Lang tu vi thấp trực tiếp nằm rạp dưới mặt đất, tay chân rung lấy bẩy không còn một chút sức chiến đấu nào. Còn về Thiết Nha Lang có tu vi hơi cao và cả Lang Vương thì chỉ sợ hai thân hình dần dần lui lại rồi đột nhiên xoay người chạy từ phía. Bầy thiết nha lang bỏ chạy, làm cho hiện trường thêm phần hỗn loạn. Cảnh tượng đất rừng núi chuyển của hơn 10 con thiết nha lang làm cho nơi này chẳng đầy bụi mù.
Chạy, đã trễ. Lý Thiên Vũ hừ lạnh một cái, từ thể nội Lý Thiên Vũ một cổ hàn khí lạnh thấu xương toát ra bên ngoài, băng tuyết đậm đặc đến nỗi làm cho không khí cũng vì vậy ngưng động. Xung quanh phạm vi 100 mét tràn ngập bên trong báo tuyết, nhiệt độ cấp tốc hạ rất nhanh liền đông cứng tất cả. Cực thiên băng vực được Lý Thiên Vũ thu nhỏ phạm vi, làm cho uy lực phóng đại đến tối đa. Hoàng Kim Cự Viên và Thiết Nha Lang Vương tùy tu vi cao tuyệt nhưng cũng bị hàn khí đông cứng thân hình khó mà cử động. Lý Thiên Vũ không cố ý áp chế Hoàng Kim Cự Viên nên nó có thể tốt nhất hành động. Gầm. Hoàng Kim Cự Viên gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, hàn khí trên người cũng cùng lúc đó hoàn toàn triệt tiêu. Rầm. Một cổ trọng lực vô cùng khủng bố xuất hiện, để ép xuống bên dưới. Hoàng Kim Cự Viên vốn là địa yêu cấp bậc, dù là có bị suy nhược thực lực sụp giảm nhưng nó vẫn là một tồn tại đỉnh cấp, một cái trọng lực trường cũng đủ làm cho cực thiên băng vực của Lý Thiên Vũ ầm vang sụp đổ. Cùng lúc, tất cả Thiết Nha Lang cũng vì vậy mà nổ thành một bầy thịt nát, tất cả đều chết trừ Thiết Nha Lang Vương. Thiết Nha Lang vốn chỉ là phổ thông yêu thú huyết mạch tầm thường, đến cả Hoàng Kim Cự Viên có huyết mạch viễn cổ Thái Thản Cự Viên mà còn bị áp chế gắt gao, huống hồ gì bọn chúng, lại cộng thêm sự cường hãn của Hoàng Kim Cự Viên nên bọn chúng đều bị hoành thành thịt nhão. Thiết Nha Lang Vương vốn là yêu thú huyền cấp đỉnh phong, thực lực không hề yếu nên nó mới có thể tránh thoát một kiếp này, nhưng cũng bị trọng lực đè ép một chỗ không thể động đậy. Gầm. Hoàng Kim Cự Viên gầm lên một tiếng giận dữ, thân hình to lớn bước ra một bước tay bắt quyền, phát lực một quyền kinh thiên động địa, viền nát cả không khí, khí thế cực đại viền ép mà qua đánh cho Thiết Nha Lang Vương sân sần gây mấy cộng, lục phủ ngũ tạng một trận lộn xộn, thân hình bay phát về sau đụng nát hơn chục cây đại thụ, thân thể mới chật vật dừng lại khó khăn lắm mới đứng vững thân hình. Thiết Nha Lang Vương gầm lên một tiếng lớn chấn động thiên địa, từng bước chân làm cho đại địa rung rẩy kịch liệt. Từng mảng lớn đất đá bay lên theo bước chân, yêu khí dũng mãnh thoát ra bên ngoài làm cho thanh thế càng thêm kinh khủng. Lý Thiên Vũ và Hoàng Kim Cự Viên thừa nhận một áp lực lớn, khí thế bậc này, công kích bậc này đã tiếp cận uy lực của địa cấp yêu thú rồi. Xung quanh Thiết Nha Lang Vương đã có mấy chục mảng đất đá bay lên, không để Lý Thiên Vũ kịp phản ứng, toàn bộ mấy cục mảng đất đá đó liền gào thét bay về phía bọn hắn. Trong tầm mắt Lý Thiên Vũ, từng viên đất đá như là nham thạch to lớn, với tốc độ nhanh chóng hướng về phía hắn, nham thạch va chạm với không khí làm nên từng viên hỏa thạch nóng bỏng vô cùng. Toàn thân Lý Thiên Vũ chân khí ngoại phóng tạo thành một lớp phòng ngự bằng kiếm khí, ngăn cản lại tất cả mãng nham thạch hướng về phía hắn. Còn về hướng Hoàng Kim Cự Viên, nó vốn đã sức cùng lực kiệt, vừa rồi phát ra một cái trọng lực trường đã làm nó hoàn toàn thoát lực, hiện tại nó chỉ có thể dùng thân thể to lớn và lớp da dày cường của nó đón đỡ công kích lần này. Hừ. Lý Thiên Vũ hừ lạnh một cái, mắt phải tử quang ngưng tụ, chỉ trong nháy mắt thời gian một đạo tử quang bay thẳng về phía Thiết Nha Lang Vương, khi còn cách Thiết Nha Lang Vương chưa tới 10 mét liền một tách ra làm hai công kích vào hai mắt của nó. Thiết Nha Lang Vương bị trọng kích đánh trúng thân hình bay thẳng về phía sau ba thước, mắt hai khỏe mắt có hai dòng huyết lệ chảy ra. Con mắt của nó đã bị hủy. Lý Thiên Vũ thừa thắng xông lên, tay phải bóp ấn quyết, sau đó trong lòng bàn tay kiếm khí nở rộ, một cây kiếm liên chỉ trong một cái chớp mắt liền hình thành. Kiếm liên khí thế vô lượng, nhìn thì chậm nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh, chỉ nháy mắt liền đến lên cạnh Thiết Nha Lang Vương. Thiết Nha Lang Vương tuy hai mắt nhắm chặt nhưng lực cảm ứng nguy hiểm lại vô cùng khủng bố, từ khi kiếm liên thành hình thì nó đã cảm nhận được nguy hiểm, nó liền dự định bỏ chạy. Nhưng lại đã không kịp rồi, kiếm liên đã đến, bao phủ bốn phương tám hướng, nó đã không thể né tránh được nữa rồi. Thiết Nha Lang Vương đã không còn sự lựa chọn, toàn thân yêu khí tuôn trào bao bọc thân thể nó lại, nhưng chỗ yếu hại như đầu lâu, tim, vv được cẩn thận hơn thủ hộ. Thân thể cuộn tròn lại để giảm thấp nhất diện tích va chạm của đòn tấn công lần này. Kiếm liên nở rộ, tạo thành hơn 100 cây tiểu kiếm sắc bén vô song, lực xuyên tấu là cực kỳ khủng bố. Tiểu kiếm gào thét mà đi xuyên thủng thân thể Thiết Nha Lang Vương, tạo cho thân thể nó một vết thương chí mạng. Thiết Nha Lang Vương toàn thân vết thương chồng chất, lệ khí càng lúc càng thịnh, sát khí dâng trào, thân thể nó đột nhiên ngân quang đại phóng, thân hình phóng lên cao bốn léo một vòng, toàn thân liền hóa thành một thể kim loại ống ánh sáng bóng. Thiết Nha Lang Vương phần đuôi bốn lượn tạo thành một cây đại đao cực lớn che đậy thiên cung, mây đen kéo tới sấm chớp nổ tung trời. Không tốt, nó dự định đồng quy vô tận. Lý Thiên Vũ nhìn cảnh tượng này mặt biến sắc lên tiếng. Thiết Nha Lang Vương một kích này chính là một kích đồng quy vô tận, nó rút hết toàn bộ tinh khí thần của bản thân để phát ra một kích đỉnh phong, một kích này có thể tương đương với một kích toàn lực của một con địa cấp sơ kỳ yêu thú vương giả. Một kích này phát ra lực phá hoại vô cùng khủng bố, bên cạnh cũng là một kích chí mạng với nó, bởi vì sau một kích này nó nhất định chết. Thân hình Lý Thiên Vũ đột nhiên kiếm khí phóng lên tận trời. Khấy đảo phong vân đột nhiên thân hình thẳng tắp, phía sau vấn hà kiếm rơi vào trên tay, một kiếm mang theo một đạo khí lưu màu bạc, bên trên hai luồng khí tức tương phản nhau, bên trong nóng đồng có lạnh giá, bên trong lạnh giá có nóng đồng. Âm dương lưỡng nghi kiếm quyết thức thứ ba nhật nguyện đông chuyển. Một kiếm lăng không, kiếm khí bùng nổ một kiếm kinh thiên xuất ra hướng về Thiết Nha Lang Vương trên trung, kiếm khí gào thét dữ dội, đột nhiên kiếm khí một phân làm ba với tốc độ âm thanh bay đi. Cùng lúc, bên cạnh Lý Thiên Vũ, Hoàng Kim Cự Viên thân thể phát sáng cánh tay phải vung lên, to lớn kim sắc cự thủ ngang trời xuất hiện, khí thế to lớn chấn nát không khí làm cho không trung cũng nhẹ rung dậy. Hoàng Kim Cự Viên rõ ràng cũng đã cảm nhận sự nguy hiểm mà lúc này Thiết Nha Lang Vương mang lại, hắn không tin ai kể cả bản thân, nếu như không tự thân vận động nhất định sẽ chết không chỗ chôn. Vành, ầm, hai đạo công kích cùng lúc đánh trúng Thiết Nha Lang Vương, cự đại trọng kích cả hai đòn này đã đạt đến uy lực công kích của một cường giả địa nguyên cảnh trung kỳ, uy lực và sức phá hoại khỏi cần phải bàn.